Chương 527, nuốt hung thú, tay cầm tinh thần thượng cổ nhân tộc. Tam Hoàng núi là một tòa to lớn núi đá, nó ở phụ cận Đông Đảo Sơn Phong bên trong cũng tuyệt đối là riêng một ngọn cờ tồn tại. Nó cao to đứng vững, phản phất một thanh trường kiếm đứng ngạo nghệ ở thiên địa, người bình thường vẫn đúng là không bỏ lên nổi, phụ cận cũng không có lên núi con đường. Lúc này Tân Ẩn nhìn một cái, liền thấy vô số khí vận ở trên đỉnh ngọn núi xoay quanh, cuối cùng phảng phất ngưng tụ ở sườn núi nơi giống như vậy, mà sườn núi địa phương thật giống có một cái nho nhỏ bình đài nổi lên. Chính là ở đây, Tân Ẩn đại hỉ. Những người khác cũng là vô cùng kinh ngạc, cái này tiểu bình đài ở sườn núi, xem ra bình thản không có gì lạ, Tân Ẩn vì sao phải tìm nơi này? Chủ thượng, Hứa Chử giọng ồm ồm ổn quyền, địa phương đó có gì quái lạ? Nếu không mặt tướng đi lên xem một chút. Tân Ẩn gật đầu đáp ứng, dặn dò, Hứa Chử ngươi đi tới liếc mắt nhìn, nếu có tình huống bất cứ lúc nào lui lại, cẩn thận. Vâng. Hứa Chử đáp ứng một tiếng, vọt thẳng cái kia bình đài phóng đi, chỉ thấy hắn vật gì đều không mang, trực tiếp thật giống viên hầu thông thường tại lồi lên thạch đầu giẫm một cái, sau một khắc liền điên cuồng kéo lên, chờ đến tăng lên lực đạo biến mất hầu như không còn, hắn lại nắm lấy mấy cái khối đá lớn đi lên vọt một cái. Thân là vũ thần, Hứa Chử thân hình mạnh mẽ như khỉ, tam hạ lưỡng hạ liền vọt tới cái kia trên bình đài. Chỉ thấy hắn trên dưới đánh giá một trận, đột nhiên kinh hỉ nói, "Chủ thượng, nơi đây có cửa đá 017, có hay không mở ra?" "Mở." Tân Ẩn đại hỉ dặn dò, Hứa Chử liền vội vàng gật đầu. Sau một khắc liền hung tận một quyền đánh về cái kia trước bình đài đá vương môn. Ầm ầm, một tiếng vang trầm thấp, cả tòa sơn mạch đều tại lay động, Hứa Chử cú đấm này vai phảng phất đều muốn phá tan ngọn núi lớn này giống như vậy, thế nhưng là cửa đá cũng không chỉ không có phá tan, ngược lại là hắn kêu thảm một tiếng bay ngược mà quay về, trực tiếp té rớt bên dưới ngọn núi. "Gay go, cứu người, cẩn thận, tiếp được hắn." Chúng võ tướng kinh ngạc thốt lên, đại gia giật mình, chuyện này thế nhưng là chuyện đột nhiên xảy ra, Hứa Chử nếu từ nơi này sao cao điểm phương nện xuống đến, đây chính là muốn chết người nhà. Thời khắc mấu chốt, Điện Vi, Trương Tú loại người dồn dập chạy trốn ra ngoài. Ầm. Một tiếng nổ vang, Hứa Chử thân thể hung tận nện ở mọi người trong tay, không muốn là mọi người đồng loạt ra tay, hắn chỉ sợ tại chỗ phải ngã chết. Phốc phốc phốc. Hứa Chử há mồm liền liều mạng thổ huyết, cuối cùng ho khan vài tiếng hắn mới lắng lại chính mình khí tức, lúc này hắn đầy mặt kinh hãi khiếp sợ, nhìn về phía bình đài thạch môn ánh mắt cũng biến. "Chủ thượng thứ tội, mặt tướng vô năng." Hứa Chử quỳ một chân trên đất, "Hãy nay tội." Mặt tướng một quyền đánh về phía cửa đá kia thời gian, một cỗ vô hình lực lượng truyền ra, mặt tướng liền sức phản kháng đều không có đã bị đánh bay. Hiện tại đã trọng thương, nhờ có chư vị tướng quân cứu viện, bằng không mặt tướng chắc chắn phải chết. Khô cực. Tân Ẩn không chỉ có không giận, ngược lại là đại hỉ nói, "Hứa Chử, ngươi trước tiên chấp hành liệu thương, nơi đây chấm tử có tính toán." "Vâng." Hứa Chử thở ra một hơi, gật đầu đáp ứng sau ngồi ở một bên nghỉ ngơi, nhìn dáng dấp thương thế hắn sát thực không nhẹ, cái này cửa đá đến cùng có cái gì kỳ lạ nơi? Dĩ nhiên có thể đem một cái vũ thần đánh bay trọng thương. Mọi người đều biết, nơi đây tuyệt không đơn giản. Tân Ẩn nhấc chân liền chuẩn bị đạp bước tiến lên, nơi này chính là thượng cổ di chỉ, nhìn dáng dấp những người khác là không bắt được. Chỉ có hắn tự thân xuất mã có thể mở ra cửa đá. "Chủ thượng, ngài muốn tự thân xuất mã?" 527 nuốt hung thú, tay cầm tinh thần thượng cổ nhân tộc. 26. "Chủ thượng, ngài muốn tự thân xuất mã?" "Không thể ai chủ thượng, nơi đây 10 phần quái lạ, tốt nhất để ta chờ thêm đi, để tránh khỏi quấy nhiều thành giá nha." "Chủ thượng, để ta chờ thêm đi thôi, mặt tướng chiến." Văn thần võ tướng nhóm cùng nhau mở miệng, mọi người xem ra Tân Ẩn muốn tự thân xuất mã, mỗi một người đều sợ đến liều mạng ngăn cản. Tân Ẩn là vua của một nước, an nguy quan hệ đến toàn bộ đại cản hương suy, có thể tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào nha, vì lẽ đó đại gia không muốn để hắn đi tới. "Tránh ra." Tân Ẩn bá đạo xua tay, "Chấm tử có đúng mực, bọn ngươi chờ đợi ở đây, không thể manh động." "Vâng." Đại gia bất đắc dĩ lui lại, chỉ thấy Tân Ẩn đôi mắt ngưng lại, sau một khắc chân phải hùng tận giẫm một cái, oanh một tiếng mặt đất bị đạp ra một cái hố to, mà Tân Ẩn thân thể lại giống như đạn pháo đồng dạng điên cuồng lui lên, sau một khắc liền nhắm phía bình đài. Làm luyện thể một tầng đỉnh phong cao thủ, Tân Ẩn bá khí lộ ra ngoài, trong nháy mắt liền vùng xuống bình đài, nho nhỏ này triển lộ thân thủ, nhất thời để mọi người trợn mắt há mồm. "Hả?" Đứng ở trên bình đài, Tân Ẩn kinh ngạc đánh giá cái này cửa đá, phát hiện cửa đá cực kỳ phong cách cổ xưa, phản phất là từ thiên địa sơ khai cũng đã tồn tại giống như vậy, tản ra kinh người man hoang chi khí, hơn nữa trên cửa đá vẫn còn có các loại đồ án kỳ quái. Những này đồ án dường như là một vài bức minh họa. Phía trên khắc họa mấy người đi săn dã thú, cử hành lựa trại dạ hội, thậm chí là khoanh chân tu luyện trở chút chẳng cảnh. Minh họa tuy nhiên đơn giản, thế nhưng là phản phất mang theo tất cả mọi người trở lại cái kia nguyên thủy niên đại, trong minh họa mỗi người, phản phất cũng vô cùng cường đại. Bọn họ vóc người cường tráng, tay xé hổ báo, bọn họ trên người mặc gia thú, truy nhật sản nguyện. Bọn họ nuốt hung thú, tay cầm tinh thần. Cái này một vài bức minh họa, vì là Tần Ẩn miêu tả Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ nhân loại văn minh cường thịnh, khi đó mỗi người cũng vô cùng mạnh mẽ, chí ít thần bí đến làm người ta kinh ngạc run sợ. Tần Ẩn hô hấp nhất thời gia tốc. Hắn cảm giác mình thật giống phát hiện cái gì không được bảo tàng. Hắn không chút do dự, một quyền liền đánh về cửa đá, lúc này hắn đã là luyện thể một tầng đỉnh phong, đấm ra một quyền đã có một voi lực lượng, cho dù là một tòa núi lớn cũng phải trong nháy mắt bị đánh tan, nhưng khi hắn hung tợn đánh vào trên cửa đá, cái này cửa đá dĩ nhiên bạo phát một trận vô hình lực phản kích. Ầm. Nguồn sức mạnh này cùng Tần Ẩn lực lượng va chạm ở nhất lên, chấn động hắn rút lui ba bước, khí tức bất ổn suýt chút nữa thổ huyết. Thật mạnh. Tần Ẩn khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không phải là khiếp sợ cùng cửa đá cường đại, mà là khiếp sợ cùng mình cường đại, cú đấm này lực lượng hắn nổ ra về sau càng bị cửa đá đàn hồi trở về, ý tứ nói đúng là cửa đá cũng không bất kỳ lực lượng nào, nó nhưng có thể đàn hồi tất cả lực lượng, vì lẽ đó Tần Ẩn là suýt chút nữa bị chính mình quyền tính gây thương tích. Đây rốt cuộc là địa phương nào, vậy mà như thế thần bí. Tần Ẩn trầm tư hồi lâu, cuối cùng từ bỏ dùng man lực phá cửa muốn phương pháp, bởi vì hắn biết không quản hắn dùng bao nhiêu lực khí, cái này cửa đá đều biết đàn hồi trở về, vì lẽ đó man lực không thể được. Cuối cùng, hắn trực tiếp để bàn tay thả hướng về cửa đá, một luồng tiên tiên chi khí điên cuồng rót vào đi qua, lại đến cửa đá liền bùng nổ ra kinh người quang mang. Chương 528, Viêm Hoàng huyết mạch, ta chính là Hiên Viên. Kích phát cái này cửa đá quang mang, tuyệt đối là Tần Ẩn đánh bậy đánh bạ kết quả, bởi vì hắn đem tiên tiên chi khí rót vào cái này cửa đá bên trong, dẫn đến cửa đá dĩ nhiên quang mang tứ xạ, cuối cùng chậm rãi mở ra. Khanh khách, cửa đá truyền ra từng trận cổ lão thanh âm, cuối cùng cửa đá triệt để mở ra, một cái không lớn không nhỏ thạch thất liền triển lộ ở Tần Ẩn trước mặt. Hả? Tần Ẩn một trận há hốc mồm, cái này trăm tay nghìn đắng mới lấy ra được phương, là một cái như vậy đơn sơ thạch thất. Địa phương quỷ quái này thật mười phần đơn sơ, dường như là lâm thời bổ ra đến giống như, đao phách búa vết cắt dấu vết hết sức rõ ràng. Thế nhưng nhìn kỹ, Tần Ẩn nhưng chấn động kinh hãi và phần. Cái này thạch thất có chừng 3-4 trượng lớn nhỏ, một chút liền có thể nhìn thấu, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì mà thất, duy nhất lôi kéo người ta chú mục đích chính là bên trong thạch thất một trương bàn đá cùng vài tờ băng ghế đá. Có thể Tần Ẩn là ai, hắn tự nhiên liếc mắt là đã nhìn ra cái này thạch thất cùng còn lại thạch thất không giống, cái này thạch thất dĩ nhiên là một thanh kiếm gọt ra tới. Từ trên dấu vết xem, thanh kiếm này bất quá cỡ lòng bàn tay, nhưng tốc độ cực nhanh, trong vòng mấy cái hít thở điên cuồng xuất kiếm, trực tiếp gọt ra như thế một cái thạch thất. Tần Ẩn phảng phất ở trong đầu hiện lên một cái siêu cấp cao thủ, cầm trong tay một cái dài bằng lòng bàn tay tiểu kiếm, một kiếm bổ ra lại đem vô số thạch đầu nổ nát và bay, trực tiếp trẻ thành một cái thạch thất răng rớp. Đây con mẹ nó thì chắc gì? Đầu tiên một cái dài bằng lòng bàn tay tiểu kiếm, là thế nào vận dụng tự nhiên? Tuy nhiên Tần Ẩn Trích Hoa Phi Diệp đều có thể đả thương địch thủ, thế nhưng chí ít hắn làm không đến một bước này, trừ phi thanh kiếm này biết bay, trừ phi Tần Ẩn đạt đến lấy khí ngự sử kiếm mức độ, thế nhưng là đây chính là luyện khí kỳ trung hậu kỳ mới có thể làm đến sự tình. Đương nhiên, có thể còn có càng cao cấp tầng thứ, tỉ như lấy ý niệm khống chế tiểu kiếm, đây cũng không phải là Tần Ẩn tầng thứ này hiện tại có thể thấy được. Thứ hai, cái này thạch thất tuyệt đối là trong vòng mấy cái hít thở một thể thành hình, nói cách khác cái kia gọi thạch thất người từ ra tay đến kết thúc, tuyệt đối không cao hơn 3 cái hô hấp. Loại này một cái nháy mắt, hắn có thể đều không đi vào thạch thất, toàn bộ thạch thất cũng đã bị gọt xong, phần này thực lực thật là khiến người ta sợ hai a. Tần Ẩn không phải là kẻ ngu dốt, hắn học một biết 10 tự nhiên năng với suy tính ra người này thực lực phi phàm, quan trọng nhất là nếu như loại công phu này vận dụng đến giết người bên trên, như vậy Tần Ẩn có thể liền một chiêu cũng không đón được. Lợi hại. Tần Ẩn kích động cảm khái, hắn trực tiếp đạp bước đi vào trong thạch thất, bởi vì cái kia thạch thất trên bàn đá có một cái ao hãm, nơi nào thật giống có một cái hộp ngọc khảm nạm ở bên trong, cái nhà đá này không hề có thứ gì, duy nhất bảo vật khẳng định chính là hộp ngọc kia. Vì lẽ đó, Tần Ẩn muốn đem nó cầm lên kiểm tra. Thế nhưng là vừa đi vào thạch thất, một trận quỷ dị quang mang đống nhiên bao phủ nơi đây, Tần Ẩn cũng rơi vào quang mang trong vòng đây. Chuyện gì thế này? Tần Ẩn trong lòng quát hỏi. Chủ nhân, hệ thống trí năng nhắc nhở, đây là thượng cổ di chỉ khảo nghiệm, cẩn thận. Khảo nghiệm? Tần Ẩn sửng sở, hắn vô ý thức nhìn quét bốn phía, chợt phát hiện tia sáng này dĩ nhiên bao phủ toàn bộ thạch thất, đồng thời quang mang bên trong thật giống có phù văn phun trào, còn có từng trận cổ lão thanh âm ở ngâm sướng, bốn phía áp lực càng ngày càng đáng sợ, phản phất từng tòa đại sơn chấn áp lại đây, Tần Ẩn cũng không nhịn được rên lên một tiếng. Hừ. Tần Ẩn phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, thiên ma luyện thể đại pháp điên cuồng vận chuyển, cả người tản ra từng trận kim quang, phản phất là người kim đồng dạng ngăn cản tất cả áp lực. Cùng lúc đó, cái kia đế vương ngạo khí ngưng tụ trong mắt thật lâu không tiêu tan, mang theo bất khuất ý chí không sợ tất cả khảo nghiệm. Ai? 528 Viêm Hoàng huyết mạch, ta chính là Hiên Viên. 36. Ai? Hào quang bên trong, một tiếng thở dài bỗng nhiên lấp lóe, Tần Ẩn ánh mắt ngưng lại còn tưởng rằng có người đi vào, vô ý thức muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Thế nhưng là cuối cùng tia sáng này đã từ từ biến mất, cuối cùng cái thanh âm kia nói, "Hoan nghênh ngươi, Viêm Hoàng huyết mạch." Âm thanh này phi thường giả yếu, nó không biết là đến từ đâu, phản phất là từ dòng sông lịch sử bên trong hiện lên, lại phản phất chỉ là một cái nhắn lại mà thôi. Nó khẩu âm rất quái lạ, hoàn toàn không giống Tần Ẩn nghe qua bất kỳ khẩu âm, thế nhưng là không biết vì sao lại làm cho Tần Ẩn nghe rõ rõ ràng ràng, cũng làm cho hắn hiểu được câu nói này hàm nghĩa. Âm thanh này phản phất chính là khống chế thạch thất trận pháp ý chí, nó từ viễn cổ lưu lại đến nay, duy nhất sứ mệnh phòng trường chính là bảo đảm tiến vào thạch thất người là Viêm Hoàng huyết mạch, nếu như Tần Ẩn không phải là Viêm Hoàng huyết mạch, như vậy nó khả năng sẽ bạo phát đòn đánh mạnh nhất, triệt để hủy diệt nơi này. Yêu cầu hoa tươi không cuối cùng, nó biến mất. Toàn bộ thạch thất lần thứ hai thành dài một cái bình thường thạch thất, lại không một tia kỳ dị, chỉ có cái kia trên bàn đá hộp ngọc hấp dẫn lấy Tần Ẩn ánh mắt. Cái hộp ngọc này khẳng định chính là hoàng đế bảo tàng, trong này đến cùng có cái gì? Hô. Tần Ẩn kinh hỉ phun ra một cái khí thải, cái hộp ngọc này với hắn, hộp ngọc bên trên che kín hoa văn, thật giống lại có một tầng nhàn nhạt lưu quang kiện hàng, thế nhưng là Tần Ẩn nhưng không chút do dự bắt tới, đồng thời không tốn sức chút nào mở ra. Bên trong có bốn đồ tốt, một tòa to bằng lòng bàn tay thất tầng mini tiểu tháp, một cái cỡ lòng bàn tay mini tiểu kiếm, một khối ngọc giản, một bình đan dược. Đây là hoàng đế lưu lại bảo tàng. Tần Ẩn không biết đây rốt cuộc là vật gì, bất quá hắn hay là ngay lập tức bắt lên ngọc giản, bởi vì hắn biết rõ ngọc giản là một số cường đại tồn tại dùng để chứa đựng tin tức đồ vật, cùng phàm nhân thế giới thư tín có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá ngọc giản cường đại hơn. Tần Ẩn đem ngọc giản dán tại trán, một cái thương lão thân ảnh liền xuất hiện ở trong óc hắn. Đó là một người mặc vàng nhạt long bào, đầu đội thừa thiên quan, tay cầm bảo kiếm trung niên đế vương, hắn liền bá đạo như vậy xuất hiện ở Tần Ẩn náo hải, hư huyễn hắn nhưng tản ra đáng sợ uy nghiêm bá đạo, trên thân đế vương bá khí so với Tần Ẩn còn đáng sợ hơn. Đây là người nào? Tần Ẩn kinh ngạc. Ta chính là Hiên Viên. Nam tử ngạo nghễ mở miệng. Hiên Viên? Tần Ẩn cau mày. Hoàng đế bản tính công tôn, sau đổi tên cơ, cố xưng cơ Hiên Viên, như thế đối được hảo, nhưng này hoàng đế cũng không phải trả lời hắn vấn đề, mà là tại tự thuật chính mình lời nói mà thôi. Nói cách khác hắn không có thần trí, chỉ là một cái còn sót lại tin tức ghi chép thôi. Tần Ẩn thấy thế tự nhiên là hứng thú không nhỏ, dựa hai lắng nghe muốn nhìn một chút hắn đến cùng hội nói cái gì, bởi vì hoàng đế mở miệng lần nữa. Chương 529, thượng cổ bảo tàng, hoàn toàn mới thế giới. Người hữu duyên, hoan nghênh ngươi. Hoàng đế thanh âm hùng hồn, ánh mắt sáng ngời mở miệng nói, trải qua tầng tầng khảo nghiệm về sau tiến vào nơi đây, tuyệt đối là Viêm hoàng hậu nhân, sở hữu nơi đây bảo vật từ ngươi được, như vậy chúng ta cũng yên lòng không ít. Làm ngươi nhìn thấy quy tắc này tin tức thời gian, chúng ta đã sớm rời đi nơi đây linh khí cằn cỗi, không thích hợp nữa sinh tồn, vì là theo đuổi cảnh giới cao hơn, chúng ta nhất định phải rời đi. Mấy dạng này bảo vật, xem như một cái truyền thừa, hy vọng đối với hậu thế tử tôn có thể có một cái trợ giúp. Hoàng đế một lời nói không hề giải. Sau khi nói xong, hắn thân ảnh liền chậm rãi biến mất, cuối cùng một đoạn tin tức xuất hiện ở Tần Ẩn náo hải, đó là trong ngọc giản ghi chép một đoạn văn tự tin tức, có chừng mấy vạn chữ. Những văn tự này là miêu tả giới thiệu cái kia mấy thứ bảo vật khiến 6, 7 thất dùng phương pháp, cuối cùng còn kèm theo một môn tu luyện công pháp. Hoàng đế tông kinh, Tần Ẩn chăm chú kiểm tra, nhất thời là đầy mặt quái lạ, trong mắt có mừng như điên, có kích động, có gì đó quái lạ có thán phục. Trong ngọc giản ghi chép, thượng cổ thời kỳ nhân tộc 10 phần cường thịnh, hoàng đế chính là nhân tộc sơ tổ, hắn vô cùng cường đại, thế nhưng cuối cùng nhưng rời đi phía thế giới này, hơn nữa mang đi nhân tộc sở hữu tinh huệ. Hắn lưu lại 4 dạng bảo vật: Chí Tôn Tháp, Huyết Linh Kiếm, Hoàng Tuyền Đan, Hoàng Đế Tâm Kinh. Chí Tôn Tháp, nhân tộc tiền bối tiêu hao vô số tâm huyết luyện chế cường đại linh khí, từ lịch đại tiên hiền chi chủ trưởng khống, dùng để bồi dưỡng tuyệt thế cường giả. Trong tháp ẩn chứa các loại bá đạo công pháp, bất luận cái nào tiến vào Chí Tôn Tháp người, đều có thể tìm tới chính mình thích hợp nhất công pháp, trưởng khống tháp này người có thể cấp tốc bồi dưỡng đại lượng cường giả. Huyết Linh Kiếm, hoàng đế khi còn bé sử dụng tới một thanh kiếm, tiên thiên cảnh giới cao thủ đều có thể sử dụng, uy lực không tầm thường, nội bộ ẩn chứa 108 đại trận phương pháp, có thể khiến người ta dễ dàng ngự sử, có thể tích huyết nhận chủ. Hoàng Tuyền Đan, nhân tộc bình thường nhất một loại đan dược, dùng 18 loại đặc thù linh thảo luyện chế, có phụ trợ tu luyện tác dụng. Hoàng đế Tâm Kinh, hoàng đế chủ tu công pháp, lấy ngự nữ vì là cương lĩnh, ngự nữ càng nhiều tu vi càng là hùng hậu, hoàng đế ngự nữ 3000 bạch nhật phi thăng, trong đó kỹ xảo 10 phần cao siêu, rất được âm dương điều hòa chi đạo. Đoạn tin tức này triệt để xem xong, Tần Ẩn tâm tình nhất thời rất tốt, thoải mái, ha ha. Hắn không nhịn được cười lớn một tiếng, đối với lần này thu hoạch vô cùng thỏa mãn, mấy dạng này bảo vật nơi tay, Tần Ẩn thu hoạch không thể đo đếm, a người khác có thể không nhìn ra đây là cái gì giá trị đồ vật, thế nhưng Tần Ẩn nhưng có thể xem rõ rõ ràng rằng, có những vật này, hắn nhất định có thể cấp tốc cường đại, đồng thời thu được chỗ tốt to lớn, thậm chí có thể bồi dưỡng ra từng nhóm một đáng sợ cường giả. Tần Ẩn không chút do dự cắt ra tay mình chỉ, sau đó giọt hai giọt máu tươi đến Chí Tôn Tháp cùng huyết trên linh kiếm, hắn ra rẻ phòng ngự lực kinh người, đồng dạng binh khí căn bản vô pháp cắt vỡ, nhưng là chính hắn động thủ ngược lại là có thể làm được. Hai giọt máu tươi phân biệt đi vào Chí Tôn Tháp cùng huyết linh kiếm bên trong. Cái này hai đại bảo vật, nhất thời thật giống bị kích hoạt giống như vậy, tỏa ra kinh người quan mang, sau một khắc chúng nó trực tiếp chui vào Tần Ẩn trong thân thể biến mất không còn tăm hơi. Cái này, Tần Ẩn kinh hãi, dù cho hắn kiến thức rộng rãi cũng bị tình cảnh này giật mình, cái này hai đại bảo vật dĩ nhiên tiến vào hắn đan điền, đồng thời đang hấp thu đan điền lực lượng ôn dưỡng tự thân, Tần Ẩn có thể cảm giác được rõ ràng chúng nó tồn tại, loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, để hắn có chút chấn động. 529 thượng cổ bảo tàng, hoàn toàn mới thế giới. 46. Tần Ẩn kinh hãi, dù cho hắn kiến thức rộng rãi cũng bị tình cảnh này giật mình, cái này hai đại bảo vật dĩ nhiên tiến vào hắn đan điền, đồng thời đang hấp thu đan điền lực lượng ôn dưỡng tự thân, Tần Ẩn có thể cảm giác được rõ ràng chúng nó tồn tại, loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, để hắn có chút chấn động. Ra. Tần Ẩn một tiếng gầm nhẹ, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện Chí Tôn Tháp, cái này tiểu mini tiểu tháp tổng cộng có thất tầng, bề ngoài điêu khắc vô số hung thú cùng phù văn, phản phất thần vật đồng dạng khiến người ta mê muội. Làm Chí Tôn Tháp chủ người, Tần Ẩn trong một ý nghĩ liền minh bạch cái này Chí Tôn Tháp diệu dụng, nó dĩ nhiên có thể lớn lên, hơn nữa ở trong chứa vô số thượng cổ nhân tộc, vu tộc, ma tộc tu luyện công pháp, một khi có người tiến vào trong đó, liền có thể tìm tới thích hợp bản thân công pháp đồng thời thu được truyền thừa. Có cái này Chí Tôn Tháp, Tần Ẩn tuyệt đối có thể cấp tốc chế tạo một nhóm đáng sợ cường giả, bất quá đáng tiếc là những này công pháp cũng không có đoạt thiên quyết cùng trời ma luyện thể đại pháp tốt như vậy, bởi vì cái này hai môn công pháp là hệ thống xuất ra, phẩm cấp không biết, thế nhưng là càng thêm huyền ảo. Vì lẽ đó, cái này Chí Tôn trong tháp công pháp Tần Ẩn cũng không áp dụng, bất quá có thật nhiều tiên thiên cao thủ thích hợp sử dụng bí thuật, hắn ngược lại là rất có hứng thú. Thanh phong quyết, hỏa câu thuật, thiên ma nhận, kiếm khí trùng thiên. Tần Ẩn thì thầm trong miệng, con mắt cũng càng ngày càng sáng, hắn phát hiện cái này Chí Tôn trong tháp thật là có vô số bí pháp, hơn nữa loại này bí pháp so với võ đạo công pháp bí thuật càng thêm đáng sợ, đây rõ ràng là tu tiên chi phương pháp nha. Tỷ như thanh phong quyết, chính là một loại rất cấp thấp thuật pháp, tiên thiên một tầng luyện khí sĩ có thể sử dụng, miệng tụng chú ngữ hoặc là dán lên nhất trương phù giấy, liền có thể làm cho mình tốc độ đề bạt 3 phần đến ngũ thành, phi thường thực dụng. Còn có kiếm khí trùng thiên, đây chỉ là một chủng loại giống như võ đạo nhưng là vừa siêu thoát với võ đạo kỹ xảo, nó có thể tay không ngưng tụ vạn đạo kiếm khí, liền bảo kiếm cũng không cần dùng đến, là có thể phất tay sát thương địch nhân. Tất cả những thứ này tất cả, phản phất để Tần Ẩn nhìn thấy một cái cảnh giới mới, nhất làm cho hắn kinh hỉ là hắn vẫn còn ở trong đó tìm tới một môn ngự kiếm thuật. Luyện khí 4 tầng trở lên cương giả, dĩ khí ngự kiếm, làm cho khắc họa trận pháp phi kiếm ở bên người bay trốn giết địch, có thể diệt địch cùng bên ngoài trăm trượng. Dĩ khí ngự kiếm chính là trong chốn võ lâm vô thượng thần thoại, thế nhưng ở tu tiên thế giới lại là cấp thấp nhất thủ đoạn, đến càng lợi hại trình độ còn có thể ngự kiếm phi hành, bạch nhật phi thăng, thật sự là khiến người ta kinh thán không thôi. Ra, Tần Ẩn tiện tay nhất chỉ, huyết linh kiếm liền đột nhiên phát ra, nó chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nhưng có thể biến hóa vô cùng, không chỉ có thể biến 5.1 đại biến tiểu còn có thể thu nạp trong không khí năng lượng không ngừng phi hành. Tần Ẩn dĩ khí ngự kiếm, chỉ thấy máu này linh kiếm hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, phản phất nhanh như tia chớp ở nhà đá bên trong bay trốn. Phốc phốc phốc, sắc bén kiếm quang điên cuồng cắt chém, bên trong thạch thất rất nhanh bị Tần Ẩn cắt chém ra một cái tân phòng. Vừa mới bắt đầu hắn khống chế phi kiếm còn chưa đủ thuần thục, thế nhưng là theo độ thuần thục không ngừng tăng cường, bên cạnh hắn phảng phất nhiều một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, thực lực yếu một chút người ngay cả xem thấy phi kiếm tư cách đều không có, liền sẽ bị cắt ra cổ họng. Cỡ này thủ đoạn, từ lâu vượt xa phàm tục. Trong chốn võ lâm thượng thừa nhất kiếm đạo cao thủ, cũng có thể làm được bước đi này, có thể cũng có thể dị khí ngự kiếm, thế nhưng tuyệt đối không thể có Tần Ẩn nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Thời khắc này, Tần Ẩn thực lực lại càng là thâm bất khả trắc. Chương 530, chiến báo liên tiếp, đại sự không ổn. Thu được hoàng đế lưu lại bảo tàng, Tần Ẩn phi thân thoát ra thạch thất, phất tay đem toàn bộ thạch thất anh thành phế tích, sau đó tiêu sái trở lại chúng thần trước người. Chủ thượng, có thể có thu hoạch. Quách gia cười hỏi. Ân. Tần Ẩn thỏa mãn gật gù, hắn nhìn chúng thần một chút, vừa cười vừa nói, lần này thu hoạch cự đại, trở lại đế đô về sau chấm sẽ làm chư vị mở mang tầm mắt, bất quá không phải là hiện tại. Ồ, chủ thượng có thu hoạch gì? Ha ha, bất luận cái gì thu hoạch đều tốt, lần này chỉ sợ là chỗ tốt không nhỏ. Chủ thượng lời ấy có lý, hiện nay nên diệt đại thanh đại minh, chờ đến đem hoàng hà phía nam toàn bộ xâm chiếm, chúng ta đại càn đế quốc vững chắc như núi, lại bàn luận còn lại cũng không mượn. Đại gia cười ha ha mở miệng. Mỗi người cũng không phải người ngu, đại gia tự nhiên nhìn ra được Tần Ẩn ở nhà đá bên trong thu hoạch cự đại, thế nhưng không ai sẽ thêm miệng nói thêm cái gì, bởi vì Tần Ẩn không muốn nói ai cũng ép hỏi không, nhiều lời vô ích, vẫn là đem tâm tư thu lại tốt. Báo. Lúc này, một cái truyền lệnh binh lo lắng xông lại, tới gần về sau quỳ một chân trên đất, quát, khởi bẩm bệ hạ 19, phía trước cấp báo. Nói xong, truyền lệnh binh đưa lại đây ba bản tấu báo. Hả? Tần Ẩn kinh ngạc vừa sợ kỳ, ba bản tấu báo nhất lên đưa đến. Trùng hợp như vậy, tiền tuyến đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn tiện tay tiếp nhận chiến báo vừa nhìn, trong lòng nghi hoặc nhất thời tiêu tan, thế nhưng sắc mặt nhưng trở nên hơi ngưng trọng. Tần Ẩn vẫn chưa nói thêm cái gì, hắn trực tiếp nhìn quét một vòng, phát hiện mọi người tha thiết mong chờ nhìn hắn. Chủ thượng, phát sinh chuyện gì? Tư Mã Ý dò hỏi. Những người khác cũng là một mặt hiếu kỳ. Đại gia đối diện vài lần, mỗi người đều là một mặt kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Tần Ẩn thận trọng như thế biểu hiện, thật đúng là để mọi người không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, còn để hắn nghiêm túc như vậy. Tất cả xem một chút. Tần Ẩn đem tấu báo ném ra ngoài, đại gia vội vã nhận lấy lẫn nhau truyền đọc kiểm tra, vừa nhìn về sau mọi người đều giật mình. Cái này tam phong chiến báo, tất cả đều là từ tiền tuyến truyền đến. Đệ nhất phong chiến báo là Trường Giang lưu vực Xích Bích chiến trường, Lục Tốn cùng Chu Du liên thủ phát xuất chiến báo, nói vậy đại thanh đại minh chọn dùng một loại giam giữ chiến thuật. Bọn họ ở Trường Giang ven bờ thiết trí đại lượng tháo đài, lấy đại bác phối hợp trên mặt sông tàu thuyền, đối với Xích Bích phủ cận thủy sư tiến hành giam giữ, hạn chế bọn họ hoạt động không gian, còn phái người đánh lén Đông Ngô cảnh nội các thị trấn lớn, tạo thành không nhỏ thương vong. Thứ hai phong chiến báo là giết vào Đại Minh Đế quốc 50 vạn thiết kỵ phát tới, gửi đi chiến báo người là Triệu Vân. Hán chiến báo đã nói Đại Minh Đế quốc triển khai một loại dựng thẳng bách tường thanh giã chiến thuật, các nơi nghiêm phòng tử thủ, không ngừng áp xúc bọn họ sinh tồn không gian. Hiện nay 50 vạn thiết kỵ chiến lược không gian rất nhỏ, yêu cầu lui về trong nước. Thứ ba phong chiến báo là Hàn Tín phát tới, Hàn Tín Trương Lương loại người xuất lĩnh 1 triệu từ Đông Doanh đảo rút đi, vừa giết vào Đại Thanh Đế quốc, liền gặp phải Đại Thanh Đế quốc điên cuồng ngăn chặn, song phương phát sinh kịch liệt giao chiến. Hàn Tín loại người địa hình không quen suýt chút nữa bên trong nhận, vì lẽ đó hiện tại tình hình trận chiến cũng không trong sáng. 530 chiến báo liên tiếp, đại sự không ổn. 56. Thứ ba phong chiến báo là Hàn Tín phát tới, Hàn Tín Trương Lương loại người xuất lĩnh 1 triệu từ Đông Doanh đảo rút đi, vừa giết vào Đại Thanh Đế quốc, liền gặp phải Đại Thanh Đế quốc điên cuồng ngăn chặn, song phương phát sinh kịch liệt giao chiến. Hàn Tín loại người địa hình không quen suýt chút nữa bên trong nhận, vì lẽ đó hiện tại tình hình trận chiến cũng không trong sáng. Cũng nói đi. Tân Ẩn trầm giọng mở miệng. Chủ thượng. Cổ Hủ mở miệng nói, việc này không tốt lắm à? Tam phong chiến báo nhất khởi phát đến, chứng minh Đại Minh Đại Thanh hai đại đế quốc là đồng loạt ra tay, dẫn đến tam đại chiến trường cục thế cũng 10 phần bất lợi. Hàn Tín Chu Du bọn người mới vội vã như vậy đang báo nhà. Đúng. Mai Trường Tô gật đầu tán thành, hai đại cựu phẩm đế quốc cũng là có cao nhân, bọn họ vẫn không có độc thủ, bây giờ là thời điểm đại phản kích, có thể bọn họ còn làm âm mưu gì, những này chúng ta cũng không rõ ràng, thế nhưng không thể không phòng a. Cổ Hủ cùng Mai Trường Tô một lời nói, làm cho tất cả mọi người không nhịn được tán thành. Mặc dù lớn quân vừa trải qua thủ quốc đại chiến, cùng Lưu Bị vừa sinh tử chém giết xong xuôi, thế nhưng đại gia cũng không ngại thuận lợi liền tiêu diệt Đại Minh Đại Thanh. Có thể chính là bởi vì như vậy, cái này hai đại đế quốc mới lo lắng nhảy nhót tương mừng, muốn trước hết giết tay vì là mạnh đây. Mặc kệ bọn hắn âm mưu là cái gì, vậy khẳng định là lấy Đại Càn làm mục tiêu, muốn quay giáo nhất kích giết chết Đại Càn, bởi vì giờ khắc này Đại Càn thực lực đã tăng vọt đến một cái phi thường đáng sợ mức độ, nếu như bọn họ không tiên hạ thủ vi cường, như vậy bọn họ liền không có lực phản kích. Một khi Tần Ẩn điều binh khiển tướng ra tay, lớn như vậy Minh Đại Thanh tuyệt đối sẽ bị từng cái thu thập xong, không tới nửa tháng, trên đời này lại không cái này hai đại đế quốc, bọn họ cũng sẽ bị Đại Càn triệt để xóa bỏ. Theo Ngụy Thục Ngô bị tiêu diệt, cuộc chiến tranh này trở nên càng thêm kịch liệt, đây là người nào đều vô pháp thay đổi sự thực, đại gia tự nhiên cũng nhìn ra được trong đó lợi hại quan hệ. Chu Nguyên Chương cùng Càn Long khẳng định cảm giác được uy hiếp. Tân ẩn cười lạnh nói, bọn họ bây giờ là chó cùng rứt dậu, chiêu số gì đều muốn sử dụng, chấm phòng trừng bọn họ mục tiêu là Hàn Tín cùng Triệu Vân bọn họ cái này hai đường đại quân. Chủ thượng lời ấy, làm sao mà biết? Chẳng lẽ nói bọn họ muốn trước tiên nuốt lấy cái này hai đường đại quân? Bọn họ có nhiều như vậy binh lực? Buồn cười, chỉ bằng bọn họ. Võ tướng nhóm dồn dập xem thường, hiển nhiên không tin hai đại đế quốc có thực lực nuốt lấy 757 Hàn Tín cùng Triệu Vân cái này hai đường đại quân, đây chính là 150 vạn đại cản lao binh đây, thực lực kinh người, cũng không phải là ai ngờ nuốt vào nhưng có thể nuốt vào. Thế nhưng Nưu Thần nhóm nhưng túi đầu trầm tư, Cổ Hủ, Quách Gia, Phía Chí Tài, Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng chờ chút, những người này người nào đều là tài tư mẫn tiệp người, bọn họ sẽ không tự đại đến cho rằng hai đại đế quốc không thể bản lĩnh nuốt vào Triệu Vân Hàn Tín bọn họ. Hai đại đế quốc cũng là có cao nhân. Hai đường đại quân tiến vào địch hậu tác chiến, địa hình chưa quen thuộc, rất dễ dàng chúng mai phục, vào lúc này nếu như xem thường, đó cũng không phải là một cái chơi vui sự tình. Chủ thượng, Quách Gia nghiêm túc nói, thần kiến nghị truyền lệnh Hàn Tín Triệu Vân hai đường đại quân, mệnh bọn họ lùi lại, chúng ta đại quân ở Xích Bích chiến trường sắp, lấy 300 vạn đại quân tập hợp lực lượng, triệt để quét ngang hai đại đế quốc. Đúng đúng đúng, lời ấy đại thiện, thần tán thành. Ha ha, 300 vạn đại quân tập kết, hơn 10 vị mưu thần võ tướng, thực lực thế này để ở đây đều là tồn tại vô địch, cùng đại tần đế quốc đánh một trận cũng mới, diệt đại thanh đại minh dễ như ăn cháo. Là thời điểm Minh Mông quần quận đánh một trận chỉ lớn, bày ra chúng ta đại cản đế quốc thần uy. Cổ Hủ Tư Mã Ý chờ mưu thần dồn dập mở miệng. Chương 531, chém thứ nhất cánh tay, không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Cùng quân thần thương nghị một trận, Tân ẩn rốt cuộc quyết định xua binh tiêu diệt đại minh đại thanh, lần này đại chiến tuy nhiên vô cùng nội vàng, thế nhưng hắn lại không thời gian quá nhiều bố trí. Hoàng Hà phía nam chiến sự, càng sớm kết thúc càng tốt. Ở Tân ẩn trong lòng, hắn thậm chí có trong vòng nửa tháng kết thúc tất cả chiến đấu, vì lẽ đó xế chiều hôm đó, Tân ẩn thậm chí không thể đi tiếp thu thủ quốc văn võ chúng thần xin hàng nghi thức, trực tiếp tiểu hạ lệnh đại quân xuất phát, thẳng đến Xích Bích chiến trường đánh tới. Cùng lúc đó, hắn còn hạ lệnh Hàn Tín, Triệu Vân cái này hai chi đại quân, lái về Xích Bích chiến trường tập hợp. Tân ẩn ra lệnh một tiếng, phân tán khắp nơi đại càn binh mã toàn bộ chạy tới Xích Bích, một khi đại gia tụ tập ở nhất lên, 3,4 triệu đại quân người đủ để phá hủy tất cả, đến thời điểm Tân ẩn sẽ không còn sợ hãi bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, bất cứ kẻ địch nào ở trước mặt hắn đều muốn sẽ là cặn bã. Thủ quốc tự có địch nhân kiệt phái người tiếp thu, toàn bộ đại càn đế quốc bắt đầu tụ tập lực lượng, cái kia dự định nhất thống Hoàng Hà phía nam khí thế, để thiên hạ các quốc gia chấn động không khỏi, đại thanh đại minh hai đại đế quốc, lại càng là sợ đến lạnh run run. Trong lúc nhất thời, thiên hạ rung chuyển ngạc nhiên. Hoàng Hà phía nam khu vực, vô số người mong mỏi cùng trông mong một hồi đáng sợ chém giết sắp triển khai. Xích Bích chiến trường bên ngoài trăm dặm, Đại Minh đế quốc trong quân doanh quân trong đại trướng, Chu Nguyên Chương chính phẫn nộ đập bàn nổ hống, đáng chết, làm sao lại thất bại đây? Tại sao? Chu Nguyên Chương nổi giận, để quỳ gối phía dưới một đám văn thần võ tướng kinh hồn bạt vía. Trước bọn họ đặc biệt bố cục, định đem giết vào Đại Minh phúc địa đại càn thiết kỵ toàn bộ nuốt vào, thậm chí vòng vây cùng với bầy dập cũng đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng là ai biết Tần ẩn đột nhiên hạ lệnh rút quân, bọn họ bố cục nhất thời thất bại, vậy thì để Chu Nguyên Chương phiền muộn muốn thổ huyết nha. Bất ức, tức giận, để Chu Nguyên Chương mặt mục đích trở nên dữ tợn. Hoàng thượng, việc này đúng là bất đắc dĩ a. Lưu Bá ôn tay đang nói, thiên toán không bằng người tính toán, chúng ta cẩn thận từng ly từng tí một bố cục, cái gì bầy dập cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chính chờ chút tay đây, càn đế ngược lại là cảm thấy không đúng cảm giác rút quân, dẫn đến chúng ta chúc lam múc nước một hồi khoảng không, cái này càn đế thật đúng là khó chơi a. Hừ. Thương Ngộ Xuân hừ lạnh một tiếng nói, có thể không khó chơi sao? Càn đế thôn phệ Ngụy Thục Nô, thủ hạ mưu sĩ nhiều đến mười mấy vị, mỗi người đều là thiên hạ đỉnh phong người, mỗi người mưu trí như thuốc, chúng ta muốn tính kế bọn họ, không dễ dàng đâu. Thương Ngộ Xuân một lời nói Chu Nguyên Chương đẩy mặt đỏ lên buồn bực. Nhờ vào lần này mai phục hành động, hết thảy đều là Chu Nguyên Chương đánh nhịp, hiện tại hành động thất bại, Thương Ngộ Xuân trong lúc vô tình một lời nói tự nhiên để hắn khó chịu cực kỳ. Thương Ngộ Xuân vừa nhìn, nhất thời thầm than không được. Hắn biết rõ tự mình nói sai, đội vác quỳ xuống đất tội, thánh thượng thứ tội, mặt tướng lắm miệng, còn thánh thượng trách phạt. Miễn. Hừ. Chu Nguyên Chương tức giận xua tay. Thương Ngộ Xuân chính là hắn thủ hạ số một số hai mạnh tướng, làm người so sánh thô lỗ vô dáng, Chu Nguyên Chương biết rõ hắn tính cách, vì lẽ đó cũng không có chính thức tức giận. Nếu như đổi lại là những người khác, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị hắn hạ lệnh loạn côn đánh chết. Chu Nguyên Chương xoa thái dương huyệt, cao mày nói, chư vị ái khanh, nếu mai phục hành động dĩ nhiên thất bại, mà kẻ địch cũng đã nhảy ra vòng đây, hiện nay chúng ta nên xử trí như thế nào? Hoàng thượng, tình huống không ổn a. Đúng vậy à, hiện nay Đại Càn Đế quốc đã tiêu diệt Ngụy Thục Nô, thực lực bọn hắn lớn mạnh, nếu như lại để cho bọn họ tập hợp đến nhất lên, chỉ sợ thực lực là muốn tăng bọn nha. Mấy triệu đại càn quân đội tập hợp đến nhất lên, thực lực kia đủ để hoành táo thiên hạ, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi coi bọn họ hội hợp nha. 531 chém thứ nhất cánh tay, không bằng đoạn thứ nhất chỉ. 66. Mấy triệu đại càn quân đội tập hợp đến nhất lên, thực lực kia đủ để hoành táo thiên hạ, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi coi bọn họ hội hợp nha. Chúng thần dồn dập mở miệng, nhất là từ Đạt Thường Ngộ Xuân loại người, lại càng là lo lắng bất phần. Hiển nhiên bọn họ cũng biết một khi để đại càn tam lộ đại quân hội hợp, như vậy chờ đợi đại minh đại thanh chính là một hồi tai nạn đáng sợ. Chu Nguyên Chương lại làm sao phải không biết rõ? Thế nhưng là hắn có cái gì làm phương pháp ngăn cản tất cả những thứ này? Hắn một điểm làm phương pháp đều không có. Tân ẩn đại quân nhiều nhất sau 3 ngày liền đạt tới Xích Bích, Hàn Tín binh mã nhiều nhất 2 ngày sau rút về Xích Bích, thậm chí Triệu Vân mấy người cũng sẽ ở 2 ngày sau rút về. Một khi Tam Lộ đại quân tập kết, đại càn binh mã lực lượng tăng vọt, người nào cũng không ngăn nổi Tân ẩn tốc độ, đại thanh đại minh thì có diệt quốc thai hòa nhà. Bây giờ cách đại quân tập kết còn có 3 ngày. 3 ngày nay đại gia có thể làm gì? Hoặc là chờ chết, hoặc là quay giáo nhất kích, tiên hạ thủ vi cường, bằng không nói cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tân ẩn ép chết bọn họ. Hoàng thượng, vi thần có một kế. Lưu Bá Ôn hô to. Ồ, Chu Nguyên Chương đại hỉ, hỏi, làm gì kế? Nói mau. Vâng. Lưu Bá Ôn cười ha ha nói, hiện tại đại gia cũng đang lo lắng 3 ngày, nếu như dành cho đại cản trọng thương, thậm chí có người sẽ suy xét làm sao đem Hàn Tín, Triệu Vân cái này hai đường đại quân nhất lên lưu lại, nhưng đây là không hiện thực. Tiếp tục. Chu Nguyên Chương truy hỏi, ngươi đến cùng có ý kiến gì không? Đừng làm cho đại gia chờ. Hoàng thượng đừng nóng nội. Lưu Bá Ôn vừa cười vừa nói, muốn lưu lại đại cản hai đường đại quân, đó là tuyệt đối không thể nào làm được. Đoạn thứ nhất cánh tay không bằng đoạn thứ nhất chỉ, chúng ta không bằng tập hợp hai đại đế quốc lực lượng, trong vòng 3 ngày đem cái này hai đường đại quân lưu lại một đường, bất kỳ một chỗ tổn thất đều đủ để cản đế đau lòng thổ huyết ta. Ồ, lời ấy ngược lại là có lý, thế nhưng là trước tiên diệt cái kia một đạo đại quân cho thỏa đáng. Chu Nguyên Chương kinh hỉ do hỏi, hơn nữa nên làm gì giết hết? Ái Khanh có thể có tốt như đồ. Tốt, muốn biết rõ đại cản quân đội, cái kia một đường cũng không phải dễ trêu nha. Diệt Kỵ binh. Lưu Ba Ôn nói chắc như đinh đóng cột mở miệng, hắn trình lên một quyển tấu chương, nói, hoàng thượng, vi thần biết được cản đế an bài, quyết định thật nhanh viết xuống một cái tấu chương, dâng thư diệt cản năm mà tính, còn hoàng thượng xem, chỉ cần dựa theo kế này làm việc, liên hợp đại thanh triều lực lượng, chúng ta nhất định có thể có thu hoạch khổng lồ. Thật chứ? Trình lên. Chu Nguyên Chương vui mừng không thôi, làm tiểu thái giám đem tấu chương hiện đến trước mặt hắn lúc, Chu Nguyên Chương lại càng là không thể chờ đợi được nữa xem ra. Vừa nhìn phía dưới, ánh mắt hắn tỏa sáng biểu hiện mừng như điên, phảng phất nhìn thấy tuyệt thế diệu kế. Tốt, được. Kế này rất diệu. Chu Nguyên Chương kích động cười lớn, cứ dựa theo kế này đi làm, chẳng muốn cho cản đế thể diện mất hết. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 532, bất kỳ coi khinh chúng ta người đều phải chết. Lưu Bá Ôn kế sách kỳ thực vô cùng đơn giản, đó chính là tìm một nơi, bố trí một cái không cho kỵ binh chạy trốn cuối cùng, sau đó tập hợp hai đại đế quốc lực lượng nuốt lấy 50 vạn kỵ binh. 50 vạn đại cản kỵ binh, là tân ẩn thủ hạ cục cương quý giá. Muốn biết rõ chiến mã khó tìm, hoàng hà phía nam khu vực có thể cầm được ra mấy trăm ngàn chiến mã tạo thành kỵ binh, nhất định là khá là giàu có đế quốc, mà đại càn đế quốc cái này 50 vạn kỵ binh dùng chiến mã, lại càng là tinh phẩm bên trong tinh phẩm, mỗi một thất cũng giá trị liên thành. Nếu như 50 vạn kỵ binh cả người lẫn ngựa toàn bộ bị chôn giết ở đây, như vậy tần ẩn tuyệt đối sẽ đau lòng đến thổ huyết, lớn như vậy thanh đại mình coi như là có thu hoạch khổng lồ, tam đại đế quốc cuộc chiến bọn họ cũng chưa chắc hội rơi vào hạ phong. Kế này không tệ, Chu Nguyên Chương tự nhiên đại lực phổ biến. Hắn tự mình bái phòng Càn Long, hai đại cáo giả mưu đồ hồi lâu, cuối cùng quyết định một hồi hai đại đế quốc toàn lực tấn công mai phục chiến. Mai phục địa điểm, liền nhất định phải ở Song Bịt núi. Song Bịt núi là Đại Minh đế quốc tới gần Đông Ngô một chỗ đặc thù sơn mạch, nơi nào dựa lưng Trường Giang, có một đám lớn liên miên bất tuyệt sơn mạch cùng với một mảng nhỏ thảo nguyên, là đại cản kỵ binh rút đi phải qua đường, nếu như không theo nơi này rút đi, lớn như vậy cản kỵ binh tướng được đi vòng rất xa mới có thể trở về đến Xích Bích. Vì lẽ đó, đại cản kỵ binh nhất định sẽ đi nơi này 697. Quay chung quanh 50 vạn kỵ binh bố cục, bắt đầu cấp tốc triển khai. Liên tục 2 ngày 2 đêm đều có đại lượng binh lính bắt đầu ở Song Vịt núi bố trí, Lưu Ba Ôn, Chu Nguyên Chương, Càn Long bọn người tự mình ở đây nhìn chằm chằm, thậm chí Đại Thanh Đại Minh hai đại binh lính đế quốc cũng bắt đầu lục tục đi đến nơi đây. Đại Càn đế quốc mỗi một người lính cũng khó đối phó, vì lẽ đó vì là thu thập cái này 50 vạn thiết kỵ, hai đại đế quốc tổng cộng tập kết 400 vạn đại quân, đây đã là hai đại đế quốc đại bộ phận binh lực, nếu như vẫn chưa thể tiêu diệt đại Càn thiết kỵ, bọn họ liền thật sự là muốn thổ huyết. 2 ngày sau, Song Vịt núi cao lớn nhất một chỗ dãy núi bên trên. Chu Nguyên Chương, Càn Long mang theo văn võ chúng thần cùng nhau tụ ở đây, đại gia hiện tại chỗ đứng địa phương, một chút liền có thể nhìn thấy phía trước bị đại sơn vây quanh thảo nguyên. Mảnh này thảo nguyên là vào núi trước cuối cùng một khối nơi ở, tuy nhiên lại bị bọn họ bố trí thành bầy rậm. Thảo nguyên không lớn, một chút liền có thể quên đến một bên. Thế nhưng cái này thảo nguyên cũng không nhỏ, đủ để chứa được mấy cái trăm vạn đại quân ở đây chém giết, hơn nữa bốn phía đều là sơn mạch, ra vào chỉ có không lớn một con đường. Hơn nữa nơi này đã bị bố trí đại lượng bầy rậm, một khi bắt đầu chém giết, cái kia đại minh đại thành coi như là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Bọn họ tới sao? Càn Long thanh âm khàn khàn, đầy mắt âm trầm quát hỏi, chúng ta bố cục lâu như vậy, nếu như lần này thất bại, vậy coi như quá đáng tiếc không? Theo thám tử bẩm báo, bọn họ sắp tới. Chu Nguyên Chương đầy mặt ngưng trọng trả lời, chúng ta đánh chính là một cái chênh lệch thời gian, hiện tại Càn Đế ít nhất còn muốn một ngày mới đến Xích Bích chiến trường, thời gian còn rất đầy đủ, yên tâm đi. Yên tâm. Càn Long giận dữ gầm nhẹ, làm sao yên tâm? Hàn Tín Trương Lương đám người đã trở lại Xích Bích, hiện nay Xích Bích thượng binh mã lực đo tăng vọt, nếu như chúng ta liền đoạn đường này kỵ binh cũng nuốt không nổi, như vậy hai đại đế quốc tất cả mọi người phải chết. Đây nên chết đại càn, bọn họ vì sao đáng sợ như thế? Thật là khiến người ta nộ không thể thành. Hừ, chấm cảm giác không phải là hận không được ăn bọn họ thịt, uống bọn họ huyết. Chu Nguyên Chương cả giận nói, Càn Đế là người bạo ngược, lần này hắn mục tiêu chính là Hoàng Hà phía Nam, chúng ta hai đại thủ đô đế quốc là hắn mục tiêu. Như vậy ngạo khí người thiên hạ hiếm thấy, đem chúng ta lại đặt ở nơi nào? Hôm nay không cho hắn một chút giáo huấn, hắn còn cho là chúng ta hai đại đế quốc là giấy. Đúng. Càn Long tức giận nói, bất kỳ coi khinh chúng ta người đều phải chết, hôm nay trước hết cho hắn một điểm nho nhỏ giáo huấn. Báo. Lúc này, một cái truyền lệnh binh lo lắng vào tới, lo lắng quỳ xuống đất sau gầm nhẹ, khởi bẩm thánh thượng, địch quân giết tới. VGG, đến. Ha ha ha, quả nhiên đến. 532 bất kỳ coi khinh chúng ta người đều phải chết. 16. Đến. Ha ha ha, quả nhiên đến. Nhanh, dặn dò đại quân ẩn tàng, không được lộ ra nửa điểm tung tích. Truyền lệnh toàn quân, chuẩn bị chiến đấu. Càn Long, Chu Nguyên Chương kích động gầm nhẹ, hai đại đế quốc văn thần võ tướng nhóm cũng là hưng phấn không thôi, đại gia toàn bộ xuống chuẩn bị, muốn một lần thu thập đại càn, dương hai đại đế quốc chi thần uy. Đại càn đế quốc từ một cái nhỏ yếu nhất phẩm chư hầu quốc, một đường giết tới đáng sợ như thế mức độ, tại thiên hạ chư quốc trong mắt, tần ẩn cùng đại càn sớm đã là bất bại thần thoại. Thế nhưng là hôm nay đại minh đại thanh sẽ khu phục, bọn họ nhất định phải cho tần ẩn một hạ mã uy không thể. Tất cả mọi người là cựu phẩm đế quốc, ai sợ ai a? Ở ý nghĩ thế này, hai đại người đế quốc người hưng phấn không thôi, sát khí ở vô hình tụ tập. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn phía đường núi miệng vị trí, lập tức đại càn đế quốc kỵ binh sẽ từ nơi nào xuất hiện. Ầm ầm ầm. Từng trận kinh thiên động địa tiếng vó ngựa vang vọng, thiên quân vạn mã buôn đằng đáng sợ tiếng gầm truyền đến, tất cả mọi người trong lòng cả kinh, bởi vì đại càn giết tới. Từ xa nhìn lại, đường núi khẩu bắc đã xuất hiện từng cái đáng sợ kỵ binh. Bọn họ toàn bộ trên người mặc hắc sắc chiến giáp, cưỡi cực phẩm con ngựa cao to, cực nhanh tiến tới trong lúc đó nhanh như thiểm điện, tấn mãnh như hổ như sói. Bọn họ sát khí đằng đằng. Bọn họ phảng phất là từ trong địa ngục leo ra ác ma, từng cái điên cuồng áp sát, cách thật xa cũng đủ để cho người nghẹt thở. Ở nơi này là 50 vạn kỵ binh a, bọn họ quả thực chính là 50 vạn hung thú a. Đây là uy chấn thiên hạ đại càn thiết kỵ, đáng sợ đến khiến người ta tuyệt vọng siêu cường quân đội, vô số người trong lòng ngắc ngộ. 50 vạn thiết kỵ phía trước, Triệu Vân, Ma Siêu, Trương Phi, Hàn Thế Trung chờ 7 vị tuyệt thế manh tướng điên cuồng áp sát, bất quá ngay tại tới gần đường núi miệng thời gian, Triệu Vân bỗng nhiên đưa tay thét ra lệnh, dừng lại. Dừng lại. 50 vạn kỵ binh cùng nhau dừng lại, động tác chỉnh tề như một người, cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu, cái kia cảnh giác dáng dấp làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đậu phộng, bọn họ khó nói phát hiện bầy dập. Không thể à, người cạm bẫy này là hai đại đế quốc tiêu tốn vô số tâm huyết ngưng tụ, làm sao có khả năng dễ dàng bị phát hiện. Đáng chết, đi vào a, đừng do dự. Thương Ngộ Xuân nhỏ giọng thầm thì, mãi mãi, có bản lĩnh liền giết đi vào, để ra ra nhìn các ngươi bản lĩnh. Dám đi vào, lão tử nhất định ngược chết các ngươi. Chương 533, bầy dập bên trong, giết ngựa tự cứu. Đường núi miệng ra, Trương Phi kinh ngạc dò hỏi, Tử Long, vì sao kêu ngừng? Chủ thượng đang chờ chúng ta tụ tập tới đây, nếu như không đúng hạn chạy tới, chỉ sợ sẽ làm lỡ địch tình nha. Nơi đây là khu địch chiếm. Triệu Vân nghiêm túc nói, chủ thượng phát tới trong mệnh lệnh sáng tỏ bạch ra, chúng ta nhất định phải cẩn thận nơi đây, không được xem thường, ta hoài nghi nơi này có mai phục. Mai phục? Không thể nào. Trương Phi xem thường cười to, Đại Minh đại thanh hai đại đế quốc, chẳng qua là một đám cặn bã mà thôi, lần này chủ thượng triệu tập đại quân tập hợp, chính là dự định một lần tiêu diệt bọn họ, chúng ta ở Đại Minh đế quốc quét ngang tung hoành cũng không ai có thể ngăn cản, thì sợ gì cái này chờ mai phục. Không thể khinh địch a, bất luận cái nào địch nhân đều không thể coi thường. Nơi đây tuyệt đối là mai phục thánh địa, không biết địch người có gì bố trí. Đi vòng quá xa, ít nhất được thời gian 7-8 ngày, tính không ra, hay là phái ra thám báo tìm kiếm một phen được. Hàn Thế Trung Mã Siêu loại người dồn dập mở miệng, Trương Phi cũng không dễ nói thêm cái gì, hắn trực tiếp xua tay phái ra đại lượng thám báo. Những này thám báo đều là nghiêm chỉnh huấn luyện lão thủ. Bọn họ cấp tốc nhảy vào trên thảo nguyên, phân tán kiểm tra trên thảo nguyên có hay không có mai phục, đồng thời kiểm tra trong núi rừng có hay không có địch nhân. Đáng chết, bọn họ vậy mà như thế cảnh giác. May là chúng ta có bố trí. Chu Nguyên Chương loại người căng thẳng nói thầm, thế nhưng Lưu Bá Ôn nhưng thở ra một hơi. Hắn đã sớm đoán được Triệu Vân loại người sẽ không quá xem thường, may là sớm có bố trí. Lưu Bá Ôn là một người thông minh, hắn lấy mưu trí tuyệt đỉnh chứ danh, muốn đối phó Triệu Vân đám người cũng không khó khăn, bởi vì Triệu Vân bên cạnh bọn họ không có đỉnh cấp lưu thần, bọn họ làm một đám siêu cấp mãnh tướng xông pha chiến đấu có thể, thế nhưng luận đến mưu lược chưa hẳn có mạnh như vậy. Lưu Bá Ôn đã sớm phái người ở trên thảo nguyên mai phục đại lượng thuốc nổ, thế nhưng hắn chôn thả địa phương là thảo nguyên nửa phần sau, mà thám báo nhóm thường thường sau kiểm tra nửa trước đoạn, vì lẽ đó bọn họ tra không ra bất kỳ tung tích. Cho tới trong núi rừng mai phục, cái kia càng thêm đơn giản. Khắp nơi đều là cây cối cùng tự thạch, Lưu Bá Ôn đem binh mã phân tán mai phục, một đám thám báo cũng không dễ dàng chính thức phát hiện bọn họ. Thậm chí Lưu Bá Ôn còn cố ý làm một đám chăn dê người ở trên thảo nguyên chăn dê, thám báo nhóm kiểm tra một phen phát hiện không có không đúng, đi thẳng về bẩm báo. Ha ha. Trương Phi cười to nói, ta đã nói rồi, không có bất kỳ cái gì mai phục, hiện tại có thể an tâm giết đến. Ân. Triệu Vân nhóm người bất đắc dĩ gật đầu, đại gia tuy nhiên vẫn còn có chút nghi hoặc, thế nhưng nếu kiểm tra không có vấn đề, như vậy thì chỉ có thể giết đến, bằng không làm hỏng chiến cơ thế nhưng là một cái đại tội, ai cũng tha thứ không dậy. Tiến bảo. Triệu Vân rút kiếm hạ lệnh, đại quân bắt đầu bên ngông quần quận giết vào thảo nguyên bên trong, thông qua đường núi, 50 vạn thiết kỵ cấp tốc tiến vào bên trong, đại gia bắt đầu gia tăng tốc độ, chuẩn bị xuyên việt đồng cỏ nhỏ sau đó giết qua sông bị núi, trở lại xích bích chiến trường. Nhưng lại tại đại quân đi tới một nửa thời gian, một trận ầm 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 tiếng nổ mạnh đống nhiên vang lên, phía trước thảo nguyên điên cuồng nổ tung, đại lượng binh lính cùng chiến mã cũng trong vũng máu. Địch tấn công, cẩn thận. Dừng lại, lập tức dừng lại. Triệu Vân Trương Phi loại người nổ hống liên tục, đại càn các binh sĩ cùng nhau dừng lại, đại gia toàn bộ rút đao chuẩn bị chiến đấu. Ánh mắt sắc bén nhìn quét bốn phía. 533 bầy dập bên trong, giết ngựa tự cứu. 26. Triệu Vân Trương Phi loại người nổ hống liên tục, đại càn các binh sĩ cùng nhau dừng lại, đại gia toàn bộ rút đao chuẩn bị chiến đấu, ánh mắt sắc bén nhìn quét bốn phía. Ha ha ha, các anh em, kẻ địch đã xa lưới, giết giết giết. Vây quanh hắn nhóm, đoạn bọn họ đừng lui. Tốt nhất bên trên, cũng giết cho ta. Bốn phía sơn mạch bên trong vang lên kinh thiên động địa tiếng la giết, đại lượng binh lính từ trên núi lao ra, đại càn 50 vạn thiết kỵ đường lui cũng đã bị đoạn, lít nha lít nhít địch quân từ ba mặt vây quanh lại đây, khung cảnh này làm cho tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Cứu người. Triệu Vân phẫn nộ gầm nhẹ, chư vị tướng quân, chuẩn bị chiến đấu, lần này địch quân mai phục không nhỏ, lập tức gửi thư báo cầu viện. Nhanh, cứu người. Đáng chết, mai phục chúng ta, muốn chết. Ha ha ha, một bầy chó tặc mà thôi, sợ cái gì, chuẩn bị chiến đấu. Trương Phi Mã Siêu loại người nộ khí bốc lên, đại gia một chút nhìn quét liền biết tình huống là thế nào, hiện nay thảo nguyên dựa vào xích bích cái hướng kia, hơn một nửa địa phương đã bị chôn vùi nằm đại lượng hỏa dược, một khi đại quân nhảy vào địch nhân liền biết chút hỏa, thương vong nhất định nặng nề. Yêu cầu hoa tươi, mà còn lại ba mặt bao quát đường lui, cũng đã bị địch quân vây quanh, hiện nay đại cả 50 vạn kỵ binh đã rơi vào trong vòng đây, mắt thấy lít nha lít nhít địch quân lao xuống sân mạch, từng cái giơ trường mâu đại đao, tay cầm súng kiếp tấp tốc tới gần, mọi người đều biết trận chiến này không dễ dàng đánh. May là 50 vạn thiết kỵ tổn thất không lớn. Vừa nhảy vào vòng mai phục bị tạc thương binh lính cũng nhiều, đại khái hơn 1000 người, bởi thuốc nổ là dưới đất nổ vang, vì lẽ đó cái kia hơn 1000 người chiến mã toàn bộ bị tạc chết, thế nhưng là bởi chiến mã ngăn cản hơn nửa bạo tạc lực, thực lực bọn hắn lại 10 phần không tệ, vì vậy cái này hơn 1000 người chỉ là bị thương. Ở đại gia cứu chữa dưới, những thương binh này cấp tốc trở lại trận doanh bên trong, tạm thời không có bao nhiêu tổn thất, đối mặt kẻ địch mênh mông quần quật giết tới vòng đây, Triệu Vân loại người nhưng cũng không hoảng loạn, bởi vì bọn họ có đầy đủ sức lực đối mặt cường địch. Ba mặt nên địch. Mã Siêu lạnh lùng cười gằn, "Chư vị, hôm nay chỉ sợ là phải có một hồi huyết chiến, địch nhân đang tại áp xúc chúng ta sinh tồn không gian, kỵ binh xung phong khoảng cách không đủ, giết ngựa đi." "Giết ngựa?" Đại gia kinh ngạc thốt lên. Chu vi kỵ binh vừa nghe, nhất thời đau lòng mặt cũng có gắp, "Giời ạ, kỵ binh đau lòng nhất đồ vật chính là mình chiến mã, Mã Siêu dĩ nhiên hạ lệnh giết ngựa." Có thể Triệu Vân Hàn thế chung bọn người thị danh tướng, bọn họ trầm tư một hồi liền minh bạch Mã Siêu dụ ý. Địch nhân lựa chọn nơi này, rất hiển nhiên chính là không muốn để cho đại càn thiết kỵ chiến mã bu đằng, kỵ binh mất đi tốc độ chẳng khác nào là phế phẩm, cùng với bị kẻ địch không ngừng tàn sát, không bằng chủ động giết ngựa. Thừa dịp địch nhân còn chưa vây quanh lại đây, giết chết một phần chiến mã, dùng chiến mã thi thể tạo thành từng cái vòng phòng ngự, sau đó lợi dụng vòng vây chặn địch nhân, trì hoãn thời gian, chờ đợi cứu viện, như thế một cái hết sức tốt chú ý duy nhất thiếu hụt, chính là quá làm cho đau lòng người. Chiến mã chính là kỵ binh thân nhân bằng hữu, giết mã cử động, tất nhiên sẽ để các binh sĩ cực kỳ đau lòng cùng chống cự, đây là một cái phi thường không được lòng người mệnh lệnh a. Chương 534, đây là đại càn gốc gác. Đừng nói nhảm, giết ngựa. Mã Siêu phẫn nộ rít gào, lão tử là trên thảo nguyên xuất thân võ tướng, đối chiến ngựa cảm tình so với các ngươi bất cứ người nào cũng sâu, nhưng là bây giờ chúng ta đã trúng mai phục, muốn bảo vệ sở hữu binh lính mệnh, chỉ có hy sinh một phần chiến mã. Mã Siêu tướng quân nói đúng. Trương Phi cắn răng nói, địch nhân vây quanh lại đây, chúng ta trong thời gian ngắn không xông ra được, cùng với bị người trói chặt tay chân, còn không bằng tha tay một kích. Một khi bắt đầu chém giết, địch nhân khẳng định trước hết giết ngựa, sớm muộn đều phải chết một phần chiến mã, còn không bằng tự mình động thủ đào thải một nhóm. Nhanh, giết ngựa. Phạm La nhận qua thương, giống nhau chém giết. Con chó, lão tử sau đó nhất định phải diệt đại thanh đại minh, báo cái này huyết hải thâm cửu. Triệu Vân, Ma Siêu, Hàn Thế Trung, Trương Phi cựu thất linh trở võ tướng dồn dập nộ hống, bọn họ hạ lệnh, các binh sĩ tuy nhiên đau lòng chiến mã, thế nhưng cũng chỉ có thể bao hàm nhiệt lệ động thủ giết ngựa. Phốc phốc phốc. Tướng thanh chiến đao hung tợn đâm vào chiến mã cái cổ, khoảng thời gian này Trình Chiến đã từng nhận qua thương chiến mã, giống nhau bị chém giết. Sở hữu chiến mã bi thương gào thét, cuối cùng từng con chết ở chúng nó không hiểu chủ nhân của mình tại sao giết chính mình, không phải là muốn đánh trận sao? Tại sao trước hết giết chiến mã, tại sao không đi giết địch nhân? Những vấn đề này, không phải là chúng nó có thể suy nghĩ kỹ càng, ở tàn khốc chiến tranh trùng võ đem nhóm chỉ có thể trước tiên bảo đảm binh lính sinh tồn, chiến mã cùng những chiến lược khác vật tư một dạng, cũng có thể bất cứ lúc nào hy sinh tồn tại. Chiến mã không thể, có thể lại mua lại cướp, một khi diệt đại thành đại minh muốn ít nhiều chiến mã thì có ít nhiều chiến mã. Thế nhưng là nếu như binh lính thương vong quá nhiều, vậy coi như không tốt bồi dưỡng nhà, đối với đại càn đế quốc quốc lực là một loại vô pháp chữa trị tổn thương. Lựa bên tướng hại lấy nhẹ, làm binh lính mệnh cùng chiến mã mệnh làm ra lựa chọn thời gian, Triệu Vân loại người hội không chút do dự trước tiên bảo vệ binh lính mệnh, cho nên trực tiếp thì có hơn 10 vạn tất thương ngựa bị chém giết. Máu tươi đang chảy xuôi, chiến mã đang gào thét. Sở hữu binh lính trong mắt chứa nhiệt lệ đem chiến mã thi thể ném đến ba mặt trên thảo nguyên trồng chất, từng con chiến mã chính là tốt nhất thiên nhiên cách trở, đủ khiến địch nhân tốc độ chịu đến trở ngại, cũng đủ để cho địch nhân vòng vây xuất hiện phân tán. Con chó đại minh đại thành, các ngươi cho lão tử chờ, lão tử mắc không phải là chết vô ích, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Con mẹ ngươi, một thất chiến mã mệnh, các ngươi phải dùng trăm người thiên nhân mệnh đến trả. Các anh em, chuẩn bị chiến đấu, với bọn hắn liều, bệ hạ viện quân khẳng định lập tức tới ngay, chờ đến lúc đó nhất lên giết chết bọn họ. Đại càng các binh sĩ mỗi người phẫn nộ rít gào, đại gia len ken rút ra chiến đao, trốn ở sát ngựa phía sau căm tức địch quân, mắt thấy địch nhân càng ngày càng gần, đại gia trong lòng sát ý cũng càng ngày càng đậm. Gay go. Lưu Bá Ôn sắc mặt khó coi, đại càng người quả nhiên khó đối phó a. Bước này bảy dập đã là chúng ta có thể làm được ưu thế lớn nhất, thế nhưng là bọn họ đơn giản chỉ cần cắn răng giết ngựa, làm ra một cái xác ngựa trận, những này xác ngựa nặng vô cùng, không tốt kéo đi cũng không dễ tách ra, đủ khiến chúng ta sản sinh trở ngại nha. với quả đoán, chấp yêu thích. Ha ha ha. Càn Long ngược lại là cười lớn, đã sớm nghe nói Càn Đế dưới trướng văn thần võ tướng mỗi người rồi, hôm nay gặp phải thất đại manh tướng, chấm phải bắt sống bọn họ. Chúng tướng sĩ, chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Chu Nguyên Chương cũng nộ hống. Giết, giết, giết. Hai đại các binh lính đế quốc chỉnh tề nộ hống, 4 triệu người mênh mông quần quật từ ba mặt vây quanh lại đây, xông lên đằng trước nhất tự nhiên là đại thanh thiết kỵ, cùng với đại minh súng kiếp binh sĩ. 534 đây là đại Càn gốc gác. 36. Hai đại các binh lính đế quốc chỉnh tề nộ hống, 4 triệu người mênh mông quần quật từ ba mặt vây quanh lại đây, xông lên đằng trước nhất tự nhiên là đại thanh thiết kỵ, cùng với đại minh súng kiếp binh sĩ. Rầm rầm rầm. Kinh thiên động địa tiếng vó ngựa vang lên, đại thanh bát kỳ tử đệ gào thét lên súng phong mà đến, bọn họ giơ loan đao gào gào quát thiếu, điên cuồng áp sát, hận không được đem đại Càn quân trận đập nát. Điếc không sợ súng đổ vật. Mã Siêu phẫn nộ giơ súng quát chói tai, Tây Lương thiết kỵ, phàm là có chiến mã, cùng bản tướng nhất lên rào sát. Du Kỵ binh, theo bản tướng giết. Trương Phi cũng giống giận gào thét. Hai đại manh tướng vô nông ngựa giết ra, thủ hạ bọn hắn các 5 vạn kỵ binh, bài trừ một phần tổn thất chiến mã binh lính ra, còn cộng thêm 7-8 vạn kỵ binh. Ở hai đại manh tướng dẫn dắt đi, 7-8 vạn đại Càn thiết kỵ điên cuồng nhắm phía bên trái chiến trường, cùng đại thanh thiết kỵ hùng tận va chạm. Giết giết giết. Hai phe binh lính điên cuồng nổ hống, đại gia giơ đao lên cũng không cần mệnh chém giết, chiến mã điên cuồng va chạm, chiến đao gào thét chém thẳng, miệng lưỡi sắc sảo, đao đao vào thịt, song phương giết máu chảy thành sông. Rầm rầm rầm. Đáng sợ va chạm thật giống hai cỗ dòng nước lũ hung tợn đâm vào nhất lên, đại Càn thiết kỵ 7-8 vạn người, đại thanh thiết kỵ ít nhất hơn 40 vạn, thế nhưng là song phương va chạm kết quả, nhưng làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngất ngụm. Rất nhiều bát kỳ tử đệ tại chỗ bị giết. Đại Càn kỵ binh phảng phất sát thần, trong tay bọn họ chiến đao điên cuồng chém thẳng, đao khí gào thét, giết người như cắt cỏ giống như vậy, đại lượng bát kỳ tử đệ bị chặt lật chém chết, trong lúc nhất thời không ai có thể ngăn cản, xem tất cả mọi người hãi hùng kiếp vía. Đây là đại Càn thực lực. Thật mạnh, cái đám này đáng sợ ra hỏa. May là dùng bẫy dập nốt lại bọn họ, nếu như tùy ý 50 vạn thiết kỵ ở trên thảo nguyên rong ruổi, ai có thể chống đối bọn họ phong mang. Đại gia chấn động tê cả da đầu, mắt thấy đại Càn thiết kỵ phong mang tất lộ không ai có thể ngăn cản, tất cả mọi người chỉ có thể nhắm mắt xông về phía trước. Súng tiếp quân, giết. Chu Nguyên Chương rút kiếm nổ hống. Phanh phanh phanh. Dây đặc tiếng súng vang lên, nhiều đội giơ súng kiếp đại minh hỏa thương binh, xếp thành từng dãy không ngừng áp sát đại Càn quân trận, bọn họ điên cuồng kéo co súng, một đội 5.5 người xạ kích xong xuôi, một đội khác lập tức bổ sung, dẫn đến súng kiếp tiếng xạ kích không ngừng vang lên. Phốc phốc phốc. Lít nha lít nhít đạn bắn vào xác ngựa bên trên, trốn ở xác ngựa hậu phương đại Càn binh lính, từng cái buồn bực nắm chặt chiến đao. Liên nổ, giáng trả. Triệu Vân nổ hống. Vâng. Đó là mất đi chiến mã đại Càn binh lính, toàn bộ điên cuồng thượng huyền, bọn họ chính là to lớn phòng ngự trận địa tuyến đầu tiên, liên nổ thì là bọn họ phù hợp. Hỏa khí so đấu liên nổ. Đại Minh đế quốc súng kiếp còn chưa tới có thể đối kháng liên nổ trình độ, các binh sĩ vươn mình từ xác ngựa sau ngẩng đầu lên liền điên cuồng kéo co súng, phốc 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 một trận nổ vang, từng đám cây tên nỏ nhất thời đem địch nhân phụt bay đi ra ngoài. Chương 535, đào hố chôn chính mình, Triệu Vân diệu kế. Tân ẩn quản lý quốc gia vẫn tuân theo thị phi tinh nhuệ không cần nguyên lý, vì lẽ đó trong quân tướng sĩ dùng vũ khí, toàn bộ đều là nhất tiên tiến ngoạn ý. Hiện nay súng kiếp hay là súng ngồi lửa thời đại, bỏ thêm vào tốc độ chậm, xạ kích tốc độ chậm, tầm bắn ngắn, độ chính xác không cao, cho dù là tiên tiến nhất đại Minh đế quốc súng kiếp quân, cũng miễn không được có như vậy hỏi như vậy đề, súng kiếp ở phóng ra trong quá trình không tạc nòng cũng không tệ. Dây đặc súng kiếp bắn một lượt, ở trong chiến tranh uy lực 10 phần. Đáng tiếc, bọn họ gặp phải đại Càn liên nổ, từng thanh liên nổ tầm bắn xa, lực sát thương đáng sợ, trừ bỏ thêm vào tốc độ cũng không nhanh điểm này thiếu hụt ra, quả thực có thể so sánh hiện đại hóa súng trường còn doan người. Hơn nữa đại Càn binh lính mỗi người võ lực cường hãn, tay cầm liên nổ bọn họ, mỗi một cái đều là thần tiến thủ. Vì lẽ đó, hai đại quân đoàn va chạm chém giết kết quả có thể nghĩ. Phốc phốc phốc. Dây đặc tên nọ bắn về phía đoàn người, đại lượng đại minh hỏa thương binh kêu thảm bị phủ bay, từng cái ngã vào tên nọ bên dưới kẻ xui xẻo, hầu như đều là bị nổ đầu mà chết, đại Càn trong tay binh lính liên nổ chỉ đâu đánh đó, cách bách mét khoảng cách đều có thể dễ dàng nổ đầu. Không, cẩn thận địch nhân 19 tên nọ. Có ma, né tránh, mau tránh ra. Trong lúc nhất thời, đại minh súng kiếp đội tổn thất nặng nề hỗn loạn cực kỳ, súng kiếp đội cùng liên nổ quyết đấu lấy thất bại mà kết thúc, đại lượng binh lính thương vong để Chu Nguyên Chương đau lòng muốn thổ huyết. Đại bác mắt thật là không có có. Nhanh nhanh nhanh, mắt tốt liền phóng ra. Chu Nguyên Chương nổ hống. Hai đại đế quốc hậu phương thậm chí phụ cận trên dãy núi, đại lượng đại bác đang tại mắt, lần này vì là thu thập đại Càn thiết kỵ, Chu Nguyên Chương là dốc hết vô liếng, ít nhất kéo tới 2000 môn hồng y địa đại pháo, hơn nữa tất cả đều là thượng đẳng nhất đại bác. Vừa nãy đại bác vẫn chưa mắt, bởi vì sợ đả thảo kinh xà, hiện tại đại bác đang tại khẩn cấp dựng, một khi dựng tốt liền có thể điên cuồng phóng ra, đến thời điểm từng viên đạn pháo đập xuống, đủ khiến đại Càn thiết kỵ ăn không lượng tới đi. Chờ đi. Chu Nguyên Chương nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh, đừng xem hiện tại bọn hắn chiếm thượng phòng, thế nhưng như vậy có thể thế nào? Cũng cho chấm xông lên, một khi đại bác dựng xong xuôi, lập tức oanh tạc. Vâng. Giết nha. Từ Đạt Thường Ngộ Xuân trở võ tướng dồn dập rút kiếm nộ hống, tự mình giết vào trong quân chỉ huy chiến đấu, hai đại đế quốc mấy triệu binh lính giống như là thủy triều sông tới giết, không ngừng áp xúc đại Càn đế quốc sinh tồn không gian, bọn họ tuy nhiên mỗi đi một bước đều biết tổn thất nặng nề, thế nhưng bọn họ nhiều người, thao tổn được lên chỉ cần đem đại Càn kỵ binh bước đến một cái chật hẹp địa phương, dù cho đại Càn binh lính võ lực siêu quần, đại bác một vòng bắn một lượt bọn họ trốn. Đều không phương pháp trốn, tất cả mọi người được chết ở chỗ này, đây là Chu Nguyên Chương cùng Càn Long muốn phương pháp. Triệu Vân, Hàn Thế Trung loại người nơi nào không biết bọn họ âm mưu. Hiện tại bọn hắn ngay tại trong cạm bẫy, địch nhân một chiêu tiếp một chiêu đánh tới, trên chiến trường tiếng la giết không ngừng. Tuy nhiên tạm thời đại cản thiết kỵ không có nguy hiểm chiếm hết thượng phòng, thế nhưng nguy hiểm nhưng đang từng bước áp sát ra tình huống không ổn. Triệu Vân cắn răng nói, hiện nay tín hiệu cầu cứu đã phát sinh, thế nhưng chủ thượng còn chưa tới đạn xích bích, hơn nữa trường giang lưu vực địch nhân nhất định có trở ngại đoạn, trong vòng một ngày viện binh tuyệt đối vô pháp đến, chúng ta nhất định phải tranh thủ đến một ngày thời gian, hơn nữa binh lính vẫn chưa thể có trọng đại thương vong. Chỉ cần ngăn cản địch nhân một ngày thời gian, chủ thượng nhất định đến cứu viện. Hàn Thế Trung nghiêm túc nói, ta tin tưởng chủ thượng chiến lược nhãn quang, hắn sẽ không bỏ qua chúng ta, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cái này diệt sạch địch quân cơ hội thật tốt. 535 đảo hố chôn chính mình, Triệu Vân diệu kế. 46. Chỉ cần ngăn cản địch nhân một ngày thời gian, chủ thượng nhất định đến cứu viện. Hàn Thế Trung nghiêm túc nói, ta tin tưởng chủ thượng chiến lược nhãn quang, hắn sẽ không bỏ qua chúng ta, cũng nhất định sẽ không bỏ qua cái này diệt sạch địch quân cơ hội thật tốt. Đúng. Triệu Vân gật đầu nói, cái đám này ngu xuẩn tự cho là đúng, cho rằng tập hợp hai đại đế quốc lực lượng liền có thể trong vòng một ngày nuốt vào chúng ta, thế nhưng là bọn họ coi thường chúng ta bản lĩnh. Nếu như chúng ta có thể đem bọn họ toàn bộ ngăn cản, sau một ngày chủ thượng mang binh giết tới nơi đây, người cạm bẫy này sắp trở thành bọn họ tận thế. Muốn kéo dài một ngày thời gian không cho phép địch, thời gian quá càng lâu, bọn họ khẳng định càng điên cuồng, cho dù là lấy mạng người chồng cũng phải đem chúng ta giết chết. Hàn Thế Trung cười khổ, chúng ta chết ngược lại là không đáng kể, thế nhưng là nếu như binh lính thương vong quá lớn, chú kia trên nhưng là phải đau lòng nha, chúng ta nhưng là có tội lỗi lớn. Địch nhân dựng đại bác còn muốn thời gian. Triệu Vân chỉ vào mặt đất nói, vừa nãy ta xem một hồi mặt đất, là thảo nguyên mặt đất, bùn đất suốt, hoàn toàn có thể cấp tốc đào ra từng cái chiến hào tránh né đạn tháo, chỉ cần tăng nhanh tốc độ, chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào chiến hào đến ngăn chặn địch quân. Diệu a, kế này rất diệu. Hàn Thế Trung đại hỉ. Hai người thương nghị một hồi, trực tiếp hạ lệnh còn chưa ra chiến trường binh lính đào chiến hào, đại gia dụng cả tay chân, dùng chiến đao đào, sử dụng kiếm chém thẳng, dùng chân khí oanh tạc, trong lúc nhất thời náo khí thế ngất trời. Bọn họ đang làm gì thế? Bọn họ đang đào cái gì? Đào hố chôn chính mình sao? Ha ha ha, một đám ngu xuẩn, đại quân áp cảnh mới đào hầm không nhàn quá muộn sao? Trên chiến trường truyền đến từng trận cười nhạo tiếng, liền ngay cả Càn Long Chu Nguyên Trường cũng là một mặt cười gằn. Bọn họ vẫn chưa nhìn ra có cái gì không đúng sức lực. Có thể dưới cái nhìn của bọn họ, đào một hai đầu câu hoặc là đào mấy cái hố có cái gì cái dám dùng. Điều này có thể 810 chống đỡ được mấy cái trăm vạn đại quân xung phong. Cho dù là lâm thời kiến tạo một tòa thành trì thì lại làm sao, đại quân vọt tới ai cũng phải chết. Vì lẽ đó bọn họ đắc ý trào phúng. Có thể dưới cái nhìn của bọn họ, động tác này chỉ là ở chó cùng dứt dậu a. Thế nhưng là Lưu Bá Ôn vừa nhìn nhưng hoàn toàn biến sắc, hắn hoảng sợ nói, không được, đại càn võ tướng quả nhiên khó đối phó, bọn họ chiến đấu kinh nghiệm quá mức phong phú. Dĩ nhiên muốn lấy được đảo kênh đến tránh né đạn tháo, đây quả thực là thiên tài cử chỉ. Chúng ta nhất định phải gia tăng tiến công, nếu quả thật để bọn hắn đào ra từng cái câu, như vậy đại bác đối với bọn họ hầu như vô dụng, chúng ta trên mặt đất công kích cũng sẽ nhận trở ngại nha. Thí! Càn Long cùng Chu Nguyên Chương vừa nghe, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh, trên mặt bọn họ trào phúng lập tức biến thành phẫn nộ cùng sợ hãi. Công kích, lập tức công kích, người thối lui giết không tha. Không thể để cho bọn họ đào kênh, cung tiến thủ, đại bác mau mau phóng ra. Kỵ binh xung phong, lên lên lên, cung cho chấm giết tới. Bất luận chết bao nhiêu người, nhất định phải giết chết bọn họ. Càn Long cùng Chu Nguyên Chương phẫn nộ gầm thét lên. Kinh thiên động địa tiếng la giết lần thứ hai vang lên, cũng không lâu lắm, đại bác nổ vang cũng không ngừng vang vọng, trên chiến trường càng ngày càng điên cuồng. Chương 536, tình hình trận chiến kịch liệt, tần ẩn cứu viện. Sau bị sơn chiến trận mai phục chiến rất nhanh sẽ tiến vào gây cấn tột độ trạng thái, hai đại đế quốc đối với đại càn 50 vạn thiết kỵ chiến tranh, trở nên cực kỳ điên cuồng, song phương tại đây một mảnh trên thảo nguyên triển khai kinh thiên động địa chém giết. Rầm rầm rầm. Đáng sợ đại bác điên cuồng nguyên tạc. 2000 hồng y địa đại pháo từ bốn phương tám hướng bạo phát, từng viên đạn pháo không ngừng hạ xuống, ở trên vùng bình nguyên nổ ra một đống đáng sợ hố bom, ánh lửa ngút trời, đại lượng chiến mã bị nổ chết tại chỗ. May là Triệu Vân nghĩ ra đảo chiến hào làm phương pháp. Đại càn binh lính đều là võ sư vũ vương cao thủ, đại gia tuy nhiên không có tiện tay khai quật công cụ, thế nhưng chân khí ngưng tụ đến nắm đấm vênh một cái phía dưới, mặt đất dĩ nhiên là bị đánh ra một đống hố sâu, cuối cùng từng mảng hố sâu liền tại nhất lên, liền hình thành từng cái mười phần thích hợp tránh né địa phương. Đạn pháo ở nổ vang, chiến mã sợ đến chạy trốn tứ phía, thế nhưng là các binh sĩ nhưng an ổn ghé vào từng cái hố sâu, từng cái chiến hào bên trong, chỉ cần đạn pháo không phải là chuẩn xác đập chúng bọn họ ẩn thân hầm động, như vậy thì tính toán ở phụ cận nổ tung, bọn họ cũng là bình yên vô sự, tỷ lệ thương vong nhất thời rơi xuống thấp nhất. Đáng ghét, đáng hận a, cái đám này đáng chết đồ vật, nổ. Tiếp tục cho chấm nổ. Chu Nguyên Chương tức giận đến điên cuồng giết đảo. Hắn vốn tưởng rằng Hồng Y Lìa đại pháo bực này thần binh lợi khí vừa ra, nhất định có thể cấp tốc thu thập đại càn kỵ binh, cho bọn họ một cái cả đời đều khó mà quên được ký ức. Nhưng là bây giờ tình cảnh này lại làm cho hắn muốn thổ huyết, hơn bạn phát pháo đạn đánh đi ra, trừ nổ chết từng bảy thất kinh chiến mã ra, đại càn binh lính lông đều không thương tổn được mấy cây. Ở đạn pháo bên cạnh dưới, hai đại binh lính đế quốc cũng không dám xông lên đánh giáp lá cả, chỉ lo sẽ bị đạn pháo nổ thương, kết quả là lúng túng tình huống liền xuất hiện, đại càn binh lính trốn ở trong hầm ngủ tình huống lúc đó có phát sinh, mấy ngàn hồng y đi ở đại pháo thật giống như ở thả pháo hoa giống như, căn bản không ai chim chúng nó. Đạn pháo dừng lại. Chu Nguyên Chương bất đắc dĩ rít gào, toàn quân tiến công, lấy mạng người chồng, cũng phải đem bọn họ cho chấm toàn bộ tiêu diệt. Giết. Hai đại binh lính đế quốc lần thứ hai cắn răng dâng lên đi, lít nha lít nhít dòng người để Triệu Vân loại người đầy ngưng trọng, con chó, đây là muốn dùng biển người chiến thuật, cứ thế mà đem bọn họ dây dưa đến chết ta nếu như là so với còn lại, đại càn không sợ bất luận người nào, nhưng là bây giờ so với người mấy lại rơi nhập xuống phong. Mấy triệu người, cho dù là một người một ngụm nước bọn, đều có thể đem người chết đuối, đứng ở nơi đó chờ bị người chém, cũng phải chặt lên cực kỳ lâu có thể chém chơi. Nếu như bọn họ không nói chiến thuật, không nói sách lược, hoàn toàn dựa vào mạng người đi chồng, vậy coi như là muốn liều mạng nha. Các anh em, với bọn hắn liều. Rút đao chiến đao, thuẫn bài binh tiến lên, liên nô binh ở phía sau, giết. Bên trái chiến trường, ba người tổ một, giết. Triệu Vân, Hàn Thế Trung, Trương Phi loại người không ngừng mà nổ hống, tại bọn họ dưới sự chỉ huy, trốn ở hầm động bên trong binh lính như hổ như sói chạy trốn ra ngoài, ba người tổ một điên cuồng giết vào trận địa địch, cùng địch nhân triển khai kịch liệt chém giết. Phía trên chiến trường, mấy triệu người lẫn nhau bao vây. Đao quang kiếm ảnh, kêu thảm thiết không ngừng. Đại càn binh lính mỗi người hung mãnh như sói, ba người tổ một bọn họ quét ngang chiến trường, ba người liền có thể đối mặt bốn phương tám hướng giống như là thủy triều tuôn ra giết tới địch quân, chém giết địch nhân như giống như ăn cháo, đầy trời chân tay cụt, để Chu Nguyên Chương cùng Càn Long sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ đột nhiên ý thức được tình huống không ổn a. Thường thường đánh ngã một tên đại càn binh lính, Đại Thanh Đại Minh hai đại đế quốc phải trả giá mười mấy binh lính thương vong đại giới, cứ như thế miễn cưỡng chém giết xuống, cuối cùng đừng nói là đem Triệu Vân bọn họ diệt sạch, hai đại đế quốc không thương cân động cốt cũng không tệ nha. 536 tình hình trận chiến kịch liệt, tần ẩn cứu viện. 56 Thường thường đánh ngã một tên đại càn binh lính, Đại Thanh Đại Minh hai đại đế quốc phải trả giá mười mấy binh lính thương vong đại giới, cứ như thế miễn cưỡng chém giết xuống, cuối cùng đừng nói là đem Triệu Vân bọn họ diệt sạch, hai đại đế quốc không thương cân động cốt cũng không tệ nha. Vạn nhất tần ẩn thời khắc mấu chốt giết tới, bọn họ phải toàn bộ xong đời. Đáng tiếc, hiện tại bọn hắn đã là cưỡi hổ khó xuống, chỉ có nhắm mắt tiếp tục xung phong, dù cho đại lượng binh lính bị đại càn binh lính giết hại, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Sau việc núi lớn chiến tin tức rất nhanh truyền ra. Đang tại trên đường tần ẩn cũng cấp tốc nhận được chỉ báo, liên tiếp chiến báo không ngừng truyền đến. Điều này làm cho Tần Ẩn tâm tình mười phần khó chịu. Lúc này hắn cách Xích Bích còn có hơn nửa ngày lộ trình, thế nhưng là thời khắc này hắn cũng rốt cuộc không nhẫn lại được. Gia tốc, toàn quân chạy bộ tiến lên. Tần Ẩn phẫn nộ rít gào, ra lệnh một tiếng, đại quân bắt đầu cấp tốc thẳng hướng Xích Bích chiến trường, cùng lúc đó Xích Bích trên chiến trường Chu Du Lục Tốn mấy người cũng nhận được Tần Ẩn mệnh lệnh, đại càn thủy sư bắt đầu đối với Xích Bích phủ cận thủy quân triển khai toàn phương vị đả kích. Đại càn thủy sư phối hợp Hàn Tín chờ 1 triệu đại càn quân đội, đối với Xích Bích phủ cận mặt nước, mở sông triển khai có mạnh mẽ sắp xếp, đại lượng địch quân bị khu trục, từng cái đường thủy thông đạo bị đả thông. Trạng vào tối, Tân ẩn mang theo đại quân giết tới Xích Bích. Từ thủ quốc biên cảnh giết tới Xích Bích chiến trường, hắn chỉ phí 2 ngày rưỡi thời gian, hơn triệu bộ binh ngang qua toàn bộ Ngụy quốc khu vực, đây tuyệt đối là một lần phi thường điên cuồng hành quân gốc. Theo Tân ẩn cái kia 1 triệu đại càn binh lính, mỗi người mệt mặt tái mét, Hỏa Phượng quân các nữ binh lại càng là suýt chút nữa bị mệt khóc. Chủ thượng, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến? Chủ thượng một đường khổ cực, tiến quân doanh nghỉ ngơi 1-2 đi. Chu Du, Lục Tốn, Hàn Tín loại người khiếp sợ tiến lên liên tiếp, bọn họ nhìn một đường mệt nhọc trăm vạn đại quân, mỗi một người đều đầy mặt nghiêm trọng, tình huống vậy mà như thế nguy cấp, bằng không Tần Ẩn tuyệt đối sẽ không để ý các binh sĩ thân thể, như vậy hành quân gấp còn là lần đầu tiên đây. Đừng nói nhảm. Tần Ẩn thiếu kiên nhẫn xua tay, hắn chỉ bảo, tốt là tốt, trường giang quát chói tai, đại càn thủy sư lập tức lên đường, vận chuyển sở hữu đại quân qua sông. Các anh em, chớ biết rõ các ngươi mệt, nhưng hiện tại chúng ta huynh đệ đang bị người vây công, bọn họ bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi có thể hay không kiên trì? Có thể, có thể, có thể. Đại càn các binh sĩ điên cuồng nổ hống, đại gia hể bại cực kỳ, thế nhưng thân là đại càn đế quốc tướng sĩ, mỗi người đều có chính mình ngạo khí cùng ngạo cốt, ra sao đế vương mang ra sao binh, đại gia cho dù là mệt chết, cũng tuyệt không chịu ngã xuống. Được. Tân ẩn thỏa mãn rít gào, lên thuyền qua sông, dành thời gian nghỉ ngơi, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Mấy triệu binh lính kích động gào gào gọi, lít nha lít nhít chiến thuyền khởi động, Xích Bích trên chiến trường đại càn quân đội đang tại bạo phát kinh người tiềm lực. Chương 537, ác ma buông xuống, tuyệt vọng kêu khóc đi. Màn đêm buông xuống, Tần Ẩn mang theo hơn 2 triệu đại quân mênh mông quần quật vượt qua Trường Giang, thẳng đến song vịt núi mà đi. Lúc này trời sắp tối tăm, bốn phía chỉ có thể nhìn thấy từng mảng đen tủi lùi sơn mạch, lúc gần lúc hiện còn có thể nghe được từng trận kinh thiên động địa tiếng la giết, thế nhưng là Tần Ẩn nhưng hạ lệnh đại quân không được bó đuốc. Không chỉ có như vậy, hắn còn mệnh lệnh phi hùng quân điều động. Một đường quá, địch nhân xếp vào ở sơn lâm cùng bãi sông phụ cận mật thám, toàn bộ bị phi hùng quân trong bóng tối chém giết, mấy cái trăm vạn đại quân liền cây đuốc cũng không điểm một cái. Trong đêm tối người người đừng lên tiếng, sờ soạn liền hướng song vịt núi đánh tới. Tân ẩn đây là muốn phản đánh lén a? Chu Nguyên Chương cùng Càn Long cho rằng đại càn viện binh đại khái sẽ ở sáng sớm ngày mai giết tới, đáng tiếc bọn họ sai, Tân ẩn không tiếc chạy ngựa chết cũng phải chém giết tới, vì là chính là đem bọn họ bắt gọn, triệt để đem hai đại đế quốc tiêu diệt ở đây. Trong đêm tối, đại quân điên cùng hành quân. May là các binh sĩ đều là võ đạo cao thủ, trong đêm tối đại gia mắt có thể thấy mọi vật, coi như là leo núi đường cũng không có một chút nào cản trở, vì lẽ đó Tân ẩn đánh lén kê 007 vẽ 10 phần hoàn mỹ, đại quân đang nhanh chóng giết vào song vịt núi. Càng đến gần chiến trường, tiếng la giết lại càng là kinh người. Tân ẩn đám người sắc mặt cũng mười phần không dễ nhìn, ngẫm lại Triệu Vân bọn họ mấy trăm ngàn kỵ binh, lại muốn đối mặt mấy triệu địch quân vây đuổi chặn đường, lớn bên trong hỗn chiến toàn lực chém giết, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, cho dù là võ đạo cao thủ cũng phải bị biển người chiến thuật đống nha. Gia tốc. Tân ẩn tức giận gầm nhẹ, toàn quân tướng sĩ toàn bộ trầm mặc, đại gia tiếng trầm không nói, thế nhưng trong lòng mỗi người cũng kìm nén một cỗ sát khí, đại gia trầm mặc chạy đi, mỗi người tay nhưng không nhịn được giữ tại trôi đao bên trên. Đại gia ở khát vọng máu tươi. Đại Càn Đế quốc từ kiến quốc tới nay còn chưa tao ngộ như vậy khiến người ta phẫn nộ tình huống, mấy trăm ngàn huynh đệ người khác bao vây, đại gia tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha địch nhân, tất cả mọi người ở nghẹn hơi, chờ giết vào chiến trường, chính là mọi người bạo phát thời gian. Gần. Đại gia khoảng cách chiến trường càng ngày càng gần, đại gia vượt núi băng mèo, rốt cục tới gần Song Vị Sơn chiến trận, đi ở trước nhất Tần Ẩn cùng Phi Hùng quân, VGFF đã có thể nhìn thấy phía dưới trên thảo nguyên tình hình trận chiến. Lúc này trên thảo nguyên, ánh lửa ngút trời, khắp nơi đều là cây đuốc cùng đống lửa, trên chiến trường trùng quanh nổi lửa, vì lẽ đó cho dù là trong đêm tối, cũng tuyệt đối không ảnh hưởng quan sát địch tình cùng với chiến đấu. Khí. Tần Ẩn nhìn một cái, nhất thời khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt cũng lộ ra một chút vẻ nhức nhối. Tình huống quả nhiên như hắn dự liệu đồng dạng khốc liệt. Đại Càn 50 vạn kỵ binh bộ đội bên trong chiến mã, gắt gao tán tán, toàn bộ chiến trường trung quanh đều là xác ngựa thể, hầu như không có ít nhiều chiến mã hay là còn sống, trận chiến này thắng bại lại không luận, 50 vạn con chiến mã tổn thất, cũng đủ để cho nhân tâm đau thổ huyết. Bất quá cái này vẫn còn ở Tần Ẩn trong dự liệu, hắn ngược lại là không thể đau lòng như vậy, chiến mã tổn thất cũng là tổn thất, lớn không lấy sau lại mua, lấy Đại Càn Đế quốc tài lực vật lực coi như lại mua mấy triệu con chiến mã cũng mua được lên, huống hồ Đại Thanh Đại Minh bị diệt cũng có thể thu được không ít. 537 ác ma buông xuống, tuyệt vọng kêu khóc đi. 66. Bất quá cái này vẫn còn ở Tần Ẩn trong dự liệu, hắn ngược lại là không thể đau lòng như vậy, chiến mã tổn thất cũng là tổn thất, lớn không lấy sau lại mua, lấy Đại Càn Đế quốc tài lực vật lực coi như lại mua mấy triệu con chiến mã cũng mua được lên, huống hồ Đại Thanh Đại Minh bị diệt cũng có thể thu được không ít. Thế nhưng là binh lính tổn thất, lại làm cho Tần Ẩn đau lòng a. Phóng tầm mắt nhìn, đại lượng đại càn binh lính hể vải đang chém giết lẫn nhau nộ hống, ba người bọn họ tổ một, cùng như thủy triều vọt tới địch nhân không ngừng đánh nhau chết sống, mỗi người trên thân mang thương, mỗi người vết thương chồng chất, mỗi người máu me đầm địa. Nửa ngày chém giết, là ai đều biết hể vải, giờ khác này cho dù là Trương Phi Triệu Vân chờ tuyệt thế mạnh tướng, cũng là giết cả người máu tươi đầy mục đích giữ tận. Qua loa phòng trừng một phen, 50 vạn kỵ binh tại đây nửa ngày chém giết bên trong ít nhất tổn thất 3 phần. Đổi lại là còn lại đế vương nhìn thấy mới tổn thất 3 phần binh mã, cũng chính là 150.000 người mà thôi, khẳng định xem thường. Xem cũng sẽ không nhìn nhiều vài lần, thậm chí lại bởi vì hai đại đế quốc tổn thất hơn triệu mà trong lòng mừng trộm. Thế nhưng là Tần Ẩn không giống nhau à, những binh sĩ này mỗi một cái đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, bồi dưỡng lên cũng không dễ dàng, có thể nói là trong lòng hắn thì nha. Một hồi tổn thất 15 vạn, hơn nữa nếu như Tần Ẩn đến không đủ nhanh, lại quá thời gian nửa ngày chỉ sợ tất cả mọi người đã mệt chết ở đây, sự tổn thất này tuyệt đối là Tần Ẩn vô pháp tiếp nhận nha. Lửa giận trong lòng hắn tiêu đốt. Chu Nguyên Chương cùng Càn Long thân ảnh cũng đã bị Tần Ẩn bắt lấy, lúc này bọn họ đang tại hưng phấn đối chiến trận chỉ trò trò. Lúc gần lúc hiện Tần Ẩn còn nghe được Càn Long ở cười lớn, ha ha ha, Triệu Vân, Chư Phi, bọn ngươi đều là tuyệt thế manh tướng, hiện tại đầu hàng vẫn tới kịp, chấm tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Vào ta Đại Thanh Triều, chấm thưởng các ngươi hoàng mã quái cùng miễn tử kim bài, lại thưởng các ngươi cao quý mãn thanh hoàng tộc họ, để bọn ngươi thế thế đại đại hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cút chết tiệt! Chư Phi nổi giận thanh âm truyền đến, chủ công tất nhiên lập tức giết tới, bọn ngươi cẩu tặc một cái cũng chạy không thoát, đến thời điểm các ngươi quỳ xuống đất xin tha việc, ta Chư Phi nhất định phải các ngươi khỏe xem. Ha ha ha, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Càn Long cười lớn. Càn tặc muốn gấp rút tiếp viện nơi đây, ít nhất cần một ngày thời gian, chờ đến sáng mai hắn giết tới nơi đây, chỉ có thể cho các ngươi nhặt xác. Chấm ngược lại là muốn nhìn một chút cái kia bất tử sắc mặt, nhất định nhìn rất đẹp. Hừ. Tân Ẩn tức giận hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không có cố ý che giấu mình thanh âm cùng tung tích, thậm chí đặc biệt vận dụng một loại đặc thù kỹ xảo, để hắn tiếng hừ lạnh còn như sấm nổ nổ vang, trực tiếp bá đạo truyền khắp toàn bộ chiến trường. Phía trên chiến trường, Sở Hưu đang tại chém giết người não tử nhất được, đại gia màng thai đâm nói, cuối cùng cùng nhau khiếp sợ nhìn về phía hậu phương sân mạch. Bọn họ liếc mắt liền thấy đại lượng binh mã chính trong bóng đêm tập kết, mà ánh trăng chiếu rượu dưới Tần Ẩn cái kia ma thần giống như thân ảnh, càng làm cho vô số người trợn mắt ngất mồm. Càn Đế, là Càn Đế, hắn đến. Ác ma này đến. Đại Càn quân đội giết tới, trời ạ, thật là nhiều người, bọn họ toàn bộ cũng đến. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bọn họ đến. Hai đại đế quốc cho tới phổ thông binh sĩ, cho tới võ tướng đế vương, mỗi người dọa sợ nổi ra gà hoảng sợ gào thét, cho dù là Chu Nguyên Chương cùng Càn Long cũng là một mặt thật không thể tin. Không thể, bọn họ làm sao có khả năng nhanh như vậy đến? Càn Long chấn động rít gào. Ha ha ha. Trương Phi hưng phấn cười lớn, lão tử vừa nãy liền nói, chủ thượng nhất định lập tức giết tới, các anh em, viện binh đến, cho lão tử giết. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 538, ngươi cho rằng chấm là tốt bắt nạt. Tân Ẩn đột nhiên xuất hiện đối chiến trận cục thế biến hóa, không thể bảo là không lớn, Sở Hữu đang tại chém giết binh lính tất cả đều sợ hãi dừng lại, không biết nên làm thế nào mới tốt. Đại Minh Đại Thanh hai đại người đế quốc người kinh hãi. Bọn họ chém giết nửa ngày thời gian, mỗi người giết kiệt quệ, trả giá ít nhất 1 triệu người sinh mệnh, mới cứ thế mà liều mạng 15 vạn đại càn binh lính. Chỉ lát nữa là phải thắng lợi, Tần Ẩn đến. Hắn không chỉ có chính mình đến, còn mang đến mấy cái trăm vạn đại quân, mắt thấy lít nha lít nhít binh mã từ phía sau đánh tới, tất cả mọi người đệ nhất phản ứng chính là trốn. Má ơi, đại càn 50 vạn binh lính giống như này khó chơi, hiện nay mấy triệu người đánh tới, đại gia lại như thế bề bại, không trốn liền thật là muốn xong đời nha. Có thể Càn Long cùng Chu Nguyên Chương cũng không muốn chạy trốn. Bọn họ không cam lòng liền như vậy thất bại, hiện nay nếu như liều mạng chạy trốn, chỉ sợ diễn biến thành một hồi tan tác, đến thời điểm mấy cái trăm vạn đại quân cũng phải bỏ ở nơi này, tất cả mọi người trốn không, Đại Minh Đại Thanh liền thật xong đời. Vì lẽ đó, bọn họ liếc mắt nhìn nhau dồn dập giống giận. Nhanh, tụ họp lại, chuẩn bị chém giết. Địch quân Sa Đồ cực nhanh tiến tới, nhất định mười phần lợi bại, sợ bọn họ làm gì? Giết giết giết! Chu Nguyên Chương cùng Càn Long nổ hống, để trên chiến trường hai đại binh lính Đế quốc an lòng không ít. Đại gia ở võ tướng nhóm xuất lính dưới, bắt đầu cấp tốc hướng về chiến trường hậu phương tập kết. Càn Long cùng Chu Nguyên Chương không đốc, lúc này Tần Ẩn đại quân đã giết tới, sẽ cùng Triệu Vân loại người cuộc chiến đấu cái kia nhất định sẽ để binh lính lưỡng tuyến tác chiến, đến thời điểm bị người trong ứng ngoài hợp làm bàn thắng cũng không phải là chơi vui. Vì lẽ đó mạng bọn họ khiến đại quân rút lui hướng về đường núi miệng vương hướng về, nơi nào dựa lưng đường núi, đánh không lại bất cứ lúc nào chạy, mấy triệu người tụ ở nhất lên, làm sao đều có cảm giác an toàn một ít. Đáng tiếc, Triệu Vân bọn họ là sẽ không để cho hai đại đế quốc thực hiện được. Các anh em, chủ thượng đã giết tới, cho lão tử giết. Ha ha ha, là thời điểm báo thủ, giết chết bọn chúng. Vì là chết đi huynh đệ báo thủ, nhất chiến diệt sát hai đại cựu phẩm đế quốc, dương ta đại cản thần uy. Triệu Vân Trương Phi loại người nổ hống liên tục. Tại bọn họ dưới sự chỉ huy, trên chiến trường đại cản binh lính bạo phát trước nay chưa từng có điên cuồng chiến lực, đại gia không muốn sống xung phong, cùng địch nhân cuộc chiến đấu ở nhất lên, không cho bọn họ hướng về đường núi miệng tập kết. Viện binh vừa đến, đại gia ý chí chiến đấu sục sôi. Tuy nhiên mỗi người cũng mười phần mệt mỏi, thế nhưng đại gia trong lòng kìm nén hỏa khí bây giờ lại điên cuồng phát tiết đi ra, mỗi người đều muốn vì là chiến hữu báo thù, vì lẽ đó đại gia bắt đầu chém giết mười phần bán mạng, trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngăn cản địch nhân tốc độ. Lúc này, Tần Ẩn đã mang binh giết tới. Hơn 2 triệu chờ xuất phát quân đội, khí thế hung hung ở Tần Ẩn dẫn dắt đi điên cuồng giết ra, cuối cùng đại quân điên cuồng giết vào đoàn người. Một bên là hệ bại hai đại binh lính đế quốc, một bên là như hổ như sói đại càn binh lính. Song phương số lượng tuy nhiên không kém bao nhiêu, thế nhưng lực chiến đấu nhưng lại có khác nhau một trời một vực chênh lệch, hơn nữa hai đại binh lính đế quốc vẻ bại cực kỳ, song phương vừa mới ba chạm cũng đã phân ra thắng bại. Giết giết giết. Đại càn binh lính điên cuồng đẩy mạnh, đại gia giống như ăn cháo giết vào đoàn người, tranh nhau chen lần chém giết địch quân, hai đại binh lính đế quốc mới vừa giơ đao lên, sau một khắc liền sẽ bị bảy, tám người loạn đao phân thi, hoàn toàn không phương pháp phản kháng. 538 người cho rằng chấm là tốt bắt nạt. Một năm. Đại càn binh lính điên cuồng đẩy mạnh, đại gia giống như ăn cháo giết vào đoàn người, tranh nhau chen lần chém giết địch quân, hai đại binh lính đế quốc mới vừa giơ đao lên, sau một khắc liền sẽ bị bảy, tám người loạn đao phân thi, hoàn toàn không phương pháp phản kháng. Đại lượng binh mã cũng trong vũng máu. Đại lượng binh lính bị tàn sát, đại càn binh lính như hổ như sói, một mạch liều chết, không thể cản phá, mấy triệu người thật giống người điên giống như tranh đoạt địch nhân, địch quân bị đổ máu chảy thành sông. Ác ma, những này ác ma. Cẩn thận, né tránh. Lùi lùi lùi, mau lui lại a, bọn họ đến. Hai đại binh lính đế quốc sợ hãi rít gào, bọn họ bị điên cuồng tách ra, lại bị cấp tốc đồ sát, chỉ chốc lát thì có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người cũng trong vũng máu. Chu Nguyên Chương cùng Càn Long loại người toàn bộ há hốc mồm. Đậu phộng, hai đại đế quốc cùng đại càn đế quốc lực chiến đấu cách biệt to lớn như thế sao? Vì sao vừa lên đến liền tiến vào tan vỡ trạng thái? Hoàn toàn liền vô pháp ngăn cản đây. Không, cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không phải thật sự, giết nha, bắt kỳ tử đệ cho chấm giết. Chó chết, các ngươi ngược lại là sông a, người thối lui chết. Yêu cầu hoa tươi. Càn Long Chu Nguyên Chương hai người sợ hãi không ngừng nổ hống, phối hợp còn lại võ tướng chỉ huy, chiến cục miễn cưỡng xem như ổn định, thế nhưng là hai đại đế quốc tan tác thế lại như cũ hết sức rõ ràng, đại càn đế quốc một mạch liều chết, ngã xuống địch nhân càng ngày càng nhiều, xem tất cả mọi người là hãi hùng kiếp vía. Song song, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Chu Nguyên Chương sợ hãi rít gào, Lưu Bá Ôn, ngươi cho chấm một cái làm phương pháp, nhanh. Bằng không chấm trước hết là giết ngươi. Hoàng thượng, không thể làm phương pháp. Lưu Bá Ôn đầy mặt khổ sở nói, lúc không đang ta chờ à, đại càn đế quốc đến quá nhanh, chúng ta hiện tại trừ lập tức rút đi ở ngoài không còn gì khác làm phương pháp, rút lui đi. Thật sự nếu không bỏ chạy, như vậy tất cả mọi người được chết ở chỗ này, lui ra chúng ta còn có một đường sinh cơ, không nữa rút đi liền thật không có cứu nha. Lùi. Chu Nguyên Chương một mặt thất thần, một bộ đầy mặt sự ngu dại răng rắc, hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình khổ cực như đồ, dĩ nhiên đổi lấy một lần thất bại, hơn nữa là một lần lớn thảm bại. Có thể dự kiến, dù cho hắn hiện tại hạ lệnh rút quân, hai đại đế quốc cũng sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí sẽ có hơn nửa người chết ở truy sát bên trong, bởi vì phẫn nộ đại càn đế quốc sẽ không bỏ qua một cái địch nhân. Xong, triệt để xong. Coi như hắn chạy thoát được, mất đi những này binh mã hắn cũng sẽ cấp tốc bị đại càn tiêu diệt, hắn đã vô lực hồi thiên, trong nháy mắt theo thiên đường tới địa ngục cảm giác, để hắn chỉ muốn gặp trở ngại. Ha ha ha. Tần Ẩn đang bay hùng quân hộ vệ dưới, ba khi ở trên chiến trường đạp bước mà đến, hắn mục tiêu đúng là Càn Long cùng Chu Nguyên Chương. Hai vị không phải mới vừa rất ngông cuồng sao? Hiện tại tiếp tục cùng a. Tần Ẩn đầy mặt trào phúng nộ hống, hôm nay bọn ngươi nếu như có thể giết ra ngoài, chấm sẽ không xứng làm đại càn chi quân, hôm nay toàn bộ các ngươi cũng phải chết ở chỗ này, hơn nữa sẽ chết ở chấm dưới kiếm. Nam mơ, ngươi tại nằm mơ, ngày hôm nay ai thắng ai bại còn chưa chắc chắn đây. Muốn giết chúng ta? Đến a, ngươi cho rằng chấm là tốt bắt nạt. Người nào chết trước còn chưa chắc chắn đây, cầu tặc. Càn Long cùng Chu Nguyên Chương điên cuồng nộ hống, bọn họ biết mình đã đi không, vì lẽ đó trong mắt cũng lộ ra kinh người hùng quang. Chương 539, đừng nóng đội, rất nhanh sẽ đến phiên các ngươi. Mấy triệu người chiến tranh trong thời gian ngắn là vô pháp phân ra thắng bại, mà Tần Ẩn đã không thể kiên trì đi chờ đợi, đại càn đế quốc còn là lần đầu tiên chịu đến sự tổn thất này, lúc này tâm hắn đau đã là lòng tràn đầy sắc cơ. Hắn từng bước một hướng đi Chu Nguyên Chương cùng Càn Long. Phi hùng quân tụ tập ở bên cạnh hắn, đi theo hắn từng bước một đi về phía trước, bất kỳ tới gần địch nhân toàn bộ đều biết bị chặt thành thịt vụn. làm cho ta Đại Càn tổn thất nhiều như vậy binh mã, bọn ngươi coi như là có bản lĩnh. Tân Ẩn lạnh lùng quát chói tai, bất quá không quan trọng lắm, tổn thất hơn 10 vạn người có thể đem các ngươi một lần tiêu diệt, tỉnh vô số thời gian, cái này vẫn phi thường đáng giá, ngày hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Giết, giết bọn họ. Chu Nguyên Chương phẫn nộ rít gào, bên cạnh hắn cầm y y vệ cùng Đông Tây Lượng Hán cao thủ lộn xộn lẻ bốn thất lộn xộn rút đao, vọt thẳng Tân Ẩn vô giết tới, mà những cái hỏa thương binh cũng dồn dập ngồi xổm xuống nhắm vào, lại đến liền điên cuồng kéo cò súng. Phanh phanh phanh. Từng trận tiếng súng vang lên, viên đạn bay ngang, đại lượng binh lính sợ đến liều mạng tránh né, mà cầm ý liề vệ cao thủ đã gào thét lên bộ giết tới. Bọn họ nhận ra Tân Ẩn. Lần trước bãi sông nhất chiến bọn họ chính là đánh giết Tân Ẩn chủ lực quân, kết quả bị giết máu chảy thành sông, thương vong nặng nề, mà lần này bọn họ nhưng lại lần nữa chém giết tới, bọn họ tất cả mọi người biết mình chắc chắn phải chết, thế nhưng là vì bảo vệ Chu Nguyên Chương, bọn họ không thể làm gì. Giết. Cầm ý liề vệ những cao thủ điên cuồng áp sát, thế nhưng là nên tiếp bọn họ lại là phi hùng quân trăm cân cự kiếm, cùng với Tân Ẩn trong tay huyết linh kiếm. Giờ khắc này Tần Ẩn mặt như hàn sương, hắn nhất định phải chém giết Chu Nguyên Chương cùng Càn Long, vì là chính là cho Triệu Vân bọn họ ra một hơi này, vì lẽ đó hắn đem mình huyết linh kiếm cũng lấy ra. Huyết linh kiếm ở bàn tay hắn trên điên cuồng chuyển động lọt lên, phản phất có linh tính đồng dạng lấp lóe, lúc nào cũng có thể bay trốn đi ra ngoài. Tần Ẩn ánh mắt ngưng lại liền hướng trước nhất chỉ. Xèo. Đáng sợ huyết quang xẹt qua, trong nháy mắt giết vào cẩm y liề vệ trong đám người, 7-8 cái cẩm y liề vệ còn không có phản ứng lại liền kêu lên thảm thiết. Bọn họ từng cái bưng cái cổ, cái kia cái cổ dĩ nhiên đã xuất hiện từng cái lỗ máu. Hiển nhiên là bị huyết linh kiếm đâm xuyên. Phốc phốc phốc. Lại là vài tiếng vang trầm, từng trận kêu thảm thiết truyền đến, mười mấy cẩm y liề vệ trong nháy mắt cùng nhau kêu thảm thiết ngã xuống đất, lại còn là bị huyết linh kiếm giết chết. Có ma, đây là cái gì? Cẩn thận, mau tránh ra. Kiếm, đây là một thanh kiếm. Chơi ạ, trong trốn giang hồ thất truyền đã lâu dĩ khí ngự kiếm, không thể, Càn Đế làm sao có khả năng làm đến bước này. Bọn cẩm y vệ rít gào kinh ngạc thốt lên, bọn họ trong ngày thường cùng người trong giang hồ đánh qua rất nhiều quan hệ, nghe qua không ít nghe đồn, trong chốn giang hồ tối đỉnh cấp đại tông sư mới có thể làm đến di khí ngự kiếm, thế nhưng là tuyệt đối không làm được Tần Ẩn bực này biến nặng thành nhẹ nhàng mức độ, đây quả thực là làm người nghe kinh hai ai trong nháy mắt chém giết mấy chục người, Tần Ẩn thần uy lần thứ hai chấn động người đời. Hỗn đản, Càn Long buồn bực rít gào, cái này càng tập thực lực càng ngày càng mạnh, hôm nay chúng ta thật phải chết ở chỗ này sao? Đa Nhĩ Cổn, Nga Bái, xuất quân vây giết bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho càng tập phụ cận. 539 đừng nóng nổi, rất nhanh sẽ đến phiên các ngươi. 2 năm. Hỗn đản. Càn Long buồn bực rít gào, cái này càng tập thực lực càng ngày càng mạnh, hôm nay chúng ta thật phải chết ở chỗ này sao? Đa Nhĩ Cổn, Nga Bái, xuất quân vây giết bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho càng tập phụ cận. Vâng. Đa Nhĩ Cổn cùng Nga Bái ôm quyền đáp ứng, hai người rút đao liền mang theo đại thanh cao thủ xông về phía trước đi, đại thanh triều cao thủ so với Đại Minh đế quốc còn nhiều, các loại ngự lâm quân, thần cơ doanh chờ chút mãn thanh cao thủ, bọn họ khí thế hung hung đi theo Nga Bái Đa Nhĩ Cổn phía sau, vọt thẳng vào chiến trường. Giết. Tân Ẩn hưng phấn cười lớn, hắn khống chế huyết linh kiếm điên cuồng chém giết, huyết linh kiếm như một tia chớp ở bên cạnh hắn trăm trượng bay trốn, linh hoạt tự nhiên tốc độ cực nhanh, thường thường tới gần hắn phạm vi trăm trượng bên trong địch nhân, toàn bộ cũng phải chết không có chỗ chôn. Phi hùng quân cũng là hung mãnh cực kỳ, bọn họ là thích hợp nhất chiến trường hung đồ, từng thanh trăm cân cự kiếm không ngừng chém thẳng quét ngang, không quan tâm cái gì võ lâm cao thủ hay là trong quân cường giả, cũng không ngăn nổi bọn họ một kiếm, toàn bộ cũng phải bị chém thành hai đoạn. Một đường giết tới, chân tay cụt máu tươi đầy đất, để vô số người kinh hồn bạt vía. Ngăn trở bọn họ. Ngao Bái liên tục nổ hống. Hắn thân là đại thanh đệ nhất dũng sĩ, trong tay cầm lấy một cái cựu hoàn đại đao, thế nhưng là sửng sốt không dám lên trước, chỉ dám không ngừng rít gào, bởi vì hắn biết rõ lên chính là chết không hắn chỉ huy lít nha lít nhít binh mã phong chặt, ý đồ dùng biển người chiến thuật đem Tần Ẩn dây dưa đến chết. Đáng tiếc, so nhiều người Tần Ẩn có thể so với hắn còn nhiều đây. Tần Ẩn mỗi bước ra một bước, đại càn mấy cái trăm vạn đại quân liền tiến lên trước một bước, đại gia theo sát hắn tốc độ, không ngừng chém giết địch nhân, chiến trường hỗn loạn trên thắng lợi thiên bình đã vững vàng hướng về đại càn nghiêng, kẻ địch đã không ngăn được. Hừ. Tần Ẩn thiếu kiên nhẫn chỉ tay một cái, huyết linh kiếm bỗng nhiên cắt ra bách mét khoảng cách, bá đạo xuất hiện ở Ngao Bái trước người, sau một khắc liền chuẩn bị đâm thủng cổ hắn. Không. Ngao Bái sợ đến liều mạng lui nhanh, hắn tay trái bắt đứng dậy một bên một cái thủ hạ ngăn trở chiêu kiếm này, không ngừng lui nhanh đồng thời, tay phải cựu hoàn đại đao hung tận một đao bổ ra. Xì xì. Huyết linh kiếm trong nháy mắt châm thấu cái kia đáng thương binh lính, ở hắn trong tiếng kêu gào thê thảm, huyết linh kiếm từ đầu hắn xuyên thấu, trực tiếp cùng Ngao Bái đại đao va chạm. Ken một tiếng vang dọn, Ngao Bái đại đao tại chỗ bị vỡ tan thành tạt bã, sau một khắc huyết linh kiếm bá đạo xẹt qua, Ngao Bái thân thể nhất thời cứng ngắc. Làm huyết linh kiếm trở lại Tần Ẩn trong tay thời gian, Ngao Bái chán đông nhiên nứt ra một cái huyết khe hở, sau một khắc cả người cũng làm hai nửa, máu tươi nội tạng rơi đầy đất, sợ đến vô số người kinh ngạc tốt lên. Đậu phộng, đại thanh triều đệ nhất dũng sĩ, một kiếm cũng không chặt được. Liền kêu thảm thiết đều không kêu lên thảm thiết, cũng đã bị chém giết thành 1.22 nửa, cái này Tần Ẩn thực lực có thể thật là khiến người ta kinh hồn bạt vía. Thời khắc này, hai đại binh lính đế quốc lại càng là vô ý ham chiến, đại gia chỉ là hoảng loạn phản kháng, căn bản không nhìn thấy thắng lợi hy vọng, thất bại chỉ là sớm muộn vấn đề. Thời khắc này, nổi giận đùng đùng Chu Nguyên Chương cùng Càn Long cả người run, bọn họ đông nhiên cảm giác mười phần sợ hãi, bởi vì bọn họ thật giống nhìn thấy chính mình xuống sân. Tân Ẩn mục tiêu là bọn họ, mà bọn họ hiển nhiên không thể so với Ngao Bái tốt hơn chỗ nào. Ha ha ha. Hai vị đừng nóng nổi, rất nhanh sẽ đến phiên các ngươi. Tân Ẩn không ngừng cười gần đạp bước tiến lên, khoảng cách hai đại đế vương càng ngày càng gần, phản phất tử thần áp sát giống như vậy, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Chương 540, trong dự liệu tan tác, bắt đầu. Tân ẩn áp sát để Chu Nguyên Chương cùng Càn Long lòng tràn đầy sợ hãi, thời khắc này bọn họ cũng không tiếp tục là uy phong lẫm lâm đế vương, chỉ là tân ẩn trên tấm thất thì cá, muốn cắt thế nào thì cắt thế đó, an toàn căn bản không có bảo đảm. Bọn họ sợ hãi bất an, lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn họ hoảng loạn cực kỳ, hận không được xoay người bỏ chạy. Hoàng thượng, Lưu Ba ôn nhân cơ hội khuyên đủ, rút lui đi, mang theo mọi người nhất lên rút lui, bằng không lại liều mạng như vậy tiếp tục giết, chúng ta tất cả mọi người được chết ở chỗ này nha, còn hoàng thượng lấy đại cục làm trọng, hạ lệnh rút quân đi. Đúng đúng đúng. Chu Nguyên Chương hoảng loạn liều mạng gật đầu, hắn phản phất bắt được cái gì nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy, kích động nói, rút lui, lập tức liền rút lui. Từ Đạt Thường Ngộ Xuân, hai người các ngươi xuất lĩnh bản bộ binh mã, cùng với thường quy thủ vệ binh sĩ đoàn hậu, tinh nhuệ quân đội theo chấm lập tức rút đi. Vâng. Từ Đạt Thường Ngộ Xuân cay đắng ôm quyền đáp ứng, bọn họ biết mình sẽ có một ngày như thế, chỉ là không nghĩ tới đến như vậy nhanh. Thời khắc mấu chốt, Chu Nguyên Chương bỏ xuống chính bọn hắn chạy, bất quá bọn hắn không thể cự tuyệt, bởi vì bọn họ thân là thần tử chỉ 20 có thể phục tùng mệnh lệnh, cho dù là núi đao biển lửa cũng phải trên đỉnh. Các anh em, theo lão tử trùng. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, đến đáp đế quốc thời điểm đến, có chứng hãy cùng lao tử trùng. Ha ha ha, đại càn đế quốc là cái dám gì à, có huyết tính hán tử theo lão tử nhất lên đoạn hậu. Từ Đạt Thường Ngộ Xuân hai đại manh tướng nộ hống, bọn họ rút đao ra khỏi vỏ, mang theo chính mình thân binh cùng thủ hạ võ tướng đội ngũ, bắt đầu chỉ huy binh mã điên cuồng ngăn cản tần ấn tốc độ, như thủy triều địch nhân không ngừng vào tới, lại bị phi hùng quân chém giết máu chảy thành sông. Chu Nguyên Chương chuẩn bị đào tẩu. Hắn hoảng loạn không có nói nhiều một câu phí lời, mang theo chính mình thân binh liền hướng lùi lại cách, ở chiến trường hỗn loạn trên không người nào có thể ngăn cản hắn bỏ chạy, chỉ chốc lát hắn liền chạy ra khỏi mấy chục mét ở ngoài. Càn Long thấy thế, cũng trực tiếp hạ lệnh người mình đoạn hậu, sau đó cùng ở Chu Nguyên Chương phía sau cấp tốc thoát đi, hai đại đế vương thời khắc này liền như chuột chạy qua đường, ở chiến trường hỗn loạn bên trong không ngừng đào tẩu. Xem hai đại binh lính đế quốc tâm lý hoa mát và mát, đế vương cũng chạy, đại gia liều mạng đoạn hậu làm gì nhỉ? Đậu phộng, hoàng đế mệnh là mệnh, đại gia mệnh liền không phải mệnh. Thời khắc này, đại gia cũng mặc kệ cái gì đoạn hậu không đoạn hậu, thông minh người cũng đã lặng lẽ lùi về sau, trong lúc nhất thời đại càn đế quốc lại càng là khí thế như rồng chém giết điên cuồng, giết địch người liên tục bại lui. Thắng lợi đã ở trong tầm mắt, có thể tân ẩn nhưng hết sức không vừa lòng, hôm nay hắn tự mình xuống sân vì là chính là cầm xuống Chu Nguyên Chương cùng Càn Long, làm sao có khả năng tùy ý bọn họ thoát đi. Vì lẽ đó hắn cười lạnh một tiếng, Huyết Linh kiếm bỗng nhiên lớn lên chộp vào trong tay, sau một khắc liền điên cuồng chém giết đi ra ngoài. Phốc 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 kiếm khí không ngừng bắn mạnh, bất kỳ ngăn tại hắn phía trước người toàn bộ cũng bị chém giết, một kiếm bên dưới giết người như cắt cỏ, căn bản không người chống đỡ được hắn. Các ngươi chạy không? Tân ẩn cười gần không ngừng, hắn mang theo phi hùng quân một đường cùng sát, khoảng cách Chu Nguyên Chương cùng Càn Long càng ngày càng gần, bọn họ cho dù là liều mạng chạy trốn, cũng hoàn toàn chạy không thoát. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Đa Nhị Cổn ba người thấy thế, bất đắc dĩ nhắm mắt ngăn tại Tân ẩn tiến lên trên đường, bọn họ biết mình chắc chắn phải chết, thế nhưng vì để chính mình quân vương bỏ chạy, bọn họ hay là ngăn tại nơi này. Càn đế, lưu lại đi. Nghĩ tới đến liền từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Dừng lại, trận chiến này đại càn đã thắng lợi, lại được voi đòi tiên ngươi đem chịu đựng chúng ta lựa giận. Từ Đạt ba người phẫn nộ giết đảo, bọn họ rút đao chặn đường, bên cạnh cũng tụ tập đến hàng mấy chục ngàn binh sĩ, đó là bọn họ thủ hạ đặc thù binh chủng, từng thanh tên nọ từng thanh súng kiếp chỉ vào Tân ẩn, ý đồ ngăn trở hắn đi đường. 540 trong dự liệu tan tác, bắt đầu. 3 năm. Từ Đạt ba người phẫn nộ giết đảo, bọn họ rút đao chặn đường, bên cạnh cũng tụ tập đến hàng mấy chục ngàn binh sĩ, đó là bọn họ thủ hạ đặc thù binh chủng, từng thanh tên nọ từng thanh súng kiếp chỉ vào Tân ẩn, ý đồ ngăn trở hắn đi đường. Muốn chết. Tân ẩn giận tím mặt, hắn muốn là cho rằng Từ Đạt Thường Ngộ Xuân là một thành viên manh tướng, trong lòng yêu tài còn muốn thu phục bọn họ, nhưng khi nhìn đến bọn họ kiêu ngạo như vậy chặn đường, Tân ẩn trong lòng chỉ có sát cơ không có ái tài chi tâm. Ngày hôm nay, Chu Nguyên Chương cùng Càn Long ai cũng chạy không. Đại Càn đế quốc tổn thất nhiều người như vậy, đây còn là Tần ẩn lần thứ nhất gặp lớn như vậy tổn thất, mặc dù đối với đại càn tới nói không đến nội thương cần độc cốt, thế nhưng hắn nhất định phải cho những này thương vong người một cái công đạo, mà cầm xuống Đại Minh đại thành chính là giao cho. Nếu như hôm nay vô pháp đem Đại Minh đại thành triệt để cầm xuống, như vậy Tần ẩn đem không có bất kỳ cái gì thể diện đi gặp những cái chết vì tai nạn người. Vì lẽ đó trong lòng hắn sát cơ bốn lên, trên thân đáng sợ tiên tiên chi khí cũng là dâng trào không thôi, như tử thần đồng dạng nắm chặt chuôi kiếm, sau một khắc liền hung tợn đánh xuống. Chết đi. Tần ẩn điên cuồng nổ hống, trong tay huyết linh kiếm phảng phất huyễn hóa bản thiên, trong nháy mắt bổ ra vô tận kiếm khí, trực tiếp liền đem Từ Đạt loại người toàn bộ bao trùm. Không, cẩn thận, né tránh, mau tránh ra, đừng mạnh mẽ chống đỡ, né tránh. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Đa Nhị Cổn ba người sợ hãi rít gào, bọn họ điên cuồng cơ vũ khí trong tay chống đối, mà thủ hạ bọn hắn binh lính nhưng sợ đến liều mạng né tránh, trong lúc nhất thời tràn diện hoảng loạn. Rầm rầm rầm, đáng sợ kiếm khí điên cuồng hạ xuống, phảng phất là từng trận kiếm vũ giống như vậy, lại phảng phất là thần linh hạ xuống đáng sợ sát cơ, trong nháy mắt liền châm thấu vô số người thân thể. 110 a a a. Từng tiếng kêu lên thê lương thảm thiết vang lên, xui xẻo người tại chỗ đã bị kiếm khí châm thành tổ ong vỏ bẽ, chết cũng chết không toàn thây, may mắn mấy người chạy khỏi nơi này, nhưng mỗi người mang thương. Một chiêu đánh xuống, lấy ngàn mà tính người cũng trong vũng máu, có người kêu rên có người chết đi, tràn diện làm người ta kinh ngạc run rẩy. Cho dù là Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân cùng Đa Nhị Cổn ba người, cũng trải qua đáng sợ kiếm khí tẩy lễ. Kiếm khí biến mất, ba người bọn họ máu me khắp người, từng đôi mắt tản ra kinh người kinh hoàng, thân thể bọn họ điên cuồng run, cuối cùng dồn dập thổ huyết ngã xuống đất, rõ ràng đã bị kiếm khí chém giết, khí tức dĩ nhiên đoạn tuyệt. Tam đại manh tướng cùng với một đám binh lính tinh nhuệ, cứ như vậy ngã xuống đất bỏ mình, thân ẩn một chiêu bay để người đời thán phục, cũng sợ đến vô số binh lính liều mạng rút lui. Ma quỷ, đây là ma quỷ. Trời ạ, cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Các anh em trốn a, không muốn chết liền trốn. Ma ơi, không đi nữa liền phải chết, đi a. Hai đại binh lính đế quốc hoảng loạn rít gào nổ hống, đại gia sợ đến không ngừng lùi lại, cho dù là Chu Nguyên Chương cùng Càn Long chạy trốn đội ngũ cũng chịu đến trùng kích, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ Tần Ẩn như sợ bị thần. Chương 541, bọn ngươi thế thế đại đại đều phải bị chấm nô dịch. Tần Ẩn một cái lớn nhận chém giết thường ngộ xuân loại người, trong dự liệu tan tác xuất hiện, hai đại binh lính đế quốc hoảng loạn lùi lại, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn chạy trốn, căn bản không người dám to gan lại chặn đại Càn Phong Mang. Ha ha ha. Các anh em, giết. Giết giết giết, đánh kẻ xa cơ, một cái cũng đừng thả chạy. Hai đại đế quốc một chiêu bại trận. Ha ha ha, chủ thượng Mỹ Vũ, chủ thượng Mỹ Vũ. Triệu Vân, Trương Phi, Hứa Chử, Điển Vi chờ manh tướng kích động nổ hống, đại càn các binh sĩ hưng phấn gào gào gọi, giết địch nhưng chỉ có mỏ chiến công a, địch nhân tan tác đánh tơi bởi chạy trốn, đại gia tự nhiên là liều mạng sông tới giết, không muốn sống tranh đoạt chiến công. Từng cái địch nhân ngã xuống. Đại càn binh lính một đường điên cuồng đuổi theo, đại gia hưng phấn chém giết, chiến trường hiện ra nghiêng về một phía trạng thái, mà Triệu Vân Trương Phi cũng nhân cơ hội dẫn người ngăn chặn Càn Long Chu Nguyên Chương đường lui. Không, cái này không thể nào, chúng ta không thể thua. Đừng chạy a, các ngươi cái đám này ngu xuẩn, chấm nuôi ngươi nhóm lâu như vậy để làm gì? Với bọn hắn liều, không thể chạy a. Súc sinh, dám to gan chạy trốn người chấm tất nhiên tiêu diệt các ngươi cửu tộc, biến bọn ngươi thế thế đại đại làm nô tỳ. Chu Nguyên Chương cùng Càn Long tức đến nổ phổi rít gào, bọn họ đã rơi vào cuồng loạn trạng thái, mắt thấy tan tác vô pháp ngăn cản, trong lòng bọn họ hoảng loạn cùng phẫn nộ, đã sớm để bọn hắn mất lý trí. Bọn họ biết rõ các binh sĩ sẽ không lại sợ bọn họ, thế nhưng là bọn họ nhưng lại không thể không dùng nổ hống phương thức này để phát tiết chính mình sợ hãi, bởi vì bọn họ chạy không thoát. Bởi vì Tần Ẩn chính đạp bước mà đến, bọn họ phảng phất đã bị tử thần nhìn chằm chằm, Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến năm canh. Mạng bọn họ đã không bị chính mình khống chế. Cốc cốc cốc. Tần Ẩn bước chân trầm ổn, từng bước một hướng đi hai người bọn họ, quay chung quanh ở Chu Nguyên Trường cùng Càn Long bên người binh lính liều mạng tối lui, nếu như bọn họ không lùi, nên tiếp bọn họ chính là phi hùng quân đao kiếm ra thân, cuối cùng Tần Ẩn cứ như vậy đi tới hai người bọn họ trước mặt. Hai đại binh lính đế quốc gắt gao chạy trốn, đã sớm không người hộ vệ tại bọn họ bên cạnh người, trừ một cái Lưu Bá Ôn còn có mấy cái văn thần võ tướng ra. Chu Nguyên Chương cùng Càn Long đã là một người cô đơn, lại không thủ hạ ở bên người. Bốn phía toàn bộ đều đại càn tướng sĩ, lít nha lít nhít vòng vây để bọn hắn có chạy làm trời. Từ một cái cao cao tại thượng đế vương, một lần liền biến thành tù nhân, Chu Nguyên Chương cùng Càn Long sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bọn họ phát điên muốn nổ hống, nhưng khi nhìn thấy Tần Ẩn ánh mắt, bọn họ chỉ có sợ hãi. Xong, hai đại đế quốc mấy triệu binh lính tan tác, không biết phải chết thương ít nhiều đây, coi như có thể có gần một nửa tiếp tục sống sót, các binh sĩ cũng sẽ chạy mất dép, cũng không dám nữa tụ tập ở nhất lên, nói cách khác hai đại đế quốc binh lực đã hoàn toàn bị phá tan. 541 bọn ngươi thế thế đại đại đều phải bị chấm nô dịch. 45. Hai đại đế quốc mấy triệu binh lính tan tác, không biết phải chết thương ít nhiều đây, coi như có thể có gần một nửa tiếp tục sống sót, các binh sĩ cũng sẽ chạy mất dép, cũng không dám nữa tụ tập ở nhất lên, nói cách khác hai đại đế quốc binh lực đã hoàn toàn bị phá tan. Hơn nữa Chu Nguyên Chương cùng Càn Long đã bị bắt sống, rơi vào Tần Ẩn trong tay, bọn họ sống hay chết cũng không được chính mình khống chế, bực này bất ức cùng tuyệt vọng là bọn hắn chưa bao giờ trải qua, vì lẽ đó bọn họ mới phiền muộn muốn thổ huyết. Hai vị, các ngươi chạy trốn quá chậm. Tần Ẩn bất mãn cười nhạo, chấm để cho các ngươi cũng chạy không thoát, ngược lại là các ngươi bên người tiểu lâu la chạy mất không ít, cây đổ bầy khỉ tan a, chấm thật đúng là mở mang tầm mắt. Vậy thì thế nào? Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Càn Long mạnh miệng, tràn ngập uy nghiêm hừ lạnh, chấm chết thì lại làm sao? Đại Thanh Triều người tài ba vô số, chấm con nối dõi vô số, có nói ngươi còn có thể diệt ta Đại Thanh Triều? Buồn cười, buồn cười. Ha ha ha. Tân Ẩn ngông cuồng cười to, diệt các ngươi? Không không không, ai nói chấm muốn tiêu diệt các ngươi? Bọn ngươi mạn thanh thát tử không nhìn được tiên uy, không nhìn được lễ nghĩa, dám giết vào ta Hoa Hạ phúc địa, nô dịch ta Hoa Hạ tử dân, thành lập các ngươi cái gọi là Đại Thanh Đế quốc, thật đúng là buồn cười càng rỡ, chấm sẽ không diệt tuyệt các ngươi, chấm hội nô dịch các ngươi, thật giống như nô dịch Đông Doanh trên đảo đằng kia rác rưởi một dạng, bọn ngươi thế thế đại đại đều biết bị chấm nô dịch ở Đông Doanh trên đảo. Thí, Càn Long bị Tần Ẩn câu nói này sợ đến trợn mắt ngoác mồm, hắn kiếp sợ vừa giận nộ căm tức Tần Ẩn, cắn răng gầm nhẹ, nô dịch bộ tộc ta. Không thể, ta mạn thanh bát kỳ tử đệ mỗi người đều là tốt lắm, ngươi có bản lĩnh nô dịch bộ tộc ta. Thật là tức cười, ngươi đang làm gì mộng? Đừng nóng đội, chấm không thể nhanh như vậy giết ngươi, chấm sẽ làm ngươi thấy ngày đó. Tân Ẩn cười lạnh bảo đảm, cái kia lãnh khốc lời nói cũng không thể nghi ngờ biểu hiện để Càn Long hoàn toàn biến sắc. Tân Ẩn không phải là một cái yêu thích khoác lác người. Hắn nếu có thể nói ra bực này lời nói, liền chứng minh hắn thật là có ý định này, có lẽ là vừa nãy Càn Long khoa trương chọc giận hắn, có lẽ là Đại Thanh Triều nô dịch người hắn tự động chọc giận hắn, vô luận như thế nào lúc này Đại Thanh Triều đã bị Tân Ẩn nhìn chằm chằm. Làm ngươi chiến thắng, Tân Ẩn có bản lĩnh thực hiện hắn hứa hẹn. Mà Càn Long chỉ có thể là âm thầm lo lắng cùng ngất ức, bởi vì hắn vô lực phản kháng. Loại này mặc người chém giết có đủ, lúc trước hắn đã từng vô số lần thêm tại trên người người khác, thậm chí là thêm tại người hắn trên thân, nhưng là bây giờ loại quất đục này nhưng từ Tần Ẩn thêm tại hắn và tộc khác trên thân thể người, một mực hắn còn phản kháng không. Đây là chiến bại giả xuống sân. Tần Ẩn cười lạnh một tiếng nhìn về phía Chu Nguyên Trường, cái này từ cây cỏ giết tới hoàng đế kiêu hùng, tuyệt đối là trong lịch sử nhất đại hùng chủ, thế nhưng là hôm nay Tần Ẩn nhưng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chu Nguyên Chương, không nghĩ tới chính mình hội bại đi. Tần Ẩn xem thường cười nhạo, chấm 50 vạn thiết kỵ ngươi cũng vô pháp đánh bại, mấy trăm, nạc cả tốt, vạn đại quân áp cảnh ngươi lại càng là lập tức liền quỳ, liền chút bản lãnh này cũng không cảm thấy ngại liên hợp ngoại tộc đối phó ta đại cản. Buồn cười, nhiều lời vô ích. Chu Nguyên Chương thẹn quá thành giận rít đạo, được làm vua thua làm giặc, mặc cho ngươi nói thế nào thì lại làm sao? Có bản lĩnh liền giết ta, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi hay sao? Ngươi cũng chớ gấp. Tân Ẩn cười ha ha nói, muốn chết đúng không? Không cần quá gấp, chờ đến các ngươi không có giá trị lợi dụng thời gian, chính là các ngươi tự kỳ, trước lúc này các ngươi coi như muốn chết cũng khó khăn, bởi vì các ngươi mệnh là chấm. Hỗn đản. Càn Long cùng Chu Nguyên Chương hai người phẫn nộ rít đạo, bọn họ lúc cần lúc hiện đã đoán được Tân Ẩn dụ ý, Tân Ẩn không chỉ có muốn bọn họ mạng nhỏ, còn muốn nhục nhã bọn họ, thậm chí muốn cho bọn họ tận mắt thấy chính mình đế quốc bị tiêu diệt. Loại này bất ức, để bọn hắn phát điên. Chương 542, trong thiên hạ đều là vương thổ. Sau biệt núi cuộc chiến đại càn đế quốc đánh tan đại minh đại thành, hai đại đế quốc mấy cái trăm vạn đại quân bị đuổi giết chém chết hơn nữa, còn lại cũng tất cả chạy trốn ẩn nặc, toàn bộ bị giết tán loạn các nơi, vô pháp lần nữa tụ tập thành quân. Đã như thế, đại càn xem như đại hoạch toàn thắng. Thiên hạ các quốc gia biết được tin tức này, vô số người cũng khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm. Giời ạ, đây con mẹ nó quả thực chính là kỳ tích a, Tần Ẩn mới diệt thủ quốc mấy ngày a. Mọi người đều suy đoán hắn sẽ cùng đại minh đại thanh đến một hồi long tranh hổ đấu đây, kết quả trong một đêm hai đại đế quốc đại bộ phận binh mã đã bị diệt sát sạch sẽ, liền Chu Nguyên Chương cùng Càn Long cũng đã bị tóm, đây cũng quá cầu hết chứ. Buồn cười, đại minh đại thanh làm bậy hai đại cựu phẩm đế quốc, thậm chí ngay cả đại càn một ngày tiến công cũng không ngăn nổi, thật sự là cười chết người. Cũng không phải là, có người nói Chu Nguyên Chương cùng Càn Long tự mình xuất binh vây công đại càn mấy trăm ngàn thiết kỵ, mấy triệu người vây quanh mấy trăm ngàn người, đánh một ngày lại vẫn không thể diệt sát cái đám này đại càn binh lính, quả thực là mất mặt cùng cực. Hừ, đó là đại càn binh lính quá cường hãn, hiện nay hai đại cựu phẩm đế quốc binh 673 lực tiêu hao hầu như không còn, càn đế tất nhiên sẽ cấp tốc thu phục hoàng hà phía nam khu vực, toàn bộ đại càn đế quốc địa bàn đem lớn lên vô cùng to lớn. Một cái siêu cấp đế quốc đang tại từ từ thăng lên a, càn đế bay kinh chấn thiên địa, trừ Thiết Mộc Chân cùng Doanh Chính ra, thiên hạ ai còn có thể cùng tranh phong. Các nơi bách tính nghị luận sôi nổi, mỗi người cũng bị đại càn thắng lợi tin tức hấp dẫn, mỗi một thành trì mỗi một chỗ thôn trang tử quán đều có khách thương bách tính đang bàn luận, chuyện này đã trở thành đại gia trà dư tiểu hậu trọng yếu đề tài câu chuyện. Đại càn đế quốc cũng là vui mừng khôn xiết, vô số dân chúng tự phát chúc mừng, lần này đại thắng tất nhiên đặt vững đại càn ở hoàng hà phía nam địa vị, cỡ này chấn động thiên địa trắng cử, đủ khiến vô số người làm sợ hãi, cũng làm cho vô số đại càn bách tính kích động tự hào. Thiên hạ rung chuyển, Tần Ẩn nhưng tâm tình không tệ. Lúc này hắn vẫn như cũ ở song biển núi, đại càn sau khi thắng lợi hắn trực tiếp liền sai người dựng trại đóng quân nghỉ ngơi, hắn chỉ huy cái kia 1 triệu binh lính suốt đêm cực nhanh tiến tới, mỗi người mệt giống như chó chết, thậm chí có cá biệt binh lính đã mệt co quắp, vào lúc này hắn cũng không thể lập tức xuất binh thu phục đại thanh đại minh, chỉ có thể nghỉ ngơi. Tần Ẩn cũng không sốt ruột. Chu Nguyên Chương cùng Càn Long cũng ở trong tay hắn, hai đại đế quốc đại bộ phận binh mã cũng đã bị đánh tàn, hiện tại hắn coi như nghỉ ngơi nửa tháng, đại thanh đại minh cũng không thể lại có thêm sức phản kháng. Bọn họ nhiều nhất là khẩn cấp vùng lập tân quân, sau đó khẩn cấp chiêu binh mãi mã thu nhận các nơi thủ quân, bố trí phòng ngự, thế nhưng là những này phòng ngự ở Tần Ẩn xem ra đều là bất cứ lúc nào tan vỡ rác rưởi ngoạn ý, vì lẽ đó Tần Ẩn không đợi, hắn dự định ở Song Vịt núi nghỉ ngơi 2 ngày lại nói. Song Vịt sơn chiến trận rất nhanh bị quét sạch xong xuôi. Đại lượng doanh trướng dự, tù binh, thương binh, các binh sĩ toàn bộ tụ tập ở trong quân doanh nghỉ ngơi, tất cả mọi người làm một bộ đại chiến qua đi vẻ ngoài, trong quân doanh bầu không khí lại hết sức vui vẻ, Tần Ẩn thậm chí đặc biệt cho phép đại gia uống chút rượu. Dựa vào đại chiến phong quang, mọi người đều vô cùng phấn khởi, trong quân doanh tự nhiên là vui sướng. Các binh sĩ một ngày 3 bữa cũng ăn uống thỏa thuê, mỗi người cũng chung quân bên trong đại trướng, Tần Ẩn cùng Văn Võ chúng thần đái tiệc uống rượu, mọi người cũng chén giao ngọn bầu không khí chuyện tốt, rượu qua 3 lượt Triệu Vân bưng chén rượu quỳ một chân trên đất, nói: "Chủ thượng, chúng thần trận chiến này mất mặt xấu hổ, tổn thất nặng nề, còn chủ thượng thứ tội." 542 trong thiên hạ đều là vương thổ. 5 năm. Chung quân bên trong đại trướng, Tần Ẩn cùng Văn Võ chúng thần đãi tiệc uống rượu, mọi người cũng chén giao ngọn bầu không khí chuyện tốt, rượu qua 3 lượt Triệu Vân bưng chén rượu quỳ một chân trên đất, nói: "Chủ thượng, chúng thần trận chiến này mất mặt xấu hổ, tổn thất nặng nề, còn chủ thượng thứ tội." "Còn chủ thượng thứ tội." Trương Phi Hàn Thế trung loại người dồn dập quỳ xuống đất tội. Trận chiến này, đại càn tổn thất 15 vạn lão binh, nhưng đổi lấy mấy triệu địch nhân thương vong, có thể xem như một hồi 10 phần khoa trương đại thắng. Thế nhưng là ở Triệu Vân loại người trong mắt, tất cả những thứ này chính là thất bại, bởi vì bọn họ chúng mai phục, dẫn đến CA, đại lượng binh lính tử vong. "Đứng dậy đi." Tân Ẩn vừa cười vừa nói, "Nhất tướng công thành bạn quốc hô, bất kỳ chiến tranh cũng không thể người chết, lần này bọn ngươi có lỗi, bởi vì bọn ngươi bất cẩn rơi vào địch nhân trong cả bẫy. Thế nhưng là bọn ngươi lâm nguy không loạn, có thể lấy 50 vạn binh mã ngăn cản địch nhân lâu như vậy, cho đại bộ đội sáng tạo tuyệt hảo chiến cục, đây là đại công. Công tội bù nhau, chấm tự có đúng mực. Đa tạ chủ thượng." Triệu Vân loại người kích động hành lễ, Tân Ẩn vung vung tay về sau, đại gia lúc này mới yên lòng lại trở lại chỗ ngồi tiếp tục uống rượu, trong doanh trướng bầu không khí cũng biến thành vô cùng tốt. "Bệ hạ, sau trận chiến này đại minh đại thanh lại không có lực phản kháng, có người nói đại thanh triều lập tức đề cử một vị tiểu hoàng đế, chuẩn bị cử binh phản kháng chúng ta, thật sự là buồn cười a." "Ha ha ha, tiền tuyến thám tử truyền đến tuyên báo, đại minh đế quốc lại rơi vào nội loạn bên trong, có mấy vị vương công quý tộc muốn đầu hàng đại cản, có mấy người vẫn còn ở đội vàng tranh quyền đoạt vị, Những người ngu này thật sự là điếc không sợ súng. Nghỉ ngơi hai ngày, chúng ta liền một lần cầm xuống cái này hai đại đế quốc, đến thời điểm đại cản thế lực nhất định cấp tốc bành trướng, cho dù là tổ kiến một nhánh ngàn vạn đại quân cũng là đầy đủ nha, trên đời này còn có ai có thể cùng bệ hạ chống lại. Văn Thần võ tướng nhóm dồn dập mở miệng khen tặng, Tần Ẩn vừa nghe cũng là thấy buồn cười, nhưng khi nghe được ngàn vạn đại quân thời gian, hắn nhưng tim đập thình thịch. Đại Càn 3 triệu lão binh, cái kia đã là trước đây quy mô, theo đại càn quân lực địa bàn thế lực không ngừng mở rộng, lần thứ 2 tăng cường quân bị cũng là tất nhiên cử chỉ, mà ngàn vạn chính là cái kế tiếp quy mô. Bởi vì cũng không đủ binh lính, căn bản không thủ được khổng lồ như vậy quốc thổ, cũng vô pháp cùng một mỗi người đáng sợ địch quốc chống đỡ được. Tần Ẩn biết rõ, muốn thăng cấp vận triều yêu cầu thấp nhất chính là muốn có ngàn vạn có thể chiến đấu binh sĩ, hơn nữa binh lính càng tinh nhuệ càng tốt, binh lính càng cường đại càng tốt, đây mới là một cái vận triều gấp gáp, mà bây giờ đại càn đế quốc địa bàn mở rộng gấp mấy lần, đã hơi có một cái vận triều quy mô, là thời điểm cân nhắc tăng cường quân bị. Nghỉ ngơi hai ngày, lập tức xua binh diệt đại thanh đại minh. Tân Ẩn lạnh lùng hạ lệnh, trận chiến này đã kết thúc, đón lấy phần kết công tác nhất định phải ở trong vòng nửa tháng kết thúc, ta đại càn đế quốc quốc thổ nhất định phải cấp tốc củng cố, trở lại đế đô, chấm còn có một dãy chuyện phải bận rộn, chư vị cũng gia tăng một ít. Vâng. Đại gia kích động đáp ứng, mọi người đều không phải người ngu, tự nhiên biết rõ Tần Ẩn còn muốn dứt khoát hẳn hoi làm một bộ lớn. Hoàng Hà phía nam vào hết đại càn bàn tay, thế nhưng là đây không phải kết cục, thiên hạ to lớn còn có đông đảo địa bàn chưa từng hạ phục. Cái gọi là trong thiên hạ đều là vương thổ xuất thổ chi tân, đều là vương thần, đại càn đế quốc bước chân là sẽ không dừng lại. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 543, kinh thành chính là long mạch hội tụ nơi. Ở song biệt núi nghỉ ngơi 2 ngày, đại càn binh mã lần thứ 2 tinh thần chấn hưng, Tần Ẩn lúc này mới hạ lệnh giết vào đại thanh khu vực bên trong. Lần này đại càn binh mã khí thế hung hùng, chỉ vì thu phục hai đại đế quốc địa bàn, bởi vì một khi đem những địa bàn này nắm giữ trong lòng bàn tay, như vậy hoàng hà phía nam khu vực đem đều bị đại càn chưởng khống, đến thời điểm đại càn chính là một cái xưa nay chưa từng có siêu cấp lớn đế quốc. Lần này xuất phát, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ai dám ngăn cản Tần Ẩn nhất định lệnh lùng hạ sát thủ. Bất quá đây cũng là hắn lo ngại, hai đại đế quốc đại bộ phận binh mã cũng đã bị diệt, vào lúc này ai còn dám mạo phạm đại cản phong mang. Một đường quá, vô luận là thị trấn, thôn trang, thành trì, địa phương còn lại, thủ quân dồn dập khai thành bình nền, chờ đợi tiếp thu, không người dám trực diện đại cản tam trăm vạn đại quân chi thần uy. Đại quân chỗ đi qua, vô luận là quan binh hay là thần dân, toàn bộ cũng phải quỳ nền. Cái này thuận lợi một màn, để Trương Phi Triệu Vân loại người trong lòng thỏa mãn, tuy nhiên lại để Tần Ẩn mười phần không thoải mái. Bởi vì phóng tầm mắt nhìn khắp nơi đều là cạo bím tóc đầu người Hán. Bọn họ mặt mục đích chết lặng, ánh mắt dại ra, phản phất nô lệ đồng dạng nhẫn nhục chịu đựng, đối với người nào tiếp quản thành trì bọn họ cũng không để ý, bọn họ chỉ để ý ngày hôm nay ngày mai có thể hay không sống tiếp. Mang thanh nhập quan tới nay, làm nô dịch người Hán, từng ban phát cạo giao khiến, bất luận quan dân, hạn trong vòng 10 ngày tận được cạo đầu rủ xuống biển, kẻ không theo chém. Chấp hành khẩu hiệu là, lưu đầu bất lưu phát bất lưu đầu. Người Hán từ xưa tới nay thì có thân thể tóc da là thứ nhận của cha mẹ, không thể dễ dàng tổn hại quan điểm. Mà Mãn Thanh người cử động thì là đối với người Hán nghiêm trọng sỉ nhục, vì lẽ đó dẫn đến không ít người Hán phấn lên phản kháng, kết quả tự nhiên là nên đón Mãn Thanh người điên cuồng đổ giết. Dương Châu thập nhật, gia định tam đồ, Liêu Đông chi đồ, Giang Âm 81 ngày chờ chút đáng sợ lịch sử sự kiện rõ ràng ở mục đích, Mãn Thanh người chế tạo ít nhất mấy chục trận đổ sát, phỏng đoán cẩn thận đổ sát ngàn vạn người Hán trở lên, trận này đáng sợ máu tanh rốt cục để người Hán toàn bộ cạo trên kim tiễn thử vĩ biện, mỗi người nhìn thấy bất kỳ tử đệ đều quỳ xuống đất miệng nói nô tài. Nô tài nhất tử, chính là khi đó hưng thịnh lên. Cái gọi là Khang Hy thịnh thế, Càn Long thịnh thế, bất quá là người đến sau cảnh Thái Bình giả tạo mà thôi. Nếu như Tần Ẩn không tận mắt thấy những này bị nô dịch người Hán không bằng heo chó giống như sinh hoạt, hắn bạn bạn không thể tin được đây là thịnh thế tình hình. Hừ, Tần Ẩn tức giận hừ lạnh một tiếng, hơn nửa ngày cũng không từng mở miệng ngôn ngữ một câu, bởi vì hắn tâm tình vô cùng khó chịu. Nữ chân tộc bất quá là một cái dân tộc thiểu số, có thể đem ương ương đại quốc nô dịch lâu như vậy, tàn sát nhiều như vậy người Hán, Tần Ẩn tâm tình như thế nào lại tốt? May là hắn đại càn đế quốc đã trở nên mạnh mẽ, thế gian lại không người nào có thể bắt nạt người Hán. Bằng không nói cái này, nhiều khổ nhiều khó khăn dân tộc lại được trải qua một lần tám nước xâm lấn thống khổ. Tân Ẩn ngồi ở loan giá bên trên, một đường không nói chuyện. Trừ phái ra đại lượng binh mã tiếp thu các nơi chính quyền binh quyền ra, hắn thủy chung là không nói một lời, điều này sẽ đưa đến trong quân doanh bầu không khí một lần liền trở nên không tốt lắm, tất cả mọi người câm như hến, chỉ lo tiếp xúc hắn lông mày. Kết quả ngày thứ 3, thật là có người không có mắt lại đầy suối quẩy. Các nơi bắt đầu lục tục hiện lên chống lại, một ít tự cho là đúng văn nhân võ tướng bắt đầu tổ chức binh mã phản kháng. Kết quả bọn hắn xuống sân rõ ràng, trực tiếp đã bị phẫn nộ Tần Ẩn phái người nổ tận gốc, hơn nữa một đường cùng sát, giết bọn họ kinh hồn bạt vía. Thiết huyết đồ sát, để những cái Mãn Thanh trung thần nhóm bị giết sạch sành sanh, mãi đến tận ngày thứ 7 Tần Ẩn giết tới kinh thành ở ngoài lúc, toàn bộ Mãn Thanh lại không có lực phản kháng, liền ngay cả hoàng đế cùng văn võ trọng thần cũng bị gối kinh thành ở ngoài quy hàng. Kinh thành chính là long mạch hội tụ nơi. To lớn thành trì, rộng rãi uy nghiêm cổ thành tường, một chút nhìn không thấy bờ kiến trúc, bàng bạc mạnh mẽ đủ loại quan cảnh, cùng với cửa thành quý lít nha lít nhít bát tính, văn võ ba quan, tất cả đều khiến người ta cảm khái đại thanh triều cường thịnh. 543 kinh thành chính là long mạch hội tụ nơi. Một năm, to lớn thành trì, rộng rãi uy nghiêm cổ thành tường, một chút nhìn không thấy bờ kiến trúc, bàng bạc mạnh mẽ đủ loại quan cảnh, cùng với cửa thành quý lít nha lít nhít bát tính, văn võ ba quan, tất cả đều khiến người ta cảm khái đại thanh triều cường thịnh. Tội thần ái tân giác lang ung diễm, xuất lĩnh đại thanh đế quốc văn võ trọng thần, uy nên đại cản hoàng đế thánh giá. Một người mặc long bào người thanh niên trẻ cao giọng kêu gào, đại thanh đế quốc không hiểu lễ nghĩa không nhìn được tiên uy, mạo phạm tiên triều thượng quốc, chúng ta tội đáng muôn chết, chúng ta đồng ý thần phục, còn càn đế bệ hạ tiếp nhận. Bái kiến càn đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Không yêu cầu hoa tươi. Bái kiến càn đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong lúc nhất thời, vô số dân chúng thần dân dồn dập dập đầu hô to hò hét, bực này xin hàng nghi thức, ngược lại để Tần Ẩn có chút bất ngờ. Hắn mặt không hề cảm xúc ngồi ngay ngắn ở loan giá bên trên, một đôi hổ mục đích lạnh lùng đánh giá quỳ xuống đất mặt đất đại thanh triều mọi người, phối hợp bên cạnh hắn một cái kia cái bóc người cường tráng hổ lang chi tướng, cùng với cái kia 3 triệu một chút không nhìn thấy bờ hổ bí chi sư, đáng sợ áp bách lực như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng buông xuống, sợ đến tất cả mọi người nơm nớp lo sợ đầu đầy mồ hôi. Đây là đế vương ai? Đây là người chiến thắng uy nghiêm cùng bá đạo. Tần Ẩn nói cái gì cũng không cần nói, một cái ánh mắt một động tác, liền có thể để vô số người căng thẳng đến tâm cũng nhảy tới cổ họng. Cuối cùng, Tần Ẩn ánh mắt chăm chú vào cái kia trên người mặc long bào nam tử trên thân, hắn tự xưng là Ái Tân Giác La Ngung Diễm, xem ra hắn chính là đại thành triều cái thứ 7 hoàng đế Gia Khánh đế, đáng tiếc giờ này ngày này hắn đã làm vòng quốc chi quân. Ngay hôm đó lên, đại thành đế quốc diệt. Tần Ẩn lạnh lùng mở miệng, nơi đây thuộc về đại cản sở hữu, người dám phản kháng, giống nhau tru sát, dám to gan tụ chúng người gây chuyện, giống nhau diệt tộc. Ầm ầm ầm. Nương theo lấy Tần Ẩn một tiếng quát chói tai, toàn bộ kinh thành thiên không cũng vang lên quần quần tiên lôi, người khác không nhìn thấy có chỗ nào đặc biệt, Tần Ẩn nhưng nhìn thấy đại càn số mệnh kim long điên cuồng vô giết tới, đem đại thanh triều khí vận thôn vệ hết sạch. Thôn vệ đại thanh triều khí vận, đại càn đế quốc số mệnh vân hải ít nhất tăng gọn 3 phần. Số mệnh kim long hưng phấn rít gào, 9 con rồng vàng hình thể tăng gọn, chúng nó bay lượn ở đại càn trên bầu trời, chấn thủ 4 phương 8 hướng, che chở toàn bộ đại càn đế quốc hưng thịnh phồn vinh. Chúc mừng chủ nhân tiêu diệt cựu phẩm đại thanh đế quốc. Hệ thống chức năng đột nhiên nhắc nhở, từng cái cựu phẩm đế quốc đều tụ tập thiên hạ khí vận, giết hết có được trọng bảo. Chủ nhân thu được tổ vu lệnh bài một phần, vô tự thiên bi một môn, sơ cấp phụ lục 10 tấm, tiếp thu. Hả? Tân Ẩn ánh mắt sáng lên, nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Chương 544, diện đại thanh, có được trọng bảo. Đại thanh đế quốc chính là nhất đại cựu phẩm đế quốc, giết hết có được trọng bảo. Tại đây ngăn ngắn một câu nói, Tân Ẩn đã là vui mừng con ngôi. Đây quả thực là niềm vui bất ngờ a. Đại càn đế quốc lần thứ nhất tiêu diệt cựu phẩm đế quốc, đến cùng hội được cái gì không được bảo vật. Điều này làm cho Tân Ẩn 10 phần chờ mong. Chờ hắn tra xét xong hệ thống truyền đến tin tức, lại càng là kinh hỉ dị thường, nhờ vào lần này khen thưởng thật có thể nói cho bảo. Tổ vu lệnh bài, không biết cấp bậc thần khí, chung 12 biên, đây là hậu thổ lệnh. Tổ vu, trời sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, vì là bất tử chi thân, có thể thôn phệ thiên địa, thao túng phong thủy lôi điện, di sơn đảo hải, cải thiên hoán địa, vu yêu nhất chiến sau đều thân thể tổn hại, tan đi trong trời đất. Nay lệnh bài người nắm giữ, có thể để bạt luyện thể tu luyện tốc độ, tụ tập lệnh bài càng nhiều, tu luyện 5, 6 thất tốc độ càng đáng sợ. Thời khắc mấu chốt còn có thể triệu hoán tổ vu tàn linh phụ thể giết địch, tụ tập cùng 12 viên tổ vu lệnh bài liền có thể triệu hoán thập nhị tổ vu, bày xuống thập nhị đô thiên thần sát đại trận bảo hộ đế quốc. Vô tự thiên bi, thượng cổ vu tộc chấn tộc thần khí, không biết cấp bậc, không biết công dụng, có người nói thường xuyên quan sát có cơ hội tìm hiểu vô thượng bí pháp. Sơ cấp phù lục, tu tiên thế giới chế phù sư luyện chế, thích hợp luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng, bạo phát sau có sức mạnh to lớn, theo thứ tự là tật phong phù lục 2 tấm, bạo viêm phù lục 2 tấm, băng long phù 2 tấm, lôi thần phù 2 tấm, vạn kiếm phi tông phù 2 tấm. Thứ tốt. Tần Ẩn trong lòng vô cùng kích động, những vật khác trước tiên không nói, chỉ cần là cái kia tổ vu lệnh bài cũng đủ để cho hắn kích động và phần, đây quả thực là vu tộc chí bảo a vũ. Một đạo quang mang lấp lóe, sau một khắc mấy dạng này bảo vật toàn bộ cũng xuất hiện ở Tần Ẩn trong tay, tổ vu lệnh bài, vô tự thiên bi, 10 tấm phù lục. Tổ vu lệnh bài cỡ lòng bàn tay, phía trên khắc họa một cái nữ tử đồ án, lệnh bài trên còn khắc họa đại lượng vu tộc văn tự, có vẻ cực kỳ phong cách cổ xưa ba khí, tản ra kinh người mạnh mẽ khí tức. Tay cầm tổ vu lệnh bài, Tần Ẩn thân thể phảng phất đều có từng trận ánh vàng lưu chuyển, thiên ma luyện thể đại pháp đều giống như ở gây rối không ngớt. Vô tự thiên bi lại càng là thần kỳ. Nó chỉ có một mộ bia lớn nhỏ, phía trên chữ gì đều không có, phảng phất là mai táng thiên địa mộ bia giống như vậy, phía trên dĩ nhiên tản ra cực kỳ đáng sợ mênh mông khí, Tần Ẩn liếc mắt nhìn cũng cảm thấy kinh hồn bạt vía, phảng phất mình tại đối mặt là một cái vô thượng chúa tể. Thứ này, tuyệt không đơn giản. Cái kia thập đại phù lục cũng không đơn giản, Tần Ẩn còn là lần đầu tiên nhìn thấy chính thức phù lục, đây là từng cái đặc thù chế thành lá bùa, phía trên phát họa ra một đống đồ án kỳ quái. Hơn nữa đồ án tỏa ra ánh sáng lung linh, phản phất tận chứa thiên địa lực lượng giống như. Tân Ẩn âm thầm cảm giác một trận, nhất thời kinh hỉ bạt phần, cái này thập đại phù lục yếu có luyện khí 4, 5 tầng ý lực, mạnh thậm chí có thể bù đắp được luyện khí điên phong cường giả nhất kích chí lực, hơn nữa chỉ cần dùng một chút tiên tiên chi khí liền có thể kích phát, hoàn toàn không tiêu hao chính mình lực lượng, tuyệt đối là sát nhân đoạt bảo ở nhà lữ hành chuẩn bị bảo vật. Thu lên mấy kiện bảo vật này, Tân Ẩn tâm tình thật tốt. Hắn hôm nay vốn là sát khí đằng đằng lại đây, chuẩn bị đem lại thành triều từ trên xuống dưới đồ toàn bộ, sau đó sẽ đem mạng thanh người toàn bộ giáng thành tiên nô. Lưu đẩy tới đông doanh trên đảo cùng người đông doanh làm bạn, thế thế đại đại vì là đại càn đế quốc xuất lực. Thế nhưng là mới vừa tới chỗ này liền mò được vài món bảo vật, Tần Ẩn tâm tình không tệ, vì lẽ đó hắn quyết định thay đổi chủ ý. Triệu Vân, Hứa Trử, Điển Vi, Hàn Thế Trung ở đâu rồi? Tần Ẩn quát chói tai. Có mặt tướng. Triệu Vân 4 người bá khí ra khỏi hàng, ở tất cả mọi người kinh hồn bạt vía nhìn kỹ, bọn họ quỳ một chân trên đất ánh mắt của nhật, chỉ cần Tần Ẩn ra lệnh một tiếng, bọn họ cho dù là giết sạch nơi này tất cả mọi người, cũng sẽ không chút do dự đi làm. 544 diệt đại thành, có được trọng bảo. 2 năm. Triệu Vân 4 người bá khí ra khỏi hàng, ở tất cả mọi người kinh hồn bạt vía nhìn kỹ, bọn họ quỳ một chân trên đất ánh mắt của Nhật, chỉ cần Tần Ẩn ra lệnh một tiếng, bọn họ cho dù là giết sạch nơi này tất cả mọi người, cũng sẽ không chút do dự đi làm. Đại Thanh triều cùng ta Đại Càn là địch, điếc không sợ súng, Mãn Thanh lại càng là nô dịch người Hán, tội không thể tha thứ. Tần Ẩn lạnh lùng nổ hống, ngay hôm đó lên, phàm ta Đại Càn đế quốc cảnh nội nữ chân tộc, đều giáng thành tiện nô, lưu vong đông doanh đảo, thế thế đại đại không được trở về trung thổ, vĩnh viễn bị ta Đại Càn chi nô. Vâng. Triệu Vân bốn người sát khí đằng đằng gầm nhẹ, chính bọn hắn vây tay, mang theo thủ hạ mình bản bộ binh mã điên cuồng vồ giết đi ra ngoài, phàm là Đại Thanh bắt kỳ tử đệ, văn võ còn lại, đại quan quý tộc, tất cả đều tại bọn họ phạm vi khống chế. Không, Càn đế ngươi không thể làm như thế, chúng ta là vô tội nhà. Đáng chết, diệt quốc còn muốn nô dịch chúng ta. Ngươi đây là tàn bạo bất nhân cử chỉ, ngươi tên xuất sinh này, ngươi không chết tử tế được. Hôn quân, đại gia với hắn liệu, ta Đại Thanh con dân tuyệt không thần phục. Đoàn người hỗn loạn lung tung, cho tới gia khánh đế cho tới phổ thông văn võ còn lại, bắt kỳ tử đệ, thậm chí còn có người Hán thần dân phẫn nộ phản kháng, không ít người lại càng là giấu giếm binh đao, rút đao đã nghĩ liều mạng không Tần Ẩn thấy thế phẫn nộ. Mãn Thanh tử đệ phản kháng cái này ở hợp tình lý, bọn họ không nghĩ làm nô tỳ, đây là nhân chi thường tình, người nào cũng không thể hội nhận mệnh, vì lẽ đó Tần Ẩn sớm có dùng đao để bọn hắn nhận mệnh dự định. Thế nhưng là trong đám người một ít người Hán dĩ nhiên cũng kích động phản kháng, vậy thì để Tần Ẩn phẫn nộ. Cái đám này tiện chủng, bị người nô dịch thói quen, dĩ nhiên trung thành tuyệt đối muốn hộ chủ, liền Tần Ẩn vì bọn họ hạ giận cũng không biết, những người này não tử quả thực đã là náo tàn. Giết! Phàm là có can đảm phản kháng giả, giống nhau chu sát cửu tộc. Tần Ẩn phẫn nộ giết đảo, cái kia đang sợ ánh mắt nhìn quét toàn trường, sát cơ uy chấn chúng sinh. Giết! 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 Đại Càn các binh sĩ điên cuồng nổ hống, đại gia nâng lên liên nộ nhắm vào tới gần, phàm là rút đao đứng dậy phản kháng người, tại chỗ liền sẽ bị từng đám cây tên nọ phủ bay. 26 đại thanh triều đại bộ phận binh mã đã bị diệt, chỉ còn lại một ít đại quan quý tộc thuần dưỡng tư binh, cùng với hoàng cung một ít thủ quân, làm sao ngăn cản được Đại Càn binh lính đánh giết. Trong lúc nhất thời, trong đám người thương vong nặng nề, những cái có can đảm đứng dậy phản kháng người, toàn bộ bị tại chỗ bắn giết, sợ đến đoàn người tiếng thét chói tai liên tiếp, hỗn loạn tương bừng, thế nhưng đại thanh triều phản kháng lực lượng lại bị cấp tốc trấn áp. Máu tươi ròng ròng, đầy đất thi thể. Từng cái tử vong nữ thật tộc nhân dùng tính mạng ở cảnh báo người đời, tuyệt đối không nên trêu chọc Tần Ẩn, tuyệt đối không nên nỗ lực phản kháng, bằng không kết quả chỉ có một, cái kia nhất định phải chết. Không nên giết. Gia Khánh Đế thống cổ rít gào, có bản lĩnh trước hết giết chúng ta, Ái Tân Giác La bất tử, Đại Thanh bất diệt, tới giết chúng ta à? Cầu tặc. Chương 545, bắt kỳ tử đệ, tuyệt không làm nô. Gia Khánh Đế là Càn Long 15 tử, trong lịch sử hắn là cái nhân hậu người, chết rồi cũng được người gọi là nhân tông, lúc này hắn cũng lại không ưa Tần Ẩn trắng trợn đồ sát cử chỉ, giống giận liền đứng lên cùng hắn đối kháng. Cái kia gầy yếu thân thể, phản phất tận chứa vô cùng dũng khí. Cái kia lửa giận ngút trời ánh mắt, để vô số Mãn Thanh tộc nhân tự phát đứng thẳng lên, chí ít hắn dũng khí cổ vũ lại ra. Hừ. Tần Ẩn ánh mắt một lần liền trở nên vô cùng băng lãnh, Đại Thanh triều có thể kéo dài mấy trăm năm không phải không có nguyên nhân, chí ít Càn Long bồi dưỡng được đến đứa con trai này liền phi thường có can đảm, bất quá điều này làm cho Tần Ẩn mười phần không thích, bởi vì người như thế không thích hợp làm nô lệ. Chớ mới vừa rồi còn nghĩ không cần trắng trợn đồ sát, chỉ đem các ngươi giáng thành tiện nô là được, thế nhưng là chư vị dũng khí thật đúng là để cho bất an a. Tần Ẩn cười lạnh nói, các ngươi bất tử, toàn bộ Mãn Thanh là không thể nào đàng hoàng làm nô lệ. Giết. Ái Tân Giác La hoàng thất toàn bộ chém giết, không giữ lại ai, còn lại người dám phản kháng 20 cũng giống nhau chém giết. Điếc không sợ súng toàn bộ liên lụy cửu tộc. Giết. Hứa Trừ Điển Vi mấy người cũng nộ hống liên tục, phàm là dám to gan đứng dậy giống nhau chém giết, cho dù là Gia Khánh Đế cũng bị Hứa Trừ hung tận một cái tay bóp lấy cái cổ, sau đó đem thân thể hắn nhấc tới. Hoàng thượng, hoàng thượng. Hộ giá, nhanh hộ giá. Đáng chết, các ngươi cái đám này loạn thần tặc tử, thả xuống hoàng thượng. Đại Thanh triều quần thần một trận sôi trào, không ít binh lính cùng với bách tính cũng phẫn nộ rít gào nộ hống, hiển nhiên Hứa Trừ bắt Gia Khánh Đế cái cổ cử động, thật sâu kích thích đại gia. Càn Long bị tóm, Gia Khánh Đế chính là vua của một nước. Làm vua của một nước chịu đến loại vũ đục này thời điểm, đại gia thật sự là tuyệt vọng muốn thổ huyết, trong đám người không ít người cũng đối với Tần Ẩn trợn mắt nhìn. Trong đám người này đại thể đều là Mãn Thanh tộc nhân, cũng không có thiếu đối với Đại Thanh triều trung thành tuyệt đối người Hán, quả nhiên là để Tần Ẩn mở mang tầm mắt. Nguyên lai Đại Thanh triều còn có nhiều như vậy trung thành tuyệt đối người, thật sự là quốc vận không suy a, bất quá hắn hôm nay còn phải muốn tiêu diệt Đại Thanh triều quốc vận. Người đến. Tần Ẩn vung vung tay dặn dò, đem Càn Long cùng Chu Nguyên Chương mang đến. Vâng. Phi hùng quân tướng sĩ đáp ứng một tiếng, cấp tốc đem bị giam giữ Càn Long cùng Chu Nguyên Chương mang ra. Hai người này cũng không có ngược đãi trở, vì lẽ đó hình tượng duy trì cũng không tệ lắm, chỉ là hình tượng có chút hề bại. Khi bọn họ xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, Mãn Thanh mọi người lại càng là sôi trào kích động, bởi vì Càn Long mới là bọn họ trong lòng hoàng thượng. Hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc kim an. Bái kiến Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng thượng ngươi thế nào? Ngài không có sao chứ? Vô số người kích động dò hỏi, cho dù là bị Hứa Trừ ngắt lấy ra khánh đế, cũng kích động lệ nóng rưng trọng, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất hô to nhi thần bái kiến phụ hoàng. Ai? Càn Long thống khổ thở dài. Kỳ thực vừa nãy một màn hắn cũng là nhìn thấy, chỉ là hắn thật sự là vô lực đi thay đổi tất cả những thứ này, vì lẽ đó hắn chỉ có thể bi ai trầm mặc, thế nhưng là ai biết Tần Ẩn vẫn để cho hắn đi ra. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, hắn cái này Đại Thanh triều tiên đế ra nhưng là phiền muộn, lúc này hắn đã không phải là hoàng đế, bởi vì hắn đã bị bắt đi, dựa theo quy củ đại gia khác lập tân quân, hắn chỉ là thái thượng hoàng mà thôi. 545 bắt kỳ tử đệ, tuyệt không làm nô. 3 năm. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, hắn cái này đại thanh triều tiên đế ra nhưng là phiền muộn, lúc này hắn đã không phải là hoàng đế, bởi vì hắn đã bị bắt đi, dựa theo quy củ đại gia khác lập tân quân, hắn chỉ là thái thượng hoàng mà thôi. Càn Long há mồm muốn nói gì, thế nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn lại không biết nên nói cái gì, bởi vì lúc này hắn và ngày xưa không giống nhau, lúc này hắn chỉ là một cái tù nhân mà thôi. Ngược lại là Tần Ẩn cười lạnh một tiếng, nói: "Càn Long, chấm trước từng nói với ngươi, ngươi hội tận mắt thấy ngày đó." "Hứa Trử, động thủ." "Vâng." Hứa Trử hưng phấn một tiếng gầm nhẹ, hắn hung tợn bóp lấy ra khánh đế cái cổ, đem hắn sắc mặt bấm đỏ lên, sau một khắc liền hung tợn đem hắn nện trên mặt đất. Khanh khách hai tiếng xương nổ tung minh, ra khánh đế kêu thảm một tiếng liền trực tiếp bị nện hôn mê. Cái này cũng chưa tính, Hứa Trử thật giống đánh rác rưởi đồng dạng bắt lên thân thể hắn, lần lượt nện trên mặt đất, văn nhược vô lực ra khánh đế cứ như vậy bị ngược sát, óc máu tươi tung tóe, sợ đến vô số người trợn mắt quát mồm. "Không! Hoàng thượng a! Súc sinh, các ngươi cái đám này súc sinh, với bọn hắn liều." Mãn Thanh quần thần phẫn nộ rít gào, Càn Long cũng tức giận đến cả người run, cuối cùng hắn biết mình cứu không bất luận người nào, chỉ có thể yên lặng mà siết chặt song quyền trở nên trầm mặc. "Đồ sát, bắt đầu." Ở Càn Long cùng ra khánh đế thứ kích dưới, những cái trung thành tuyệt đối người toàn bộ nhảy ra, kết quả tự nhiên là bị đại càn binh lính nhất nhất đồ sát, từng viên một đầu người, một lời bầu nhiệt huyết rơi ra mặt đất, trong đám người tiếng thét chói tai liên tiếp, cuối cùng tất cả mọi người sợ đến toàn bộ quỳ trên mặt đất. Bất cứ người nào dám to gan đứng dậy, dù cho hắn là người vô tội, cũng sẽ lập tức bị đại càn binh lính liên nô bắn thành tổ ong vỏ bẽ. Máu tanh sát phạt, để Mãn Thanh sở hữu nghĩa sĩ không ngừng hy sinh thân mình, giết hết những cái nhiệt huyết trung thành chi sĩ, còn lại người cũng là có thể làm nô lệ. "Đừng giết!" Càn Long thống khổ rít gào, "Ta đại thanh triều gặp đại nạn này, chẳng không hề có thể trốn tránh chi trách nhiệm, chúng ta từng làm qua đồ sát người Hán cử chỉ, hiện tại cũng là tội 480 có nên được, Càn đế dừng tay đi. Chấm cam nguyện tự sát, chỉ cần ngươi thả qua đại gia, tất cả đều dễ nói chuyện, cho dù là làm nô tỳ, cũng cho chúng ta lưu một tia huyết mạch đi." "Hoàng thượng, không thể a hoàng thượng. Chúng ta bát kỳ tử đệ, tuyệt không sợ hãi sinh tử, chúng ta tuyệt không làm nô." "Không thể nha, chúng ta thả chết chứ không chịu khuất phục, không thể để cho tặc nhân thực hiện được." "Không, tộc của chúng ta nhân tuyệt không lo nô lệ, hoàng thượng bảo trọng long thể a." Mãn Thanh các thần tử thống khổ kêu rên, tuy nhiên lại vô pháp ngăn cản Càn Long tự sát chi tâm, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Ẩn, có cầu xin, có thống khổ, hiện tại hắn rốt cục hạ thấp ngạo khí đầu lâu, vì là tộc nhân mình cam nguyện chịu chết. "Có chút quân vương khí thế, chấm thưởng tức ngươi." Tần Ẩn tán thưởng gật gù, "Được, đã như vậy chấm liền cho ngươi thoải mái một chút." "Trương Tú, cho hắn một cây đao, nếu như ngươi tại chỗ tự sát, như vậy trừ hoàng thất huyết mạch không giữ lại ai ra, những người khác chấm cho bọn họ lưu một đường sinh cơ, đương nhiên tiền đề là không thể nào phản kháng." "Được." Càn Long quả đoán đồng ý, hắn biết rõ Tần Ẩn muốn nhìn đến hắn nhục nhã chết đi, cho nên khi Trương Tú chiến đao ầm một tiếng nhét vào trước người hắn thời điểm, hắn không chút do dự liền nhặt lên. Chương 546, Càn Long thất tử, đại thanh triều triệt để phá diện. Càn Long lúc này cử động để không ít người chấn động vô cùng, hắn dĩ nhiên thật muốn tự sát, khó nói hắn không sợ đau không. Cắt cổ thế nhưng là hiểu rõ nhất nha. "Hoàng A Mã, không được." "Hoàng thượng, ngươi không thể làm như vậy." Mãn Thanh hoàng tử quần thần lần thứ hai thống khổ kêu rên, thế nhưng là Càn Long nhưng không nói thêm gì, hắn biết mình đã không đường có thể đi, nếu chắc chắn phải chết còn không bằng chính mình cắt cổ, vừa đến làm cho Tần Ẩn đánh giá cao một chút, thứ hai cũng có thể bảo vệ không ít bất kỳ tử đệ. "Đại Thanh, vĩnh viễn không bao giờ diệt." Càn Long nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp liền đem đao kiếm bôi ở trên của mình, máu tươi đột nhiên tung tóe, sợ đến tất cả mọi người la thất thanh, cuối cùng Càn Long cặp kia tràn ngập thần thái đôi mắt liền nhanh chóng ảm đạm đi, rầm một tiếng thân thể hắn liền rơi xuống đất, co quắp chết đi. "Không! Hoàng A Mã, cậu tặc, ngươi bức tử ta Hoàng A Mã, ta với ngươi liều." Mãn Thanh hoàng tử quần thần giống giận gào thét, bọn họ kích động muốn xông lên liều mạng, lại bị đại cản tướng sĩ một trận cùng sát, lại có không ít người bị chặt té xuống đất. "Giết!" Tân Ẩn gầm lên giận dữ, đồ sát lần thứ hai bắt đầu, phàm là họ Ái Tân Giác La một cái cũng chạy không thoát, mỗi người cũng bị bắt đi ra, tại chỗ chém đầu, mặc kệ già trẻ nam nữ, không giữ lại ai. Phàm là dám can đảm ngăn trở phản kháng người, giống nhau chém đầu. Đáng sợ đồ sát để cửa thành thây chất đầy đồng, nồng nặc mùi máu tanh để không ít người liều mạng buồn nôn, trong dân chúng cũng không có thiếu người rít gào không ngừng, nữ tính lại càng là kinh hoàng. May là Tần Ẩn bất động mạch tính, chỉ cần không phản kháng, chỉ cần không phải Mãn Thanh trung tâm chó săn, hắn giống nhau bất động, đại gia sợ hãi bất an đối diện vài lần, tất cả đều thở ra một hơi. "Càn Long thân tử, để đại thanh triều triệt để phá diện." "Ha ha ha, nước mất nhà tan cũng chỉ đến như thế a." Chu Nguyên Chương cười thảm cảm thán, hắn đầy mặt bi ai. Hôm nay Tần Ẩn đối phó là đại thanh triều, thế nhưng là hắn phảng phất cũng nhìn thấy hắn tận thế. Càn Long xuống sân chính là hắn xuống sân. Càn Long trước khi chết loại kêu bi ai, cùng hắn là nhất mạch tương thừa, bởi vì lúc này hắn cũng là tù nhân. "Chu Minh Trương, ngươi ngược lại là nhìn thoáng được a." Tân Ẩn vừa cười vừa nói, "Ngươi là nhân tài, thảo căn xuất thân có thể thừa dịp loạn quật khởi, lại càng là kiến tạo khổng lồ như thế đế quốc, chớ cũng không thể không khâm phục ngươi a." "Hừ." Chu Minh Trương cười thảm phản kích, "Vậy thì như thế nào? Còn không phải bị ngươi đánh bại, cuối cùng rơi vào cái nước mất nhà tan xuống sân, chớ sẽ không đả kích ngươi thủ đoạn có cỡ nào tàn nhẫn, bởi vì nếu như là chớ làm thắng lợi này người, làm có thể so với ngươi lợi hại cay. Chấm chỉ muốn nói ngươi một ngày nào đó cũng sẽ rơi vào kết quả như thế. Hôm nay ngươi thêm tại Càn Long trên thân thủ đoạn, ngày mai ngươi thêm tại chấm thủ đoạn, một ngày nào đó sẽ có người gây ở trên thân thể ngươi, đừng tưởng rằng chấm không biết trong tiên địa này có so với cựu phẩm đế quốc càng đáng sợ tồn tại, ngươi tại trong mắt người khác cũng là con kiến hôi à." "Ha ha ha." Chu Nguyên Chương cười lớn một lời nói, để Tần Ẩn sắc mặt tâm trầm. "Hừ." Hắn hừ lạnh một tiếng, mắt lộ sát cơ, cái này sát cơ không phải là đối với Chu Nguyên Chương mà lên, ngược lại là đối với Chu Nguyên Chương nói tới những cái so với cựu phẩm đế quốc càng lợi hại người mà lên. 546 Càn Long thân tử, đại thanh triều triệt để phá diện. 4 năm. Hắn hừ lạnh một tiếng, mắt lộ sát cơ, cái này sát cơ không phải là đối với Chu Nguyên Chương mà lên, ngược lại là đối với Chu Nguyên Chương nói tới những cái so với cựu phẩm đế quốc càng lợi hại người mà lên. Chu Nguyên Chương khẳng định biết rõ vận triều bí mật. Hắn có hắn thủ đoạn, mà hắn nhìn cũng đủ xa, đừng xem tần ẩn ở phía thế giới này như bước rầm rầm, thế nhưng là một ngày nào đó hắn sẽ gặp được đại địch, vì lẽ đó Chu Nguyên Chương mới dùng lời này đến đả kích tần ẩn. Đáng tiếc hắn không chỉ có không có đánh tới tần ẩn, ngược lại là kích lên hắn đấu trí. Người nói không sai. Tần ẩn gật gật đầu nói, hôm nay chấm thêm tại Càn Long trên thân việc, có lẽ có một ngày sẽ có người thêm tại chấm trên thân, thế nhưng chấm cùng ngươi không giống, chấm vì là không cho một ngày kia đến, sẽ điên cuồng làm bản thân mạnh lên, thế gian này chỉ có chấm nghiền ép những người khác phần, tuyệt không có người nào khác nghiền ép chấm khả năng. Lời nói, Tần ẩn tràn ngập tự tin cùng đấu trí, xem Chu Nguyên Chương đều là một trận ngây người. Có thể Tần ẩn nói là đúng, hắn loại này yêu nghiệt chỉ có nghiền ép người khác phần, người khác là nghiền ép không hắn. Vào thành, Tần ẩn lệnh giọng hạ lệnh, đại quân bắt đầu thanh lý hiện trường, đại lượng bách tính bị đuổi xa, đại lượng thi thể bị bắt đi, những cái kêu khóc văn võ bá quan cũng dồn dập bị bắt mở. Tần ẩn loan giá bắt đầu mênh mông quần quần vào thành. Bất quá ngay tại loan giá sắp đến cửa thành thời gian, Tần ẩn nhưng kinh ngạc xua tay, loan giá nhất thời đình chỉ, mà ánh mắt của hắn cũng lạnh lùng nhìn về phía đoàn người bên dưới. Nơi đó có hai cái đại thanh quan viên đang cùng đại càn binh lính nói dốc cái gì. Hai người này đều là trung niên dáng dấp, một người trong đó dài đến bụ bấm, trên người mặc thị lang hầu hạ, tướng mạo mười phần lấy thích, mắt nhỏ cái mũi nhỏ, có chút định hót dáng dấp. Tên còn lại thì là so sánh gầy yếu, con mắt lấp lánh có thần, trong tay thời khắc không rời lớn tẩu hút thuốc. Hai người này trang phục cùng tướng mạo, ngược lại để Tần ẩn muốn lên hai đại danh nhân, Hòa Thân, Kỳ Hiểu Lam, hai người này xem như một đôi hoan hỉ hoàng gia, cũng là đại thanh triều hai đại nhân tài, chẳng lẽ là bọn họ? Tần ẩn vô ý thức dùng hệ thống kiểm tra một hồi, nhất thời cười, thật đúng là bọn họ, cầm trong tay lớn tẩu hút thuốc cũng không chính là Kỳ Hiểu Lam sao? Cái kia mắt nhỏ tên mập, không phải là thiên hạ đệ nhất đại tham quan Hòa Thân sao? Hai người các ngươi, lại đây. Tần ẩn mở miệng. Hả? Mọi người kinh hãi, mọi người đều chờ Tần ẩn vào thành đây, như vậy mọi người mới không thể lớn như vậy tâm lý áp lực, thế nhưng là Tần ẩn không đi, ngược lại là nhìn chằm chằm Kỳ Hiểu Lam cùng Hòa Thân, như thế để mọi người chấn động vô cùng, khó nói hắn biết bọn hắn. Kỳ Hiểu Lam cùng Hòa Thân cũng dọa, tốt, nhảy một cái. Hai người bọn họ có chút không biết làm sao, cuối cùng ở binh lính xô đẩy dưới, hai người mới cuốn quýt đi tới Tần ẩn loan giá phụ cận quỳ xuống đất hành lễ. Hạ quan Kỳ Hiểu Lam bái kiến Càn đế. Tiểu nhân Hòa Thân, bái kiến bệ hạ. Hai người một trước một sau mở miệng, thế nhưng vừa mở miệng liền nhìn ra hai người tính cách, Kỳ Hiểu Lam so sánh phải cụ thể, nên nói cái gì liền nói cái gì, mà Hòa Thân ngược lại là thú vị, định hót đều trở thành bản năng. Các ngươi là thân phận như thế nào? Vì sao ở đây ồn ào, chẳng lẽ là muốn chết hay sao? Tần ẩn cố ý quát lớn một tiếng, nhất thời sợ đến Hòa Thân thất kinh. Không không không. Hòa Thân sợ hai nói, Càn đế bệ hạ, chúng ta là oan uổng nhà, chúng ta chỉ là bởi vì một chút chuyện nhỏ tranh chấp, cũng không có ồn ào ý tứ. Bệ hạ thánh minh khẳng định liếc mắt là đã nhìn ra đến, chúng ta đều là quan tốt nhà, không muốn lưu vong chúng ta. Chương 547, hai đại quỷ tài, Hòa Thân, Kỳ Hiểu Lam. Hòa Thân một lời nói để Tần ẩn cấp tốc làm rõ tình huống, hắn cùng với Kỳ Hiểu Lam ồn ào dĩ nhiên là suýt chút nữa bị dòng người phóng tới Đông Doanh đảo, lại nói hắn dường như là bắt kỳ tử đệ xuất thần, khó trách hắn hội sợ đến yêu cầu Tần ẩn không muốn lưu vong hắn. Ngươi là đời người? Tần ẩn biết rõ còn hỏi. Đúng, đúng. Hòa Thân nhỏ chớp mắt một cái, vội vàng nói, vậy hạ, thần tuy là đời người xuất thân, nhưng là từ tiểu học tập lại là người Hán văn hóa, các loại thi từ ca phú cũng hết sức quen thuộc, vậy hạ anh minh thần võ, vừa nhìn chính là thánh đức minh quân, cái kia Đông Doanh trên đảo sinh hoạt khốn khổ, tiểu nhân có thể được chẳng nhiều loại khổ a, còn bệ hạ ban ơn tiểu nhân miễn trừ lưu vong, tiểu nhân tất nhiên cảm ơn bất tận. Tần ẩn thấy buồn cười, mắt thấy một cái lịch sử phim điện ảnh và truyền hình nhân vật ở trước mặt mình lĩnh hót, loại cảm giác này rất là kỳ quái. Hòa Thân người này không hổ là cái mông ngựa tình, nói chuyện làm việc đều là nhất đẳng lão đạo khéo đưa đẩy. Trong lịch sử hắn là cái cự tham, hắn cả đời tích góp tài phú so với đại thanh triều 15 năm thuế má còn nhiều, được xưng phú khả đế quốc, hơn nữa hắn làm việc mười phần có thủ đoạn, tuyệt đối là một người mới. Tần ẩn không để ý người khác có bao nhiêu tham, hắn chỉ quan tâm người thủ hạ làm việc làm sao, này cùng thân mấy câu nói liền để hắn lên ái tài chi tâm. Tần ẩn nghĩ lại, vừa muốn đem hắn thu nhập dưới trướng, bởi vì hắn 280 thủ hạ liền thiếu loại này làm việc lao đạo khéo đưa đẩy người, còn độ trung thành hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì hắn có khuyến hàng lệnh bực này thần khí. Thế nhưng là chưa kịp hắn nói chuyện đây, Kỳ Hiểu Lam ngược lại là cười nhạo lên. Kha kha kha, cùng đại nhân a cùng đại nhân. Kỳ Hiểu Lam trêu chọc nói, ngươi trong ngày thường không phải là tự xưng chính mình xuất thân miêu hồng, chính là nữ cố lộc thị mãn châu chính hồng kỳ người, thân phận tôn quý sao? Làm sao vào lúc này ngược lại là nóng lòng thoát khỏi thân phận? Kỳ Hiểu Lam, ngươi đừng lắm miệng. Hòa Thân tức giận đến gầm nhẹ. Hắn chính đang vì mình nhân sinh đại sự nỗ lực đây, chợt nghe Kỳ Hiểu Lam bày rối, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, đôi mắt nhỏ căm tức Kỳ Hiểu Lam. Cung đại nhân, ta nói thế nhưng là lời nói thật nha. Kỳ Hiểu Lam cười ha ha trêu ghẹo, ai cũng biết rõ thân phận ngài tôn quý, thế nhưng là tiên đế trước mặt hồng nhân, bất kỳ tử đệ bên trong người tài ba, nếu như ngươi không đi Đông Doanh trên đảo có thể thật sự đáng tiếc à? Kỳ Hiểu Lam, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Hòa Thân tức giận đến giơ chân tầm mắng, hầu như muốn bóp chết Kỳ Hiểu Lam. Nhìn hai người này đối miệng, Tần, BJCC ẩn thấy buồn cười, hắn nói thẳng, hòa thân, chấm mới vừa nói qua phàm là mãn thanh tộc nhân, nhất là bất kỳ tử đệ, mỗi người cũng phải lưu vong đông doanh trên đảo. Còn có ngươi Kỷ Hiểu Lam, ngươi vừa cùng hòa thân như vậy hợp phách, ngươi cũng đi đông doanh trên đảo đi. Ai ai ai, càn đế bệ hạ, ngươi làm đi, ta cùng này cùng đại nhân cũng không hợp với lập nhà, ngươi cũng không nên đem ta ném đi đông doanh đảo à, chỗ kia không có thuốc hút nhưng là phải buồn bãi nổi. Bệ hạ tha mạng a, chúng ta là vô tội nha. Hòa thân cùng Kỷ Hiểu Lam sợ đến liều mạng kêu gào, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến Tần Ẩn câu nói đầu tiên định đem bọn họ cũng ném đến đông doanh trên đảo đi, cái này nhưng làm bọn họ dọa sợ. Không muốn đi đông doanh đảo. Tần Ẩn dò hỏi. Không nghĩ không nghĩ. Đánh chết đều không đi. Hai người liều mạng lắc đầu, một bộ vai hề dáng dấp, để mọi người cũng không nhịn được cười. 547 hai đại quỷ tài, hóa thân, Kỷ Hiểu Lam. 5 năm. Đánh chết đều không đi. Hai người liều mạng lắc đầu, một bộ vai hề dáng dấp, để mọi người cũng không nhịn được cười. Được. Tần Ẩn gật đầu nói, nếu bọn ngươi không muốn đi đông doanh trên đảo làm nô, vậy hãy để cho chấm nhìn thấy các ngươi bản lĩnh, có bản lĩnh người vào ta đại cản triều đình, không thể bản lĩnh người, đáng đời làm nô. Bản lĩnh. Hóa thân cùng Kỷ Hiểu Lam cả kinh. Bọn họ đều là nhân tinh, một lần liền biết rõ Tần Ẩn dụ ý, đây coi như là một cái không phải là khảo nghiệm một chút, có bản lĩnh nhân mới có thể vào đại cản, bằng không phải làm nô. Hòa thân Kỷ Hiểu Lam cũng không muốn đi đông doanh đảo, vì lẽ đó hai người nhất thời đau đầu. Vậy hạ, Kỷ Hiểu Lam cười ha ha nói, ta lão Kỷ không có bản lĩnh gì, ngược lại là ở đại thanh triều đường làm quan thiên thang, lịch quan viên trái đâu ngự sử, binh bộ, lễ bộ thượng thư, tham gia đại học sĩ thêm thái tử thái bảo quản quốc tử giám sự tỉnh trí sĩ, từng nhận chức tứ khố toàn thư tổng toàn tu quan viên. Kỷ Hiểu Lam một lời nói tuy nhiên kiêm tốn, thế nhưng là tương đối ngạo khí, nói ra chính mình đáng tự hào nhất đồ vật. Tần Ẩn hai mắt ngưng lại, tiên thiên chi khí tụ tập trong mắt, hắn lúc gần lúc hiện nhìn thấy Kỷ Hiểu Lam đỉnh đầu hiện lên vô tận kim quang, đó là khí vận cùng tài khí kim quang. Những ánh sáng này hư vô mà mịt, người bình thường căn bản không nhìn thấy, trừ phi là tinh thông toán mệnh người, bằng không tuyệt khó coi thấy. Kỷ Hiểu Lam một đời tác phẩm đắc ý chính là chủ tu tứ khố toàn thư, đây là Càn Long hoàng đế dưới sự chủ trì, dù Kỷ Hiểu Lam chờ hơn 360 chức cao quan biên, học giả biên soạn, hơn 3800 người sao chép, tốn thời gian 13 năm tập kết tùng thư, phân trải qua lịch sử, tử, tập hợp 4 bộ, nên tên là bốn kho. Toàn thư tổng cộng có hơn 3500 loại sách, 7.9 vạn quyển, 3.6 vạn sách, ước 8 ức chữ, trên căn bản bao quát hoa hạ cổ đại sở hữu đồ thư, cố xương toàn thư. Đây là một bộ kinh điển, đây là đối với hoa hạ văn hóa tinh hoa tổng kết hòa ký thu, là chủ biên soạn người, Kỷ Hiểu Lam trên thân tụ tập khí vận tự nhiên sẽ không thiếu, cái tên này cũng là một người mới. Tân Ẩn thấy thế thỏa mãn gật đầu. Kỷ Hiểu Lam quả thật không tệ, gia nhập đại cản về sau cũng có thể để đại cản quan trường có chút thay đổi, đây là một cái đáng giá thu nhận thật tử. Người sao? Tân Ẩn lạnh lùng nhìn Hoa Thân. Hoa Thân cả người run lên, hắn vốn định học Kỷ Hiểu Lam lại nói, thế nhưng là bị Tân Ẩn một cái ánh mắt nhìn quét hắn lập tức liền thay đổi chú ý, bởi vì giỏi về nghe lời đoán ý hắn phát hiện, một khi hắn nói không đủ để Tân Ẩn thỏa mãn, hắn nhất định sẽ bị lưu vong đông doanh đảo. Bệ hạ. Hoa Thân nhắm mắt nói, thần có thể trị quốc, thần còn có thể gom tiền, vì là bệ hạ liễm tận thiên hạ chi tài. Hay một câu liễm tận thiên hạ chi tài, hạ hạ. Tân Ẩn cười to. Hoa Thân so với Kỷ Hiểu Lam càng thích hợp quan trường, hắn là cái sẽ làm sự tình tham quan, nói đến hắn trị quốc bản lĩnh thật đúng là không giả tạo, có thể trong lịch sử lưu lại như vậy hiển hách đại danh, hắn không chỉ có sẽ trị nước đều gom tiền. Bệ hạ, ngài tính buông tha chúng ta? Hoa Thân cẩn thận từng ly từng tí một dò hỏi. Đúng. Ngay hôm đó lên, bọn ngươi vì là đại càn quan biên, Hoa Thân ngươi đi lại bộ đưa tin, Kỷ Hiểu Lam ngươi đi hộ bộ đưa tin. Tân Ẩn mở miệng dặn dò, bất quá bây giờ đại thanh triều mới vừa hàng, bọn ngươi hai người đối với đại thanh quen thuộc, tiên chủ nắm an định công tác, yêu cầu Hoa Tươi đánh giá phiếu. Chương 548, giành chính quyền dễ dàng, chỉ thiên hạ khó. Thu phục Hòa Thân cùng Kỷ Hiểu Lam, Tân Ẩn ngược lại là cảm thấy là niềm vui bất ngờ, hai người bọn họ gia nhập nhất định sẽ làm cho đại càn thu được không ít chỗ tốt. Hai người này đối với đại thanh quen thuộc và phần, hiện nay đại thanh triều địa bàn muốn toàn diện tiếp thu, toàn bộ đại thanh triều mãn thanh tộc nhân toàn bộ cũng phải lưu vong, còn có các loại lộn xộn sự tình cần xử lý, các nơi chính quyền cần cấp tốc bình phục. Những chuyện này thiên đầu và tự, dù cho Tần Ẩn thủ hạ mưu thần vô số văn thần đông đảo, đại gia cũng sẽ ở trong một khoảng thời gian bận bịu chân không chạm đất, có hai cái quen thuộc tình huống người, đối với đại cản tới nói liền có thể cấp tốc bãi bình tất cả tình hình. Danh chính quyền dễ dàng, trị thiên hạ khó. Tần Ẩn đem đại cản đế quốc từ một cái nhất phẩm chư hầu quốc, một đường thành lập đến khổng lồ như thế mức độ, hắn biết rõ các loại quốc sự phức tạp lên có cỡ nào khiến người ta đau đầu, tuy nhiên hiện tại hắn có một đống lớn trợ thủ hỗ trợ, thế nhưng quản lý thiên hạ hay là không dễ dàng. Thu phục hai đại năng thần, Tần Ẩn bắt đầu vào thành. Theo hắn vào ở hoàng cung, mấy cái trăm vạn đại quân ở các đại mưu thần võ tướng sai dưới, bắt đầu đối với toàn bộ đại thanh triều triển khai điên cuồng quét sạch, các nơi phản kháng thế lực, phản bội quân bị cấp tốc tiêu diệt, các nơi bắt kỳ tử đệ mãn thanh tộc nhân toàn bộ bắt lấy lưu vong, toàn bộ đại thanh triều thời tiết thay đổi. Tân Ẩn tọa trấn kinh thành, tất cả tiến hành đều đâu vào đấy. Đại sự xử lý xong, Tân Ẩn tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngay tại trong cung khổ tu lên đoạt thiên quyết đến, hiện nay hắn luyện thể đã có tiểu thành, tạm thời vô pháp đột phá, bây giờ muốn lần thứ 2 trở nên mạnh mẽ, chỉ có tu luyện đoạt thiên quyết. Tu sĩ cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời quy về bản thân, tu luyện là trường sinh chi đạo, có thể khiến người ta thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đây là đại đạo. Tân Ẩn đối với tất cả những thứ này cũng mười phần có hứng thú, tự nhiên cần tu không tha. Nơi đây thiên địa linh khí không nhiều, tu luyện tốc độ chậm chậm, may là Tân Ẩn trong tay còn có một bình hoàng tuyền đan. Cái này một bình hoàng truyền đan tổng cộng 10 viên, mỗi một cái đại khái như long nhãn lớn nhỏ, thần ẩn khoanh chân ngồi ở trên giường, ánh mắt ngưng trọng móc ra một viên, toàn bộ cung điện nhất thời trở nên cực kỳ mùi thơm ngát. Đây là hoàng truyền đan hương khí, hơn nữa thần ẩn còn có thể cảm giác được trong không khí nhiều từng luồng lực lượng, đó là trong truyền thuyết linh khí, tu sĩ yêu nhất. Khí. Thần ẩn thật sâu hít một hơi, hắn nhất thời con mắt tỏa sáng sảng khoái tinh thần, nếu như thời gian dài hút bực này linh khí, coi như không tu luyện chi nhân cũng có thể sống lâu trăm tuổi. Linh khí này quả thực là thần vật a, thần ẩn trong cơ thể Bạc Thiên Quyết bạo phát, một hơi liền đem sở hữu linh khí triệt để hút đi. Hơn nữa hắn có một loại khát vọng, hận không được lập tức đem hoàng truyền đan một cái nuốt vào, thế nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể làm như thế. Loại đan dược này tuyệt đối không phải luyện khí kỳ có thể dùng, một khi ăn vào nhất định sẽ căng nứt thân thể hắn. Vì lẽ đó hắn vẫn chưa dùng, mà là đem hoàng truyền đan nắm trong tay, vẫn lên Bạc Thiên Quyết bắt đầu điên cuồng hấp thu. Hắn mỗi lần hít thở, cả người tiên thiên chi khí dâng trào không thôi, lưu chuyển tới bàn tay vị trí thời điểm, nhất định hút đi một phần hoàng truyền đan dược lực. Đoạt Thiên Quyết chính là như vậy bá đạo. Theo tần ẩn thổ nạp vật khí, hắn cả người lực lượng bắt đầu không ngừng tăng vọt, cả người tiên thiên chi khí cũng là không ngừng tăng vọt. Tần ẩn có thể không biết, hắn cẩn thận tính cách cứu hắn một mạng. Hoàng truyền đan ẩn chứa dược lực cực kỳ đáng sợ, luyện khí kỳ dùng liền chắc chắn phải chết. Người bình thường không có Đoạt Thiên Quyết loại này bá đạo công pháp, cũng vô pháp cách khoảng không thu nạp dược lực, vì lẽ đó chỉ có thể trừng mắt làm xem. Mà tần ẩn nhưng vừa vặn tìm tới thích hợp nhất làm phương pháp, ở hoàng truyền đan dưới sự giúp đỡ, hắn lực lượng đang tại không ngừng tăng cường. Hô, tần ẩn không ngừng hô hấp, mỗi một lần vận chuyển Đoạt Thiên Quyết, nhất định sẽ để trong cơ thể tiên tiên chi khí tăng vọt một tia, không tới thời gian một chun trà hắn cũng đã gia tăng gấp đôi tiên tiên chi lực, bực này tốc độ nếu như nói đi ra ngoài, cho dù là tu tiên thế giới đều biết có vô số người khiếp sợ. 548 giành chính quyền dễ dàng, chỉ thiên hạ khó. 16. Tần ẩn không ngừng hô hấp, mỗi một lần vận chuyển Đoạt Thiên Quyết, nhất định sẽ để trong cơ thể tiên tiên chi khí tăng vọt một tia, không tới thời gian một chun trà hắn cũng đã gia tăng gấp đôi tiên tiên chi lực, bực này tốc độ nếu như nói đi ra ngoài, cho dù là tu tiên thế giới đều biết có vô số người khiếp sợ. Tần ẩn trước khổ tu hồi lâu, bên trong đan điển tiên tiên chi khí vẫn là bốn cái vũ trụ ma kỳ, cũng chính là luyện khí kỳ 4 tầng, bởi vì trong không khí linh khí hầu như khô cạn, dựa vào khí vận tu luyện lại quá lãng phí, vì lẽ đó hắn vẫn vô pháp đột phá. Hiện tại hắn, thật giống như một cái khất cái đột nhiên thu được một cái bảo tàng, thật sự là hài lòng không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có mở rộng cái bụng ăn no cơm lại nói. Ầm ầm ầm. Từng trận nổ vang, tần ẩn đan điền đột nhiên điên cuồng bạo động, tiên tiên chi khí không ngừng lan lộn, tứ đại vòng xoáy ở ngoài dĩ nhiên lại nhiều nhất đại vòng xoáy. Không yêu cầu hoa tươi. Thời gian một chung trà, luyện khí kỳ tầng thứ 5. Tần ẩn trong cơ thể tiên tiên chi khí trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, nhưng này hoàng truyền đan dược lực chỉ cần hao tổn một, tần ẩn chấn động mở mắt ra nhìn về phía viên thuốc này, nhất thời bị chấn động tê cả da đầu. Cỡ này đan dược, quả nhiên là đáng sợ kinh người, nếu như cứ thế mà dùng, chỉ sợ hắn thật muốn bị bạo thể mà chết nha. Trở lại, tần ẩn mừng rỡ trong lòng. Hắn hít sâu một hơi lần thứ 2 điên cuồng khổ tu, Đoạt Thiên Quyết uy lực càng ngày càng đáng sợ, theo hắn tiến vào luyện khí kỳ 5 tầng, hắn hấp thu tốc độ cũng tăng vọt gấp đôi, bên trong đan điền tiên tiên chi khí tự nhiên càng ngày càng hùng hồn. Không hai chén trà qua đi, tần ẩn con mắt chìm xuống, trong cơ thể lần thứ 2 bạo phát kinh người tiếng nổ vang rền, ngũ đại vũ trụ ma khí điên cuồng tăng vọt phân liệt, cuối cùng thứ 6 vũ trụ ma khí xuất hiện. Luyện khí kỳ tầng thứ 6. Ha ha ha. Tần ẩn hưng phấn cười to, hắn tiên tiên chi khí lại là tăng vọt gấp đôi có dư, trở nên cực kỳ đáng sợ hùng hậu, cái này đáng sợ tốc độ lên cấp quả thực để hắn mê muội. Giờ khắc này hắn hận không được khổ tu 3 năm, chẳng trách người đời yêu thích tu tiên, chẳng trách cường đại tu sĩ một cái bế quan chính là mấy trăm năm cũng sẽ không có chút nào khô khan vô vị. Tu luyện trở nên mạnh mẽ thoải mái cảm giác, quả thực so với hút fan cùng chơi gái còn thoải mái, cảm giác được chính mình lực lượng không ngừng tăng vọt, tần ẩn quả thực kích động cả người run. Một nén nhang sau, ngay một tiếng vang trầm thấp, tần ẩn đang điển tiên tiên chi khí vũ trụ ma kỳ lần thứ 2 phân liệt, cái thứ 7 vũ trụ ma kỳ xuất hiện lần nữa, hắn lại bá đạo đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 7. Sau nửa canh giờ, lại là một tiếng nổ vang, tần ẩn lần thứ 2 đột phá đến luyện khí kỳ tầng thứ 8. Sau một canh giờ, tầng thứ 9. Sau 5 canh giờ, tầng thứ 10. Từ luyện khí 4 tầng vẫn đột phá đến luyện khí tầng 10, tần ẩn chỉ phí thời gian nửa ngày, thực lực của hắn ít nhất tăng vọt gấp mấy chục lần có dư, cả người phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, mà lúc này trong tay hắn hoàng truyền đan cũng triệt để tiêu hao hầu như không còn. Chương 549, tu sĩ chín đại cảnh giới, tần ẩn thực lực tăng vọt. Luyện khí tầng 10 cũng thì tương đương với luyện khí viên mãn, ở tiên thiên cao thủ bên trong cũng tuyệt đối cũng coi là cường giả bên trong cường giả, nếu như tần ẩn tiến thêm một bước nữa nói liền có thể đạt đến luyện khí điên phong, đến thời điểm luyện khí luyện thể hai đại điên phong trạng thái, hắn ở tiên thiên cao thủ bên trong chẳng khác nào là vô địch. Đến thời điểm hắn là có thể thử nghiệm đột phá cảnh giới tiếp theo, trúc cơ. Tu tiên thế giới bên trong tu sĩ chia làm 9 cái đẳng cấp: luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp. Cường đại tu sĩ thực lực càng cao, tu vi càng là kinh người, rời núi lấp biển chỉ ở vây tay một cái, tùy tùy tiện tiện sống mấy ngàn năm cũng là thưa thất bình thường việc. Mà bây giờ tần ẩn chỉ là ở đệ nhất tầng, tuy nhiên đã gần như tiếp xúc được trúc cơ kỳ, thế nhưng trong đó còn cách xa nhau khoảng cách nghìn vạn dặm. Theo hệ thống từng nói, một vạn cái tu sĩ bên trong cũng không một người có thể trúc cơ, bước vào trúc cơ chi tu sĩ mới thật sự là tu sĩ, trúc cơ kỳ cường giả dĩ nhiên rút đi phàm tục thân, bọn họ có thể bỗng dưng hư độ, phi thiên độ địa, chém núi rời biển, có vô số thật không thể tin bản lĩnh. Mà hấp dẫn nhất tần ẩn, lại là trúc cơ kỳ cường giả có 200 năm thọ nguyên. Vậy thì đại diện cho tính mạng hắn có thể nhiều 100 năm, hắn không đến nỗi đánh xong thiên hạ chính mình liền đánh rắm, vì người khác tác giá áo. Nếu như Tần Ẩn có thể tấn cấp trúc cơ kỳ, cho dù là tiến vào tu tiên thế giới, hắn cũng có tư cách tọa trấn một cái bậc triều, chiếm cứ nhất phương thổ địa, xương vương xương bá. Ở một số nhỏ trong gia tộc, trúc cơ kỳ chính là lao tổ tông, không người dám trêu chọc tổ đại. Hô, Tần Ẩn cảm xúc dâng trào, hắn âm thầm thề nhất định phải đột phá đến trúc cơ kỳ, bất quá không phải là hiện tại hắn đã dùng xong một viên hoàng tuyền đan, hơn nữa tu vi đã từ luyện khí 4 tầng một đường tăng vọt đến luyện khí tầng 10, đây chính là nhảy lên quá nhanh. Hiện tại hắn không chỉ có không thể cấp tốc đột phá đến luyện khí điên phòng, càng không thể thử nghiệm đi trúc cơ, bởi vì hắn căn cơ bất ổn, còn phải tiêu tốn một quãng thời gian khổ tu, như vậy mới có thể làm cho mình căn cơ vững chắc như núi, không đến nỗi ảnh hưởng đến tương lai tu luyện. Trường sinh chi đạo, thận trọng từng bước, có thể ngàn vạn không thể đi sai bước nhầm, bằng không đó chính là một đời bi ai, điểm này Tần Ẩn so với ai khác đều hiểu. Hắn hít sâu một hơi, lần thứ hai rơi vào khổ tu bên trong. Lần này hắn không còn thu nạp hoàng tuyền đan lực đo, ngược lại là không ngừng vận chuyển đoạt thiên quyết, sau đó đem trong cơ thể tiên thiên chi khí lần nữa áp xúc để thuần, sở hữu tạp chất toàn bộ loại bỏ, cuối cùng đem mình lực lượng tinh luyện thành từng luồng đáng sợ tinh thuần năng lượng. Ầm ầm ầm. Bên trong cung điện thỉnh thoảng vang lên các loại âm thanh của sấm sét, Tần Ẩn tu vi tuy nhiên không còn tăng cường, thế nhưng là trên thân uy áp lại không ngừng tăng gọn, tóc dài tung bay, ánh mắt sắc bén như đao, mỗi một ánh mắt cũng tràn ngập đáng sợ uy nghiêm. Hắt. Tần Ẩn đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, hắn trực tiếp nhất trảo hướng phía trước lấy ra, đáng sợ kình khí tung bay, không khí phảng phất đều phải bị bóp nát, thậm chí bàn tay hắn ở ngoài còn có tiên thiên chi khí ngưng tụ thành một cái đáng sợ quỷ trảo, sau một khắc cái này móng vuốt liền nắm ở 10 mét ở ngoài cung điện trên cây cột. Ầm. Đáng sợ tiếng nổ vang dền vang lên, cung điện này trụ tử tại chỗ đã bị bóp nát. Uy lực đáng sợ để Tần Ẩn đều có chút khiếp sợ không tên. Ha ha ha. Tần Ẩn kích động cười to, hắn tiện tay một chiêu, huyết linh kiếm đột nhiên xuất hiện ở bên người, phản phất thiểm điện giống như điên cuồng xoay quanh, lúc ẩn lúc hiện chỉ có thể nhìn thấy từng trận kiếm ảnh, giết người chỉ ở trong nháy mắt. Hiện tại Tần Ẩn dĩ khí ngự kiếm càng thêm thuần thục, hắn phát hiện mình thực lực ít nhất tăng vọt không chỉ gấp trăm lần. Đây là luyện khí viên mãn thực lực đáng sợ. Mạnh. Tần Ẩn cười lớn tiện tay một chiêu, một chương băng long phủ liền xuất hiện ở trong tay. Lần này hắn được 10 tấm phụ lục, cái này băng long phủ chính là một chương triệu hoán băng long phụ lục. Có người nói đây là luyện khí tầng 10 tu sĩ băng long thuật một cái ảnh thu nhỏ, không biết uy lực làm sao. Tân Ẩn cũng không sợ lãng phí, trực tiếp liền đem tiên tiên chi khí rót vào trong đó. Vụ. 549 tu sĩ chín đại cảnh giới, Tân Ẩn thực lực tăng gọn. 26. Vụ. Băng long trên bùa quang mang tăng gọn, đáng sợ băng hàn chi khí điên cuồng tỏ khắp đi ra, lúc ẩn lúc hiện còn nghe được từng tiếng đáng sợ long âm. Khí. Tân Ẩn chấn động hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hiện tại cảm giác mình trong tay thật giống nắm một viên siêu cấp đáng sợ đại tạc đạn a, lúc nào cũng có thể nổ tung. Hơn nữa một khi có tiên thiên chi khí rót vào trong đó cũng đã gợi ra, một giây sau sẽ nổ tung. Cỏ. Tân Ẩn thầm mắng một tiếng bước ra lui nhanh, cùng lúc đó hắn trực tiếp liền đem băng long phủ hướng phía trước đập một cái, sau một khắc cái này đáng sợ hàn khí liền điên cuồng nổ tung, băng long phủ liền hóa thành một cái 10 trượng băng long. Giống. Băng long điên cuồng gào thét, nó toàn thân toàn bộ đều băng tạo thành, mặt mục đích có thể thấy rõ ràng, long thân long vĩ long tu đầy đủ mọi thứ, phản phất là một con chính thức long nhất giống như. Nó cả người tản ra đáng sợ băng hàn chi khí, móng vuốt đầu lâu hung tợn hướng phía trước tàn phá bừa bãi. Bên trong cung điện nhất thời khắp nơi bừa bộn, cái kia mấy cây đại trụ tử cũng trực tiếp bị đánh tan. Ầm ầm ầm, toàn bộ cung điện bắt đầu điên cuồng đổ nát. Tần Ẩn thấy thế vội vã ra bên ngoài bay trốn, thân hình chẳng khác nào tia chớp trực tiếp từ cung điện đại môn lao ra. Hắn chân trước mới vừa thoát ra đại môn, chân sau cung điện cũng đã điên cuồng sụp đổ. Giống. Băng long điên cuồng ở cung điện phế tích tàn phá bừa bãi, nó không có thần trí không có mục tiêu, chỉ là bản năng ở tàn phá bừa bãi cung điện này. Ầm ầm ầm, thanh âm không ngừng vang lên, to lớn cung điện bị nó băng thành một băng, lại oanh thành vài phiến, trang diện hết sức kinh người. Chủ thượng, cẩn thận. Hộ giá, nhanh hộ giá. Địch tấn công, hộ giá. Phu cận trấn thủ phi hùng quân thấy thế kinh hãi, tất cả mọi người liều mạng chém giết tới, thế nhưng là Tần Ẩn nhưng vung vung tay nói, lui lại 5-9 mét. Vâng. Đại gia vội vã đáp ứng một tiếng, sau đó kinh ngạc lui lại bách mét không dám tới gần, Tần Ẩn có mệnh lệnh, ai cũng không dám cãi lời. Bất quá mọi người thấy cái này đáng sợ băng long, hay là khiếp sợ chỉ trò trò, cho dù là phụ cận Hỏa Phượng quân cùng các nữ tướng, cũng là một mặt chấn động. Chơi ạ, đây là cái gì? Long sao? Cái này dường như là chủ thượng làm ra đến, thật là đáng sợ đồ vật. Vũ thần cũng không bằng nó một phần vạn khí thế, đây là cái gì? Đại gia cùng nhau khiếp sợ, Tần Ẩn trong mắt cũng là né qua một tia tinh mang, tốt một viên băng long phủ a, cái này băng long rất nhanh sẽ tiêu tan, thế nhưng là cái này sức mạnh cường hãn, nhưng đủ để phá hủy thế gian này bất luận một loại nào phòng ngự, thật đáng sợ. Chương 550, Diện Đại Minh Đế Quốc, lần nữa cho bảo. Thử một chút băng long phủ uy lực, Tần Ẩn đối với mình lực lượng đã có một loại sâu sắc hiểu biết, băng long phủ là một lần kết quả, mà hắn chỉ cần nắm giữ các loại thuật pháp, như vậy lấy hắn hùng hậu tiên thiên chi khí, liền có thể triệu hoán 10 lần trăm lần băng long. Đây đã là phi nhân loại lực lượng. Tần Ẩn trong mắt vui mừng không thôi, hắn bạn bạn không nghĩ đến hiện tại chính mình, bất chi bất giác đã trở nên cường đại như thế. Vậy hạ, ngài không có sao chứ? Điêu Thuyền dò hỏi. Không có chuyện gì. Tần Ẩn không thèm để ý lắc đầu, vừa nãy băng long chính là chống triệu hoán, phân phó, để mọi người không cần kinh hoàng. Vâng. Điêu Thuyền ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng, thế nhưng là nàng ánh mắt nhưng trà trà tỏa sáng, còn lại muội tử cũng là một mặt kinh hỉ, đại gia hiển nhiên đều tại vì là Tần Ẩn thực lực mà cảm thán không thôi. Ồ đúng. Điêu Thuyền vừa cười vừa nói, vậy hạ, đại thanh các nơi thủ tướng, đại minh các nơi thủ tướng, Đại Minh triều nhà văn võ trọng thần cũng đã đi suốt đêm đến chỗ này, không biết bệ hạ cần phải tiếp kiến. Có người nói Chu Nguyên Chương nhi tử Chu Lệ đã mang theo ngọc tỷ truyền quốc lại đây, muốn gặp mặt bệ hạ lấy đó thần phục, trước bệ hạ đang lúc bế quan vì lẽ đó bọn họ một mực ở khổ sở chờ đợi. 20 thấy, Tân ẩn quả đoán gật đầu dặn dò, giúp chấm tắm rửa thay y phục, mặt khác truyền triệu mọi người đến hoàng cung trên Kim Loan điện nghị sự, Chu Lệ mấy người cũng truyền triệu lại đây.
Vâng.
Điều thuyền cười đáp ứng, nàng đội vã phái người đi truyền lệnh, sau đó các em gái bao vây Tần ẩn tiến vào các nàng tầm điện, hầu hạ hắn tắm rửa thay y phục, Tần ẩn mới giá lâm Kim Loan điện. Đại thanh triều Kim Loan điện cũng là 10 phần bá khí uy nghiêm, vàng son lộng lẫy cung điện 10 phần có khí phái, Tần ẩn tạm thời ở kinh thành trong đoạn thời gian này, tự nhiên là ở lại trong hoàng cung, cái này Kim Loan điện cũng là chuyện đương nhiên trở thành nghị sự chẳng sợ. Lúc này trên Kim Loan điện, đại càn văn võ chúng thần sắp xếp hai bên, mà Đại Minh đại thanh các nơi thủ tướng, Đại Minh triều Chu Lệ cùng với Đại Minh chúng thần nhóm thì lại quỳ gối Kim Loan điện ở ngoài chờ đợi truyền triệu. Nô hoàng giá lâm, chúng khanh quỳ nên. Tiểu thái giám một tiếng âm thanh kêu gào, mọi người cuốn quýt quỳ xuống đất hô to, bái kiến nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Hả?
Quỳ gối Kim Loan điện ở ngoài Chu Lệ loại người sững sờ, bọn họ cũng còn không thấy Tần ẩn thân ảnh, làm sao lại bái kiến nô hoàng? Liên tại bọn hắn nghi hoặc thời gian, Tần ẩn xuất hiện. Hắn không biết khi nào đã xuất hiện ở trên long ỷ, không ai nhìn thấy hắn là làm sao xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt, trên long ỷ là hơn một người, vậy dĩ nhiên là mặt không hề cảm xúc tràn ngập uy nghiêm bá đạo Tần ẩn. Ánh mắt quét qua, Tần ẩn như thần linh dáng thế giống như vậy, dọa phát sợ tất cả mọi người. Khí. Ngoài điện mọi người sợ đến hút vào ngụm khí lạnh, mỗi người liều mạng cúi đầu, Tần ẩn cử động mặc kệ là bởi vì cái gì, mọi người đều không dám cùng hắn đôi mắt đối diện.
Miễn lễ, bình thân.
Tần ẩn thuận miệng nói, chúng khanh, lần này chấm nghe nói có các nơi thủ tướng đến đây quy hàng, không biết có thể có việc này.
550 diệt Đại Minh đế quốc, lần nữa trọng bảo.
36.
Miễn lễ, bình thân.
Tân ẩn thuận miệng nói, chúng khanh, lần này chấm nghe nói có các nơi thủ tướng đến đây quy hàng, không biết có thể có việc này.
Hồi bẩm thánh thượng.
Quách gia mở miệng nói, nhưng có việc này, Đại Minh đại thanh hai đại đế quốc mặc dù đã bị tiêu diệt, nhưng hai đại đế quốc vẫn có không ít năng nhân dị sĩ, bọn họ cấp thiết muốn nương nhờ vào đến thánh thượng bên người, còn thánh thượng biết thấy.
Ân.
Tân ẩn thỏa mãn gật đầu, Quách gia một ghế nói chuyện rõ ràng minh bạch, chỉ là không biết cái này hai đại đế quốc các có người nào đến.
Tuyên.
Tân ẩn dặn dò.
Vâng.
Một bên tiểu thái giám đội vã kêu lên, tuyên Đại Minh triều hoàng tử Chu Lệ, tuyên Đại Minh tạo quốc công Lý Văn Trung, tuyên Đại Minh trung thư tỉnh tham gia chính sự Hồ Duy Dung, tuyên Đại Minh trung thư tả thừa tướng Lý Thiện Trường, tuyên Đại Minh lại bộ thượng thư Trường Cư Chính, tuyên Đại Minh duyên bình quận vương Trịnh Thành Công, tuyên Đại Thanh Sơn hải quan tổng binh Ngô Tăng Quế, tuyên Đại Thanh phủ viễn đại tướng quân Niên Canh Liêu, tuyên Đại Thanh đông các đại học sĩ Tả Tông Đường, tuyên Đại Thanh Vũ Anh điện đại học sĩ Tằng Quốc Phiên, Thiết Yến. Tiểu thái giám trong miệng thật dài một chuỗi tên, để mọi người sững sờ đồng thời cũng thăng lên không ít hứng thú. Tần ẩn híp mắt lại, liền nhìn một nhóm lớn văn thần võ tướng biết vâng lời đi vào Kim Loan điện, hướng về phía hắn quỳ xuống đất sau cung cung kính kính kêu lên, bái kiến càn đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Miễn lễ, bình thân.
Tần ẩn mở miệng,
đa tạ càn đế.
Hai đại đế quốc văn thần võ tướng dồn dập đứng dậy, bọn họ có thể tới nơi đây, hoặc là tay nắm trọng binh tướng quân, hoặc là ở từng người triều đình có nhất định phân lượng người. Đế quốc bị tiêu diệt, đại hạ tương binh, bọn họ vì cầu tự vệ không thể không đến bái kiến Tần ẩn. Nếu như có thể cầu được Tần ẩn ban ơn, như vậy bọn họ không chỉ có sẽ không chết, còn có thể tiếp tục tay cầm binh quyền, tiếp tục hưởng thụ bọn họ vinh hoa phú quý. Nếu như Tần ẩn không tiếp nhận bọn họ hoặc là chết, hoặc là phải trốn.
Càn đế bệ hạ.
Đại Minh hoàng tử Chu Lệ quỳ xuống đất hô to, tay nâng một cái hộp ngọc, nói: "Ta chính là Đại Minh hoàng tử Chu Lệ, Chu Nguyên Chương chính là cha ta không nhìn được số trời không hiểu tiến thối, mạo phạm đại càn thần uy, nhưng ta Đại Minh vô số con dân là vô tội, vì vậy tiểu nhân hôm nay dâng lên Đại Minh ngọc tỷ truyền quốc lấy đó thần phục, yêu cầu càn đế buông tha Đại Minh nước vạn 977 vạn con dân." Chu Lệ cung cung kính kính quỳ rạp dưới đất, được là phục sát đất đại lễ, mà trong tay hắn ngọc tỷ truyền quốc cũng bị tiểu thái giám hiện đến Tần ẩn bắt trước. Cử động lần này là Chu Lệ đại biểu Đại Minh thần phục cử động. Tuy nhiên Đại Minh đế quốc binh lực hao tổn nghiêm trọng, Chu Nguyên Chương cũng bị Tần ẩn tù binh, thế nhưng thiếu một cái chính thức thần phục nghi thức, mà Chu Lệ loại người liền phi thường thông minh. Bọn họ biết do nếu như chờ Tần ẩn phái binh giết tới, bọn họ liền muốn xui xẻo, vì lẽ đó thẳng thắn chủ động đến cửa. Cái gọi là tay không đánh người đang cười, đại gia không thủ không đoán, cái này cũng chủ động đến cửa thần phục, Tần ẩn tự nhiên sẽ không nộ sát bọn họ.
Hộp ngọc mở ra,
một cái cửu long ngọc tỷ xuất hiện ở Tần ẩn trước mặt, hắn thiết một chút, không chút do dự liền bóp nát ngọc tỷ, bởi vì trên đời này chỉ xứng có đại càn ngọc tỷ, còn lại ngọc tỷ cũng phải diện. Thời khắc này đại càn Đại Minh khí vận bỗng nhiên lăn lộn không thôi, đại càn số mệnh kim long bỗng nhiên bắt đầu thôn vệ Đại Minh khí vận, Đại Minh đế quốc tuyên cáo diệt quốc. Chúc mừng chủ nhân triệt để xâm chiếm cựu phẩm Đại Minh đế quốc. Hệ thống chức năng nhắc nhở, Đại Minh đế quốc quốc vận hưng thịnh, được tiên che chở, giết hết có được trọng bảo. Chủ nhân thu được cựu châu bí văn thu một quyển, chú nhan đan nhất phương cái, thế thân con rối một cái, thượng cổ chữ vật giới chỉ nạp thần giới một viên. Chương 551, muốn cái gì ban thưởng tùy tiện nói, chấm thưởng ngươi. Hệ thống nhắc nhở để Tần ẩn kinh hỉ một hồi, chỉ chốc lát trước người hắn bảng trên là hơn tứ đại bảo vật, một quyển thiếp mời đồng dạng bảo vật, một cái là nho nhỏ một con rối, còn có một trường kim sắc phương pháp luyện đan, một viên lưu quang phân tán giới chỉ. Cựu châu bí văn thu, thượng cổ vu tộc luyện chế chi xem bói thần khí, người bình thường không thể được không thể nhận ra, sky ở chiếm được cũng không tính thiên giới, nắm giữ phi thường thần kỳ lực lượng. Chú nhan đan phương pháp luyện đan, tu tiên thế giới thất truyền phương pháp luyện đan, vận dụng 108 loại linh dược quý giá, có thể luyện chế khiến người ta mỹ mạo vĩnh chú thần kỳ đan dược,
một viên chú nhan đan, đủ khiến thiên hạ mỹ nữ thất hồn lạc phách. Thế thân con rối, vu cổ cao thủ luyện chế, lấy một giọt máu tươi nhỏ vào trong đó, bên người mang theo, thời khắc mấu chốt có thể có thay mệnh hiệu quả. Nạp thân giới, thượng cổ luyện khí sĩ luyện chế chi bảo vật, có chữ vật công lao có thể, bên trong có trăm trượng lớn nhỏ hư huyễn không gian, trừ có sinh mệnh vật thể ra, bất kỳ vật thể cũng có thể thu nhập trong đó. Ngăn ngắn mấy câu nói giới thiệu, tứ đại bảo vật nhất thời bị Tần Ẩn biết rõ, cái này Cửu Châu Bí Văn Thu là một loại xem bói thứ tốt, tuy nhiên nhìn mặt ngoài đối với Tần Ẩn tác dụng không lớn, thế nhưng đối với Viên Tiên Cương Quỷ Cốc tử loại người, vậy khẳng định là cầu học như khát bảo bối tốt. Còn có cái này chú nhan đan phương pháp luyện đan, tu tiên thế giới dĩ nhiên đã thất truyền thứ tốt, nếu như Tần Ẩn có thể đem nó luyện chế lại một lần đi ra, chỗ tốt này thật sự là quá tốt đẹp lớn. Trước tiên không nói làm cho hắn phi tử toàn bộ thanh xuân vĩnh trú, liền chỉ cần là thứ này sau lưng lợi ích, tuyệt đối là với đáng sợ. Cho tới cái này thế thân con rối lại càng là người tiên. Nó lại có thay mệnh công hiệu quả, nói cách khác nếu như Tần Ẩn ngày nào đó gặp phải sinh tử đại kiếp, nó là có thể thay Tần Ẩn chống đối vừa chết, tương đương với là nhiều một cái mạng ở trên người nha. Còn có cái này chữa vật giới chỉ, đẹp. Quả thực là tu tiên nhân sĩ người người chuẩn bị, sát nhân đoạt bảo ở nhà lữ hành chuyên nhất thần khí a, bên trong lại có trăm trượng không gian, coi như đem bên trong cung điện này đồ đạc sở hữu toàn bộ để vào trong đó, đó cũng là dễ như ăn cháo nhà. Sau đó Tần Ẩn xuất hành, sẽ không tất bao lớn bao nhỏ mang theo đi, bên người là có thể mang tới vô số bảo vật, phương này liền trình độ quả thực là vô địch nha. Thứ tốt. Tần Ẩn mừng như điên dị thường, có cái này mấy thứ đồ, diện đại minh chỗ tốt coi như thật là quá làm cho hắn kinh hỉ. Hiện tại hắn càng ngày càng giống là một cái tu sĩ, lại không một tia phàm nhân phi tức, chỉ cần lại tiếp tục khổ tu một trận tiến vào trúc cơ kỳ, phi thiên độn địa hắn đem cực kỳ đáng sợ. Trong thiên hạ còn có mấy cái lớn cựu phẩm đế quốc, chắc có thể còn sẽ có thu hoạch. Tần Ẩn trong lòng cười nói thầm, trực tiếp liền đem nạp thần giới cùng thế thân con rối tích huyết nhận chủ. Hai đại bảo vật quang mang tứ sạc, chấn động toàn bộ Kim Loan điện người toàn bộ kinh hô lên, mà Tần Ẩn không có hướng về người nào giải thích nửa phần, trực tiếp liền đem nạp thần giới mang tới trong tay mình. Hiện tại hắn sáng tỏ có thể cảm giác được, hắn tay trái trên ngón áp út nạp thần giới bên trong càng thật sự có trăm trượng lớn nhỏ hư miễn không gian, bên trong không hề có thứ gì, Tần Ẩn bung tay lên liền đem thế thân con rối, Cửu Châu Bí Văn Thu trở đồ vật tu sạch vào trong đó. Được. Ha ha. Tần Ẩn đại hỉ. Thánh thượng vì sao đại hỉ? Gia Cát Lượng khiếp sợ dò hỏi. Còn lại thần tử cũng là dồn dập nghi hoặc không rõ, đại gia không hiểu Tần Ẩn đang làm gì thế, cũng không hiểu vì sao bên cạnh hắn dị tượng liên tiếp, tất cả mọi người ở châu đầu ghé thai chỉ trỏ trỏ, bởi vì Tần Ẩn bên người chuyện kỳ quái quá nhiều, đại gia cũng là đáp ứng không xuể a vô sự. Tần Ẩn bung bung tay nói, Đại Minh nguyện hàng chấm tâm cực kỳ vui mừng, vì vậy cười, Chu Lệ, ngươi nếu có thể đại biểu Đại Minh thần phục, như vậy ngươi cũng là có công chi thần, muốn cái gì ban thưởng tùy tiện nói, chấm thưởng ngươi. Đa tạ thánh thượng. Chu Lệ đại hỉ. Hắn thấp thỏm không an lòng rốt cục yên ổn. Hắn trước lúc này cả ngày bất an, chỉ sợ chịu đến đại thanh triều đánh ngộ, hiện nay đại thanh triều không chỉ có bị diệt, bất kỳ tử đệ đại thể cũng bị lưu vong đông doanh trên đảo làm nô lệ, mỗi ngày khai thác mỏ, loại lương, tương lai tháng ngày khẳng định cực kỳ khổ bức, bụng ăn không no cũng là bình thường. 551 muốn cái gì ban thưởng tùy tiện nói, chấm thưởng ngươi. 46. Hắn trước lúc này cả ngày bất an, chỉ sợ chịu đến đại thanh triều đánh ngộ, hiện nay đại thanh triều không chỉ có bị diệt, bất kỳ tử đệ đại thể cũng bị lưu vong đông doanh trên đảo làm nô lệ, mỗi ngày khai thác mỏ, loại lương, tương lai tháng ngày khẳng định cực kỳ khổ bức, bụng ăn không no cũng là bình thường. Chu Lệ chỉ lo Đại Minh triều cũng nhận loại đãi ngộ này, vì lẽ đó hắn vội vội vàng vàng mang theo ngọc tỷ liền chạy đến, bây giờ thấy Tần Ẩn tâm tình cũng tệ, hắn nhất thời cũng an lòng, chí ít hắn không lo lắng Đại Minh hoàng thất gặp phải bực này đãi ngộ. Thánh thượng, Chu Lệ phục sát đất, cung kính nói, Đại Minh triều đã trở thành đi qua, chúng thần đồng ý giao ra sở hữu binh quyền chính quyền, thậm chí các nơi thủ tướng, các lớn văn thần cũng đã đến, chỉ cầu thánh thượng tiếp nhận. Mà thánh thượng vừa mới nói ban thưởng một chuyện, tiểu thần chỉ có một yêu cầu, đó chính là tha tiểu thần phụ hoàng một mạng. Thánh thượng cho dù là đem hắn đánh gãy hai chân cho hạ giận, chỉ cần lưu lại một cái mạng, nhỏ như vậy thần liền vô cùng cảm kích nha. Ồ, đại gia kinh ngạc cực kỳ, cái này Chu Lệ lại dám vì là Chu Nguyên Chương cầu xin, hắn ngược lại là một cái con có hiếu hiển tôn a Chu Nguyên Chương thả hay là không thả. Tất cả mọi người là một mặt trầm tư. Đại Minh đại thanh chúng thần xin hàng, như có thể phóng thích Chu Nguyên Chương, ngược lại là một cái tất cả đều vui vẻ việc, hơn nữa Chu Nguyên Chương đã vô dụng, cho dù là thả hắn, hắn cũng không thể làm xảy ra chuyện gì tới. Ngược lại là biểu dương Tần Ẩn nhân từ dày rộng, như thế có thể cân nhắc. Tần Ẩn xoay chuyển ánh mắt liền chuẩn bị đáp ứng, thế nhưng là lúc này Quách Gia đi ra, lúng túng ôm quyền nói, "Thánh thượng, việc này chỉ sợ có chút khó khăn." "Hả?" Đại gia lại là sửng sở. "Lại khó khăn gì? Không phải thả một kẻ tàn phế sao? Chu Nguyên Chương hiện tại sớm đã không phải là Đại Minh quân chủ, Đại Minh triều cũng rất nhanh sẽ bị chiếm đoạt, phóng thích hắn có khó khăn gì?" "Chuyện gì?" Tần Ẩn hỏi ngược lại. "Chu Nguyên Chương đã chết." Quách Gia lúng túng trả lời. "Cái gì? Chết? Ý nô triệu, chết như thế nào? Hai ngày trước ở kinh thành quân trận trước, hắn còn nhảy nhót tư mừng, chết như thế nào? Đây là chuyện ra sao?" Chúng thần kinh hãi đến biến sắc, Chu Lệ lại càng là sắc mặt thay đổi, trong mắt lóe ra vẻ tức giận cùng dữ tợn, lửa giận ngút trời ánh mắt trực tiếp nhìn chăm chú chết Quách Gia cùng Tần Ẩn, thật giống cho rằng Chu Nguyên Chương là bị bọn họ giết chết giống như. "Hừ." Tần Ẩn khó chịu nguýt hắn một cái, đáng sợ sát cơ trong mắt tụ tập, vừa nay hắn đối với Chu Lệ còn 10 phần có hảo cảm, mà bây giờ hắn vô ý thức một cái hoài nghi, lại làm cho Tần Ẩn rất khó chịu. Hắn cho tới độc chết Chu Nguyên Chương. Loại tiểu nhân này hành động hắn đáng giá đi làm. muốn giết hắn tự nhiên sẽ quang minh chính đại giết, loại này hoài nghi quả thực là đối với Tần Ẩn sỉ nhục. Chu Nguyên Chương vì sao mà chết? Nói, Tần Ẩn nộ hống, yêu cầu Hoa Tươi đánh ra phiếu. Chương 552, Chu Nguyên Chương cái chết, âm mưu. Hoa Uổng. Chu Nguyên Chương chết để vốn là bình tĩnh Kim Loan Điện rơi vào một mảnh gây rối, Tần Ẩn giận tím mặt, quần thần suy đoán dồn dập, Chu Lệ cũng là lửa giận ngút trời. Quách Gia không nói gì, trực tiếp dặn dò mấy cái thái giám đi nhấc trên thi thể tới. Cũng không lâu lắm, Chu Nguyên Chương thi thể bị hai cái tiểu thái giám dùng băng ca mang lên, trên người hắn che kín một bộ vải trắng, mới vừa đưa ra Chu Lệ liền cả người run, trực tiếp quỳ bỏ qua. "Phu hoàng, phu hoàng, ngươi làm sao băng hà nha, nhi thần tới chậm nha." "Phu hoàng, rốt cuộc là người nào hại chết ngươi? Cái này tặc nhân đáng chết ta, nhi thần nhất định không buông tha hắn." Chu Lệ phẫn nộ kêu rên, ánh mắt của hắn trước sau nhìn về phía Tân Ẩn, thật giống đang hoài nghi chính là hắn giết chết Chu Nguyên Chương giống như. Mà Đại Minh triều mấy cái đại thần tử cũng dồn dập nghi hoặc, nhất là Trịnh Thành Công cùng Hồ Duy Dung, lại càng là cùng Chu Lệ một cái tâm tư, chẳng lẽ Chu Nguyên Chương quả nhiên là bị Tần Ẩn hại chết? Thánh thượng, Quách Gia vội vã giải thích nói, hôm nay trời vừa sáng có người báo lại, Chu Nguyên Chương chết vào đại lao bên trong, thần vội vã đi qua kiểm tra, phát hiện hắn chết với tự sát. Chúng ta vào kinh thành thành, Chu Nguyên Chương vẫn bị giam giữ ở trong thiên lao, thần cũng phái người chặt chẽ trông giữ, trong ngày thường cũng là sảnh ăn cung cấp 863, thế nhưng là hắn còn là tự sát, thật sự là nhất đại chuyện ăn năn. Tự sát? Tần Ẩn kinh ngạc. Hắn trầm tư một hồi liền minh bạch, Chu Nguyên Chương đúng là tự sát, Quách Gia cũng không thể nói dối, Chu Nguyên Chương chết rồi Quách Gia đã nghĩ bẩm báo, chỉ là đột nhiên gặp phải Tần Ẩn triệu tập triều hội, cho nên mới ở đây mở miệng bẩm báo. Tần Ẩn tuyệt đối tin tưởng mình thủ hạ, không ai sẽ làm âm mưu hại Chu Nguyên Chương, bởi vì hắn còn không có hạ lệnh giết chết Chu Nguyên Chương, liền không có người dám động thủ. Điểm ấy tự tin, Tần Ẩn vẫn có thể những người khác không tin a. Chu Lệ tại chỗ giận dữ, tự sát, làm sao có khả năng? Phu hoàng ta một đời chinh chiến, trải qua ít nhiều sự tình, tâm lý mạnh mẽ biết bao, làm sao có khả năng dễ dàng tự sát? Ta xem là có người muốn phải nổ cỏ tận gốc a. Chu Lệ giống xong, lần thứ hai căm tức Tần Ẩn. Ý hắn ngu ngốc đều hiểu, hắn hoài nghi chính là Tần Ẩn chạm thảo trừ căn, lần này Trịnh Thành Công mấy người cũng dồn dập hoài nghi. Tự dưng bị người hoài nghi, Tần Ẩn tự nhiên giận dữ. Hừ. Tần Ẩn híp mắt lại, lạnh lùng nói, một cái tù nhân mà thôi, chớm lúc nào giết liền lúc nào giết, không cần đùa bỡn thủ đoạn. Coi như là chớm muốn giết sạch các ngươi đại minh triều, vậy cũng chỉ là trong một ý nghĩ sự tình, Chu Lệ, ngươi dám hoài nghi chớm? Tần Ẩn nói rất rõ ràng. Hắn không để ý Chu Nguyên Chương sinh tử, muốn giết hắn không cần trốn trốn tránh tránh hạ âm thủ, bởi vì hắn coi như giết sạch toàn bộ đại minh triều người, cũng không ai dám ở trước mặt hắn lắm miệng, bởi vì hắn có thực lực này. Tần Ẩn một lời nói, để Trịnh Thành Công loại người nghi ngờ bỏ đi. Bọn họ đều là người thông minh, tự nhiên hiểu được Tần Ẩn lúc này nói là thật, có thể Chu Lệ cũng không tin, hắn chỉ là một cái ở lâu thâm cung không bận thế sự hoàng tử, không nhiều thiếu kinh nghiệm xử sự, ngây thơ hấu chi đáy lòng của hắn đã kết luận chính là Tần Ẩn giết người. Hắn đầy mặt vẻ giận dữ cùng bi ai. Hắn xốc lên Chu Nguyên Chương che kín vải trắng, lộ ra Chu Nguyên Chương thi thể. Lúc này thi thể cái chán có mở ra vết máu, xem bộ dáng là gặp trở ngại mà chết, có thể Chu Lệ thấy thế nhưng lại lần nữa bi ai, bởi vì hắn càng thêm kết luận đây là hắn giết. 552 Chu Nguyên Chương cái chết, âm mưu. Hoan uổng. 56. Hắn xốc lên Chu Nguyên Chương che kín vải trắng, lộ ra Chu Nguyên Chương thi thể, lúc này thi thể cái chán có mở ra vết máu, xem bộ dáng là gặp trở ngại mà chết, có thể Chu Lệ thấy thế nhưng lại lần nữa bi ai, bởi vì hắn càng thêm kết luận đây là hắn giết. Chu Lệ đã ma chướng. Chu Nguyên Chương chết đối với hắn đả kích rất lớn, lúc này hắn theo điên một dạng, ai cũng không tin. Phu hoàng, Chu Lệ buồn từ tâm lên, hắn nằm sấp trong đất thống khổ hô to, "Phu hoàng, ngài làm người nhân hậu, đối với thiên hạ con dân cũng là thánh minh nhân đức, làm sao lại gặp trộm người ám hại đây, nhi thần bất hiếu à?" "Chu Lệ, ngươi cái này điếc không sợ súng đổ vật, ngươi còn dám hoài nghi ta chủ? Ngươi đừng không phải là muốn chết phải không?" Trương Phi giận tím mặt, chỉ vào hắn rít gào, "Đại Minh triều đã diệt, thánh thượng muốn lúc nào giết bọn ngươi, xê át chủ bài bê, liền lúc nào giết bọn ngươi, không cần làm những này tiểu thủ đoạn, như ngươi loại này hoài nghi quả thực là đang nhục nhã ta đại càn, không nữa xin lỗi ngươi đừng muốn rời đi nơi đây." Trương Phi rít lên một tiếng, sợ đến Trịnh Thành Công đám người sắc mặt đại biến. Nơi này chính là Đại Càn địa bàn, Tần Ẩn thủ đoạn độc ác, Đại Càn văn thần võ tướng hung ác thế nhưng là thiên hạ đều biết, hôm nay nếu như Chu Lệ lại điếc không sợ súng, chỉ sợ ai cũng cứu không hắn. Vì lẽ đó Trịnh Thành Công nội vã quỳ xuống đất hô to, "Thánh thượng chấm đã, thần có lời." Ồ, Tần Ẩn đè xuống trong lòng tức giận, trực tiếp nhìn chằm chằm Trịnh Thành Công, lúc này quỳ gối phía dưới đại thanh đại minh quân thần, mỗi người đều là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy người. Trịnh Thành Công, Lý Văn Trung, Hồ Duy Dung, Trương Cư Chính, Lý Thiện Trường, Nam Canh Hà, Nô Tam Quế, Tảng Quốc Phiên, Tả Tông Đường. Nhóm người này cũng không phải nhân vật tầm thường. Trịnh Thành Công hiện nay nắm trong tay Đại Minh Thủy Sư, Đại Minh triều mạnh mẽ nhất quân sự lực lượng chính là Đại Minh Thủy Sư, mà Đại Minh Thủy Sư tại đây nhất chiến bên trong hầu như không nhiều thiếu tổn thương. Trịnh Thành Công đem Thủy Sư thu xếp ở Đại Minh gần biển, mà chính hắn thì lại độc thân đến đây, chỉ vì lấy một cái tốt tiền đồ. Hắn có binh, tự nhiên có nói sức lực. Được. Tân Ẩn gật gật đầu nói, ngươi có lời gì muốn nói? Chấm nghe. Tạ Thánh Thượng. Trịnh Thành Công nghĩa chính luôn từ nói, Chu Lệ hoàng tử tính cách đơn thuần, không vận thế sự, ngôn ngữ đập vào thánh thượng đúng là bất đắc dĩ, còn thánh thượng đại nhân có đại lượng không muốn cùng với tính toán. Phí lời. Niên canh liêu bất mãn quá lớn, thánh thượng thánh minh nhân đức, thiên hạ bất luận người nào chờ cũng không được có bất kỳ đập vào, Chu Lệ hoài nghi chính là sỉ nhục, ai không nhìn ra Chu Nguyên Chương là mình gặp trở ngại. ngươi khi hắn là kẻ ngu hay sao?
Đúng. Nô Tam Quế cũng cười gần mở miệng, thiên hạ ai không biết thánh thượng làm người thành tín, lời hứa đáng giá nghìn vàng, hắn muốn giết Chu Nguyên Chương chỉ cần một câu nói, cần gì phải dở trò. Chu Lệ động tác này rõ ràng là cố ý gây sự, muốn chết. Thánh thượng tuyệt đối không thể bỏ qua hắn.
Hả? Đại gia hỏa vừa nhìn liền cười, đại thanh đại minh cái đám này thần tử cũng lẫn nhau quen thuộc, hiện tại ngược lại là trước tiên đấu, Trịnh Thành Công muốn bảo vệ Chu Lệ, mà Ngô Tam Quế năm canh tha loại người khẳng định muốn linh hót, muốn cấp tốc thu được tần ẩn ưu ái, vì lẽ đó vậy thì đấu.
Nghiên canh liêu, Ngô Tam Quế.
Trịnh Thành Công giận dữ, các ngươi không nên nói bậy nói bạn, Chu Lệ hoàng tử tính cách đơn thuần không hiểu chuyện, tuyệt đối không có cố ý đập vào ý tứ, các ngươi nói bơ nói vẩn là có ý gì?
Thánh thượng, không muốn nghe cả hai cái tiểu nhân nói bậy.
Thánh thượng. Ngô Tam Quế ôm quyền nói, Chu Lệ tiểu nhi nhất định phải giết, này tắc không phục quản thúc, nhất định không thể lưu a.
Chương 553, ngươi muốn bảo vệ hắn?
Dựa vào cái gì?
Trên Kim Loan điện một phen ồn ào tần ẩn toàn bộ nhìn ở trong mắt, Trịnh Thành Công muốn bảo vệ Chu Lệ mặt nhỏ, Ngô Tam Quế cùng Niên Canh Liêu muốn lĩnh hót, tất cả những thứ này đều tại hợp tình lý, tần ẩn không ghét cũng không phát nộ. Hắn quan tâm là Chu Lệ phản ứng. Cái tên này một mực ở trong mặt, hắn một bên bi thống quỷ gối Chu Nguyên Chương bên người, một bên căm tức tần ẩn, hiển nhiên cho đến bây giờ hắn còn cho rằng cửu nhân giết cha chính là tần ẩn.
Chu Lệ, ngươi đây là tại muốn chết ta?
Tần ẩn lạnh lùng mở miệng, ngươi bực này ngu muội người, chân vốn không suy nghĩ nhiều lý, thậm chí hôm nay ngươi dâng lên ngọc tỷ chuyển quốc chấm còn muốn ban thưởng cùng ngươi, có thể ngươi hành động đang tại muốn chết.
Thánh thượng.
Chu Lệ nghiến răng nghiến lợi nói, phụ hoàng ta cái chết tuyệt đối kỳ lạ, cửu nhân là ai ngươi so với ai khác cũng rõ ràng, ngươi thật đem ta làm ngu ngốc sao?
Là ngươi đem chấm làm ngu ngốc.
Tần ẩn tức giận quát chói tai, ngu xuẩn đồ vật, chớ cùng ngươi nói nhảm nhiều một câu đều là lãng phí thời gian, ngươi đến, kéo ra ngoài, chém cho chó ăn.
Ngươi không phải là nên vì ngươi phụ hoàng báo thù sao?
Chấm trước hết là giết ngươi, lại giết Đại Minh hoàng tộc, chấm ngược lại muốn xem người trong thiên hạ dám nói thế nào chấm ngon độc.
Thí, chúng thần sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả mọi người biết rõ Tần ẩn bị Chu Lệ chọc giận, cái tên này ngu xuẩn mất khôn não từ đầu góc chậm chạp, muốn chết à?
Ba bốn phi hùng quân khí thế hung hung xung phong đi vào, trực tiếp đem Chu Lệ để lại ra bên ngoài kéo đi, hắn hôm nay chắc chắn phải chết.
Không.
Trịnh Thành Công vừa kinh vừa sợ, hắn quỳ rạp dưới đất hô to, "Thánh thượng chấm đã, Chu Lệ hoàng tử tội không đến chết a."
Trịnh thúc thúc, không cần quên bảo.
Chu Lệ cười thảm, "Cẩu tặc kia giết ta phụ hoàng, hiện nay lại muốn sát nhân diệt khẩu, bản hoàng tử cho dù chết cũng không cúi đầu, hắn có thể giết đến chúng ta, thế nhưng là không chặn nổi thiên hạ xa xôi miệng mồm mọi người."
"Câm miệng, ngươi cái này ngu xuẩn."
Trịnh Thành Công tức giận đến cả người run, cả giận nói, "Chu Lệ hoàng tử đầu óc ngươi xấu sao? Tiên hoàng không phải là thánh thượng giết, hắn là tự sát, khó nói ngươi đây cũng nhìn không ra. Ngươi nghĩ hại chết tất cả mọi người sao?"
Trịnh Thành Công hiển nhiên là khí xấu.
Hắn ở cứu Chu Lệ, thế nhưng là Chu Lệ lần lượt phản kháng, dẫn đến tần ẩn kéo dài bị chọc giận, lại tiếp tục như thế thần tiên cũng cứu không hắn nha.
Trịnh Thành Công đây là nộ kỳ không tranh, thế nhưng là Chu Lệ nhưng không cảm kích chút nào, hắn ngược lại là phẫn nộ cùng Trịnh Thành Công thái độ, liền với đối với hắn trợn mắt nhìn.
Thú vị.
Tần ẩn cười gằn.
Hắn tính toán nhìn ra, cái này Chu Lệ chính là cái làm càn làm bậy, kinh nghiệm xã hội gì đều không có, chính là một cái đần độn hoàng tử.
Trịnh Thành Công, chớp nhớ lại ngươi là Đại Minh Thụy sư thông soái, đối với hải chiến có độc đáo kiến giải. Vì lẽ đó lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn.
Tân ẩn mở miệng nói, hôm nay Chu Lệ hẳn phải chết, ngươi lẽ nào thật sự muốn bảo vệ hắn?
Muốn.
Trịnh Thành Công kiên định nói, tiên hoàng đối với tại hạ có đại ân đức, còn thánh thượng nể nang mặt mũi, lưu Chu Lệ một mạng, hôm nay thần nhất định phải bảo vệ hắn.
Không thể.
Tân ẩn quả đoán từ chối, hôm nay ai cũng cứu không hắn, ngươi cũng không được, lại nói ngươi dựa vào cái gì bảo vệ hắn?
Bằng ta là Đại Minh thủy sư thống soái.
Trịnh Thành Công ngạo khí mở miệng, thánh thượng, thủ hạ ta hiện hữu các thức chiến thuyền mấy ngàn chiếc, đại bác mười mấy vạn môn, các loại thuần thục thủy sư binh lính 70-80 vạn, đây chính là một nhánh phi thường lực lượng khổng lồ.
Chỉ cần thánh thượng lưu Chu Lệ một mạng, thần đồng ý nâng quân đầu hàng, cứ như vậy đại càn thủy sư lực lượng nhất định tăng gấp đôi tăng gọn, trong thiên hạ không người nào có thể địch.
Nếu như thánh thượng không chịu lưu Chu Lệ một mạng, như vậy thần liền hủy diệt Đại Minh thủy sư.
Đồ hỗn trướng,
điếc không sợ súng.
Trịnh Thành Công một lời nói, để triều đình lần thứ hai sôi trào, đại càn văn thần võ tướng dồn dập tức giận quát lớn, hiện nay đại càn đã xâm chiếm Hoàng Hà phía nam, kiến tạo lên một cái siêu cấp to lớn đế quốc, còn sẽ ngại một nhánh Đại Minh thủy sư.
Trịnh Thành Công uy hiếp, quả thực buồn cười.
553 người muốn bảo vệ hắn,
dựa vào cái gì?
66.
Trịnh Thành Công uy hiếp, quả thực buồn cười.
Hắn coi như hủy diệt Đại Minh thủy sư thì lại làm sao?
Khó nói Tần ẩn còn sẽ đau lòng.
Nên đau lòng là chính hắn mà thôi, khó nói hắn cho rằng ôm một cái Đại Minh thủy sư chính là bánh bao, tất cả mọi người được xin hắn gia nhập liên minh.
Đại Càn văn thần võ tướng dồn dập lộ ra xem thường trào phúng.
Nô Tam Quế mấy người cũng là châm biếm liên tục.
Thậm chí Tần ẩn cũng đầy vẻ khinh bỉ, có thể nói tới ra câu nói như thế này người, hải chiến bản lĩnh có lẽ sẽ rất tốt, thế nhưng nao tử cùng Chu Lệ cũng không có gì khác biệt, đều là điếc không sợ súng hạng người.
Không yêu cầu hoa tươi.
Đến a.
Tần ẩn hứng hở dặn dò, đem Trịnh Thành Công cũng kéo ra ngoài, băm cho chó ăn.
Vâng.
Phi hùng quân lập tức lại xông tới vài tên binh lính, trực tiếp đem Trịnh Thành Công cho đè lại ra bên ngoài kéo đi, sợ đến Trịnh Thành Công kinh ngạc tốt lên, thánh thượng ngươi điên sao?
Đại Minh thủy sư cường đại như thế một nhánh lực lượng, đổi một cái Chu Lệ mạng nhỏ chẳng lẽ không giá trị?
Không đáng.
Tân ẩn cười gần quát lớn, "Chấm đã nói Chu Lệ mạng nhỏ ai cũng cứu không, vừa nãy chấm còn muốn đem ngươi thu nhập triều đình, lớn mạnh ta đại càn thủy sư lực lượng, hiện tại vừa nhìn ngươi căn bản không xứng."
"Đại Minh thủy sư tính là gì?" Chấm muốn có liền được, không muốn liền hủy nó. Hiện nay Hoàng Hà phía Nam đều bị chấm khống chế, chấm không cho Đại Minh thủy sư cập bờ, liền có thể sống sinh hoạt chết đói bọn họ. Lôi đi, chém.
Không vâng.
Phi Hùng Quân lần thứ hai gầm nhẹ, trực tiếp đem Trịnh Thành Công cùng Chu Lệ ra bên ngoài kéo. Lần này Trịnh Thành Công há hốc mồm. Vừa nay hắn còn lời thề son sắt kêu gào ngày hôm nay nhất định phải bảo vệ Chu Lệ, thế nhưng là ai biết, hắn mạng nhỏ mình cũng không thể bảo vệ.
Không, không muốn, không.
Thánh thượng tha mạng, thần tội đáng muốn chết.
Thánh thượng tha mạng a, thần biết tội.
Trịnh Thành Công sợ hãi rít đảo, hắn thế mới biết trong mắt mình thẻ đánh bạc, ở Tần Ẩn xem ra chính là không đáng nhắc tới. Có thể ở những người khác xem ra, Chu Lệ mạng nhỏ đổi Đại Minh thủy sư nhất định có lời, thế nhưng là ở Tần Ẩn xem ra, Đại Minh thủy sư xác thực không đáng nhắc tới. Trịnh Thành Công vừa chết, Đại Minh thủy sư không hàng cũng phải hàng, bằng không bọn hắn liền cặp bờ thời cơ cũng sẽ không có, Tần Ẩn không cần động thủ, bọn họ mấy trăm ngàn người phải ở trên biển chết khát chết đói.
Chư vị,
Tần Ẩn nhìn chằm chằm Ngô Tam Quế đám người nói, các ngươi đều là người thông minh, chấm phi thường yêu thích, thế nhưng chấm có chấm dùng người chuẩn tắc, bọn ngươi toàn bộ giáng cấp tam phẩm lưu dụng, có bản lĩnh lại tăng rời, không thể bản lĩnh liền lăn chết tiệt.
Vâng,
đa tạ thánh thượng. Ngô Tam Quế loại người cuốn quýt hành lễ. Trịnh Thành Công dùng chết nói cho mọi người, ai cũng đừng khiêu khích Tần Ẩn quyền uy, bằng không tử vong chính là mọi người xuống sân, vì lẽ đó đại gia không dám lắm miệng. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Chương 554, tăng cường quân bị ngàn vạn. Đây là điển sao? Tần Ẩn một lời nói coi như triệt để tiếp nhận Ngô Tam Quế loại người, bọn họ đều là Đại Minh đại thanh nhân tài trụ cột, hiện nay hai đại đế quốc bị diệt, nếu như đem bọn họ chém giết thực sự quá đáng tiếc, cùng với như vậy không bằng tiếp nhận bọn họ. Đại Càn triều đình cần các loại nhân tài. Theo Tần Ẩn một đường sông pha chiến đấu những cái văn thần võ tướng, là hạng nhất trọng điểm nhân tài, mà hạng hai tam tuyến nhân tài cũng cần có, như vậy một cái to lớn đế quốc có thể phồn vinh hưng thịnh. Ngô Tam Quế, năm canh tha loại người tuy nhiên nhân phẩm có tí vết, thế nhưng bản lĩnh lại sẽ không tiểu như có thể thu phục, dùng để trấn thủ đại càn to lớn cương vực, nhưng cũng mười phần thích hợp. Chỉ bất quá lấy bọn họ bản lĩnh, mãi mãi cũng tiến vào không lớn càn hạch tâm, mãi mãi cũng vô pháp cùng Triệu Vân Điển vi loại người đánh đồng với nhau. Nhưng vì phòng ngừa bọn họ làm phản, tẩy năm lẻ loi não một chuyện vẫn không thể thiếu. Chư vị, các ngươi đối với đại càn trung thành sao? Tân Ẩn tựa như cười mà không phải cười dò hỏi. Trung thành, tuyệt đối trung thành, chúng ta thể sống chết trung thành với đại càn đế quốc, thể sống chết trung thành với thánh thượng, chúng ta chi tâm nhật nguyệt chứng giám a.
Đúng vậy a thánh thượng, còn chưa muốn hoài nghi chúng ta trung tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không có mảy may dị tâm, bằng không trời chu đất diệt cửu lôi banh đỉnh.
Nô Tam Quế năm canh tha loại người dồn dập mở miệng xin thể. Bọn họ từng cái ngôn từ thành khẩn, phản phất hận không phải đem tâm móc ra để Tần Ẩn nhìn giống như một bộ đại trung thần dáng dấp. Thế nhưng ai cũng biết rõ, bọn họ trung tâm quả thực không đáng giá một đồng, bởi vì bọn họ chỉ là gió chiều nào theo chiều nấy người mà thôi. Bọn họ mục đích vô cùng đơn giản, bọn họ muốn bám vào đại càn cờ xí dưới kiếm cơm, tốt nhất là làm một người chấn thủ nhất phương chư hầu, vậy thì lại hoàn mỹ bất quá. Đáng tiếc, Tần Ẩn sẽ không để cho bọn họ có lòng dạ khác. Khoe miệng hắn né qua một nụ cười lạnh lùng, sau một khắc trong tay liền xuất hiện khuyến hàng lệnh, hắn ngồi chắc trên long ỷ, đống nhiên đưa tay vung một cái.
Xèo.
Khuyến hàng lệnh bạo phát kinh người quan mang, sau một khắc liền bá đạo buông xuống ở Ngô Tam Quế loại người đỉnh đầu, từng trận lục quang liền đem bọn hắn bao phủ.
Đây là cái gì?
Đáng chết, cẩn thận.
Thánh thượng khó nói muốn giết chúng ta.
Chúng ta là trung thành tuyệt đối nha.
Thánh thượng tha mạng, tha mạng a.
Ngô Tam Quế loại người kinh ngạc thốt lên không ngừng, thế nhưng là cái này đạo lục ánh sáng vẫn chưa chém giết bọn họ, mà là đang giúp bọn hắn tẩy não mà thôi. Hiện nay Tần Ẩn dĩ khí ngự kiếm bản lĩnh càng ngày càng mạnh, cách hơn 10 mét đều có thể khống chế khuyến hàng lệnh, một thân thủ đoạn giống như thần tiên hàng ngũ, xem đại càn các thần tử mỗi người con mắt tỏa sáng.
Vụ.
Cuối cùng một đạo lục quang tăng gọn, Ngô Tam Quế loại người dồn dập kêu thảm một tiếng té xịu đi qua, khuyến hàng lệnh lúc này mới trở lại Tần Ẩn trong tay bị hắn thu nhập nạp thần giới bên trong.
Điền Vi,
Tần Ẩn kêu lên,
có mặt tướng,
đem bọn họ toàn bộ mang đi, đi ngoài cung tìm một chỗ thu xếp.
Tần Ẩn dặn dò.
Vâng. Điền Vi ôm quyền đáp ứng, trực tiếp gọi tới một đám binh lính đem Ngô Tam Quế loại người mang đi. Cuối cùng cái này trên Kim Loan Điện liền toàn là người một nhà. Tần Ẩn nhìn quét một vòng, nói, chư vị, hiện tại không có người ngoài, dựa vào lần này triều hội chẳng muốn cùng chư vị định ra một cái đón lấy phát triển chiến lược, còn chư vị ai khanh nói năng thoải mái, không cần có bất kỳ băn khoăn nào.
Chúng thần tuân chỉ.
Đại gia cùng nhau đáp ứng.
554 tăng cường quân bị ngàn vạn.
Đây là điển sao?
16.
Chúng thần tuân chỉ.
Đại gia cùng nhau đáp ứng.
Mọi người đối diện vài lần, trong mắt tất cả mọi người cũng né qua vẻ kích động. Tần Ẩn đây là muốn làm lớn sự tình tiết tấu a. Đại Càn đế quốc dĩ nhiên chiếm cứ Hoàng Hà phía nam khu vực, biến thành thế giới kể đến hàng đầu đáng sợ đế quốc, thế nhưng là kế tiếp là đáng chết vào bắc phương đây, hay là nên thẳng hướng hải ngoại? Hơn nữa đế quốc khổng lồ như vậy, nên làm gì quản lý, nên làm gì thực hành luật pháp, những cái này đều là đại sự kiện. Nơi đây tuy là Đại Thanh Kim Loan Điện, thế nhưng nơi đây tụ tập đại càn văn thần võ tướng đông đảo, đã có nghị sự tư bản, Tần Ẩn chẳng muốn trở lại đế đô lại thương nghị việc này, liền dứt khoát tiếp theo hôm nay triều hội nghị nhất nghị.
Thánh thượng,
Gia Cát Lượng trước tiên mở miệng, hắn cười ha ha dò hỏi, không biết ngài hôm nay muốn nghị cái gì?
Chúng thần cũng tốt có cái phương hướng a.
Đúng đúng đúng, một quốc gia đại sự phức tạp cực kỳ, còn phải có cái phương hướng.
Không biết thánh thượng muốn nghị cái gì?
Mọi người dồn dập đặt câu hỏi.
Hôm nay nhất định phải tam đại sự tình.
Tần Ẩn giơ tay trái lên, nói, nhất, tăng cường quân bị.
Hai, xuất binh phương hướng.
Tam, thương đạo.
Tăng cường quân bị.
Đại gia khiếp sợ nghị luận sôi nổi, như thần nhóm kinh ngạc đối diện vài lần, nói thầm vài tiếng, trong mắt mọi người đều có đáp án không xem ra, tần ẩn tại bước tiếp theo lớn vô cùng cỡ a. Thánh thượng lời ấy có lý. Cổ Hủ cười ha ha nói, địa bàn lớn, đương nhiên phải tăng cường quân bị, cái này tăng cường quân bị số lượng còn chờ thương nghị, thần kiến nghị tăng cường quân bị gấp đôi. Gấp đôi câu nào a? Cổ Hủ cái tên nhà ngươi, khẩu vị quá nhỏ, chúng ta phương Bắc còn có cường địch nhỏ nó, thiết một chân cùng doanh chính cũng không phải dễ chơi, ta kiến nghị tăng cường quân bị 7 triệu. Không được, thất trăm vạn đại quân không dễ nuôi sinh hoạt, hiện nay ta đại cản nhân khẩu đại khái cũng mới 300 triệu người, nuôi thất trăm vạn đại quân thật sự khó khăn. 7 triệu câu nào, ít nhất 8 triệu, hơn nữa cái này 8 triệu hay là quân chính quy, các nơi thành phòng quân, dân binh vẫn không tính là vào trong đó đây. Trong triều đình, các thần tử nghị luận sôi nổi, mỗi người đều tại mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tăng cường quân bị số lượng trở thành đại gia tranh luận tiêu điểm. Tăng cường quân bị dễ dàng, nuôi quân khó. Nếu như cũng không đủ tiền tài, vật tư, quân đội mỗi ngày tốn tiêu đều có thể hủ chết người, hội kéo đổ một cái to lớn đế quốc, cho nên tuyệt đối không thể tăng cường quân bị quá nhiều. Tân ẩn thấy thế mỉm cười. Các thần tử khẩu vị hay là 0.9 không đủ lớn, bọn họ tầm nhìn hay là không bằng Tân ẩn rộng rãi. Chư vị ái khanh, tăng cường quân bị ngàn vạn, bọn ngươi nghĩ như thế nào? Tân ẩn đỗng nhiên mở miệng. Ngàn vạn? Trời ạ, thánh thượng không thể a. Chúng thần kinh hãi đến biến sắc, tất cả mọi người là một mặt chấn động, ngàn vạn đại quân. Đây cũng quá điên cuồng, Tân ẩn đến cùng nghĩ thế nào? Khó nói hắn cho rằng đại càn là người Mông Cổ loại kia bộ lạc thức quân đội. Nuôi ngàn vạn đại quân, mỗi ngày người ăn ngựa nhai đều là một cái con số trên trời, hơn nữa các nơi dân binh vẫn không tính là ở bên trong, đối với đại kiến quốc lực tài lực nhưng là một cái cự đại hao tổn, nuôi không dậy nhiều như vậy đại quân nha. Tân ẩn nhất định là điên, đây là đại gia trong đầu hiện lên muốn phương pháp. Chương 555, đại càn thủy sư gây dựng lại, siêu cấp thủy sư hiện ra. Trong triều đình mọi người phản ứng ở Tân ẩn trong dự liệu, hắn không một chút nào cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì hắn bản thân cũng cảm thấy 10 phần điên cuồng. Trên thực tế, hắn không điên. Hắn có hắn chính mình cân nhắc. Lấy trước mắt đại càn đế quốc quốc lực tới nói, nuôi 6,7 triệu quân chính quy đã là cực hạn, nuôi ngàn vạn đại quân nhất định là không được, bởi vì tiêu hao quá lớn, dù sao Tần ẩn nếu tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, không phải là phổ thông quân chính quy. Có thể Tần ẩn muốn một bước đúng chỗ. Tương lai đại càn khẳng định còn muốn phát triển, hơn nữa tấn cấp đẳng cấp thấp nhất vận triều cũng cần ngàn vạn đại quân, vì lẽ đó Tần ẩn không nghĩ phiền toái nữa lần thứ 2 tăng cường quân bị, tốt nhất là một bước đúng chỗ toàn bộ chiêu mộ hoàn thành, sau đó đem ngàn vạn đại quân toàn bộ huấn luyện xong xuôi. Thứ hai, hiện tại đại càn nuôi không dậy ngàn vạn đại quân, thế nhưng là Tần ẩn cũng không có ý định thời gian dài để đại càn cung dưỡng, hắn có đông doanh trên đảo liên tục không ngừng vật tư cung cấp, còn có to lớn hải ngoại chiến trường có thể cướp bóc, khó nói chỉ cần người nước ngoài xâm lấn Hoa Hạ, không cho Hoa Hạ chủ động xuất binh, chỉ cần Tần ẩn khai hích hải ngoại chiến trường, như vậy liên tục không ngừng vật tư, tiền tài sẽ không ngừng hiện lên, đến thời điểm đừng nói là nuôi ngàn vạn đại quân, coi như là nuôi mấy chục triệu, đó cũng là dư sức có dư. 20 chư vị ái khanh, Tần ẩn nghiêm túc nói, các ngươi xem là trước mắt, chấm xem lại là thiên hạ. Vì vậy có chiêu mộ ngàn vạn đại quân chi tâm. Đại gia phóng tầm mắt nhìn tới, thiên hạ biết bao to lớn, chớ có nuốt chửng Cửu Châu chi tâm, bọn ngươi khó nói cũng thỏa mãn cùng nhất thành nhất chỉ nơi. Thí. Mọi người khiếp sợ hít vào một ngụm khí lạnh, Tân ẩn lời này là có ý gì? Hắn đây là tại phê phán đại gia nhãn giới nhỏ. Tư Mã Ý ra cắt lượng loại người đối diện vài lần, mọi người dồn dập lộ ra một tia khiếp sợ, xem ra Tân ẩn đối với tương lai chiến cục đã có quy hoạch, tăng cường quân bị ngàn vạn cũng đã là ván đã đóng thuyền việc. Đại gia đồng ý cũng phải đồng ý. Đại gia không đồng ý cũng phải đồng ý. Tân ẩn tính khí mọi người đều biết, hắn một khi quyết định việc, châu chín con đều là ra không trở lại, hơn nữa ra cắt lượng loại người chăm chú ngắm lại, phát hiện tăng cường quân bị ngàn vạn cũng có chỗ tốt, tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Thánh thượng, Chu Du kích động ông quyền, nói, tăng cường quân bị ngàn vạn thần 10 phần tán thành, nhưng ngày hôm nay dưới, lục chiến không còn là phát đạt, hải chiến cũng 10 phần trọng yếu, thần kiến nghị mở rộng thủy sư quy mô. Đúng, chúng thần tán thành. Thần tán thành. Mọi người dồn dập mở miệng, Tân ẩn cũng là tán đồng gật gù. Trên thực tế Chu Du nói không tệ, tương lai định hải chiến cùng lục chiến một dạng trọng yếu, đều không thể coi thường được. Hiện nay đại càn đỉnh phong võ tướng hơn 20 cái, thủy quân cũng quy mô khá lớn, nếu như thật tăng cường quân bị nói kỳ thực cũng khuyết trường không nhiều ít, chỉ có chỉnh đốn một phen. Ngay hôm đó lên, đại càn thủy sư quấy rầy gây dựng lại. Tân ẩn nghiêm túc dặn dò, đại càn thủy sư tạo thành đãng khấu quân cùng diệt di quân, mỗi quân 1 triệu người biên chế, chiến thuyền 5000 chiếc, đại bắc 50 vạn môn. Chu Du vì là đãng khấu quân đại đô đốc, Cam Linh vì là đãng khấu quân tiền tướng quân, Lang Thống vì là đãng khấu quân tả tướng quân, Lữ Mông vì là đãng khấu quân hữu tướng quân, Lục Tốn vì là diệt di quân đại đô đốc, Thích Kế Quang vì là diệt di quân tiền tướng quân, Bộ Chí vì là diệt di quân hậu tướng quân. Tân ẩn quả đoán một loạt mệnh lệnh, để quân thần đều chấn động, hắn một lời nói cũng đã đem hải quân giản giáo cho dựng lên. Hai đại hải quân, nhất quân 1 triệu người, Chu Du Lục Tốn theo thứ tự là đại đô đốc, Cam Linh Thích Kế Quang bọn người là đại tướng. 2 triệu người hải quân, hơn vạn chiếc chiến thuyền, hơn 1 triệu ổ hỏa pháo, đây quả thực là điên nhà, khoa trương như vậy biên chế, đây là muốn diệt ngoại tinh nhân sao? Làm sao? Chư vị ái khanh có ý kiến? Tân ẩn cao mày quát hỏi. 555 đại càn thủy sư gây dựng lại, siêu cấp thủy sư hiện ra. 26. Làm sao? Chư vị ái khanh có ý kiến? Tân ẩn cao mày quát hỏi. Thánh thượng thánh minh. Chúng thần dồn dập hô to, đại gia chính là bị chấn động một hồi mà thôi, cũng không bất kỳ ý kiến gì, đã như thế đại càn thủy sư nhất định là một nhánh sức mạnh đáng sợ. Chu Du, Lục Tốn, chấp đối với ngươi chờ mang nhiều kỳ vọng, không nên để cho chấm thất vọng. Tân ẩn mở miệng dặn, đại càn hai đại thủy sư phải nhanh một chút tổ kiến xong xuôi, cần người đòi lấy vật gì tư chấm cũng toàn lực, không thể thuyền chỉ làm, còn có cái kia đại minh thủy sư cũng muốn làm phương pháp thu phục. Thần tuân chỉ, thần nhất định phải không có nhục sứ mệnh. Chu Du Lục Tốn quỳ xuống đất hô to. Được, ha ha. Tân ẩn thỏa mãn cười to, chư vị ái khanh, thủy sư cơ cấu dĩ nhiên định ra, như vậy chấm trực tiếp liền tuyên bố lục quân cơ cấu. Chấm tăng cường quân bị ngàn vạn, thủy sư chiếm cứ hai thành, còn lại tự nhiên toàn bộ đều lục quân, 8 triệu người phân 8 nhánh đại quân, 1 triệu người nhất quân. Thánh thượng bảo cho biết. Đại gia chờ mong ổn quyền. Đại Càn hiện tại có đỉnh phong võ tướng hơn 20 vị, bài trừ Cam Linh Thích Kế Quang trở thủy sư võ tướng, còn có 18 đại võ đem, còn Mưu Thần thì là Ngụy Thục Nô cái kia 13 đại Mưu Thần, hơn nữa Hàn Tín, Trương Lương, Tôn Tẫn, Mai Trường Tô loại người. Những người này, nếu như toàn bộ nhét vào bát đại trong quân đoàn, đây chính là một luồng phi thường sức mạnh đáng sợ. Thế nhưng phân phối thế nào, vậy thì được Tần Ẩn lo lắng, bởi vì ai cũng không dám cho hắn ý kiến. Tần Ẩn trầm tư hồi lâu, nghiêm túc mở miệng, Hàn Tín, Lý Tôn Hiếu, Trương Tú ra khỏi hàng. Thần ở, có mặt tướng. 823 ba người ra khỏi hàng quỳ xuống đất, chờ đợi nghe phong. Bọn người ba người càng vất vả công lao càng lớn, chấm lòng rất an ủi. Tân ẩn nói thẳng, hiện nay đại càn quy mô khá lớn, cần gấp tăng cường quân bị chấn thủ thập phương, chấm mệnh bọn người ba người liên thủ tổ kiến Bắc Lệnh quân, biên chế 1 triệu người, Lý Tồn Hiếu 10 vạn phi hộ quân, Trương Tú 5 vạn thần thương doanh đều vào trong đó. Bắc Lệnh trong quân Hàn Tín vì là trưởng quân đại nguyên soái, Lý Tồn Hiếu làm tiền phong tướng quân, Trương Tú vì là hộ bí tướng quân, ba người nhất định phải chân thành hợp tác, lấy chấn ta đại càn quân uy. Bắc Lệnh quân, chúng thần tuân mệnh. Hàn Tín, Lý Tồn Hiếu, Trương Tú ba người kích động gầm nhẹ, danh tự này đêm hai, xem ra Tần Ẩn sớm muộn cũng phải đối với Bắc Phương xuất binh nha. Trăm vạn Bắc Lệnh quân, sớm muộn để Bắc Phương chư quốc sợ hãi run sợ. Trăm vạn đại quân lấy Hàn Tín loại thiên tài này chỉ huy đại sư làm chủ, lấy hai đại vũ thần là phụ, hơn nữa phi hổ quân thần thương doanh bổ sung, đủ để trở thành một chi để thiên hạ các quốc gia vô pháp lơn là cường đại quân đoàn. Trương Lương, Hàn Thế Trung, Điển Vi ra khỏi hàng. Tần Ẩn lần thứ hai gầm nhẹ, có mặt tướng. Thần ở. Trương Lương ba người kích động ra khỏi hàng, đến bọn họ. Chương 556, thập đại quân đoàn điên cuồng mở rộng. Trương Lương, Hàn Thế Trung, Điển Vi. Tân Ẩn nghiêm túc nói, ba người các ngươi đều là đại càn quan cốt chi thần, vì là đại càn xuất sinh nhập tử, lập xuống quá chiến công hiển hách, chấm đối với các ngươi mười phần tín nhiệm, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng. Ngay hôm đó lên, ba người các ngươi liên thủ tổ kiến khắp nơi quân, biên chế 1 triệu người, Hàn Thế Trung 5 vạn bối ngôi quân, Điển Vi 5 vạn hộ vệ quân đều vào trong đó. Khắp nơi trong quân, Trương Lương vì là trưởng quân đại nguyên soái, Hàn Thế Trung vì là Trình Tây tướng quân, Điển Vi vì là Sa Kỵ tướng quân, ba người chân thành hợp tác liên thủ tổ kiến đại quân. Vâng, chúng thần tuân mệnh. Trương Lương ba người kích động đáp ứng, cái này đại cản thứ hai nhánh đại quân cơ cấu đã dựng, ba người bọn họ coi như là tự lập môn hộ. Trong triều đình, không ít người không ngừng hâm mộ. 8 nhánh đại quân, mỗi một nhánh đều là trọng yếu nhất, tương lai đại cản triều đình cục thế phân chia, có binh quyền tiếng người ngữ quyền là hơn một ít, đại gia tự nhiên là ước ao. Tất cả mọi người đang chờ mong, cầu nguyện mình cũng có thể mò được một tia quyền nói chuyện. Tân Ẩn nhìn quét một vòng, cuối cùng kêu lên, Mai Trường Tô, Triệu Vân, Hứa Chử, Thần ở. Ba người bọn họ kích động ra khỏi hàng, bởi vì rốt cục đến bọn họ. Đại càn mũi thứ ba quân đoàn từ ba người các ngươi tổ kiến. Tân Ẩn nghiêm túc dặn dò, này quân vì là trấn Bắc quân, biên chế 1 triệu người, 5 vạn bạch mã nghĩa tổng, 5 vạn phi tắc quân đều vào trong đó. Mai Trường Tô vì là trưởng quân đại nguyên soái, Triệu Vân vì là thượng thắng tướng quân, Hứa Chử vì là hộ ý tướng quân. Vâng. Mai Trường Tô ba người kích động đáp ứng, đại càn mũi thứ ba đại quân xem như định ra. Sau đó, Tân Ẩn không còn phí lời. Hắn trực tiếp tuyên bố, Tôn Tẫn, Chư Phi, Quan Vũ, ba người các ngươi tổ kiến Vũ Thánh quân, biên chế 1 triệu người, 5 vạn du kỵ binh, 5 vạn thanh long quân đều vào trong đó. Vũ Thánh trong quân Tôn Tẫn vì là trưởng quân đại nguyên soái, Chư Phi vì là du kỵ đại tướng quân, Quan Vũ vì là phá địch đại tướng quân. Chúng thần tuân chỉ. Tôn Tẫn ba người hô to. Đệ tứ nhánh đại quân định ra, cái này 4 đường đại quân đều là văn võ đều có, còn lại 4 đường đại quân nên do người nào thống trị? Vậy thì khiến người ta càng thêm chờ mong. Nhất làm cho người chờ mong là ai đảm đương cái này 4 đường đại quân thống soái? Trưởng quân đại nguyên soái bình thường đều rất đúng khôn khéo tầm nhìn người, Hàn Tín, Trương Lương, Tôn Tẫn, Mai Trường Tô 4 người tất cả đều là như vậy, mà hiện nay Tần Ẩn thủ hạ còn có 13 đại đỉnh tiêm lưu thần. Cái này trong 13 người chọn 4 người, cái kia cũng không dễ dàng chọn. Tần Ẩn cũng có chút đau đầu. 13 đại đỉnh tiêm lưu thần, chọn ai đó? Cái này 13 người đều là Ngụy Thục Ngô bên trong đỉnh cấp lưu thần, mỗi người cũng thân kinh bách chiến kinh nghiệm phong phú, Tần Ẩn đánh bại Lưu Bị Tào Tháo mới đem bọn hắn cho tới bên người, thế nhưng là cũng không phải mỗi người cũng thích hợp trưởng quân. Cổ Hủ, Lỗ Túc trước tiên bị Tần Ẩn bài trừ. Cổ Hủ là một độc sĩ, hắn thích hợp ở sau lưng 7 mưu tính kê âm người, không thích hợp ở thai tiền mạc hậu làm đại nguyên soái. Mà Lỗ Túc là một hàm hậu người đàng hoàng, lại càng không thích hợp làm đại nguyên soái, đại nguyên soái có thể nhất định phải với thiết huyết. Quét ra, khí trí tài cũng cấp tốc bị bài trừ. 556 thập đại quân đoàn, điên cuồng mở rộng. 36. Quét ra, khí trí tài cũng cấp tốc bị bài trừ. Hai người bọn họ đều là quỷ tài bên trong quỷ tài, thiên hạ ít có người có thể địch, thế nhưng là hai người bọn họ tính cách cả lơ phất phơ, mỗi ngày yêu thích ngâm thơ tác đối uống rượu mua vui, tuyệt đối không có tâm tư đi làm đại nguyên soái. Tuân Úc, Tuân Du, Pháp Chính ba người này cũng bị bài trừ. Bọn họ mặc dù là đỉnh phong lưu thần, thế nhưng am hiểu phương hướng lại là nội chính phương diện, hành quân đánh trận tuy nhiên cũng 10 phần thôi, thế nhưng so với lên còn lại mưu thần hay là hạng yếu. bọn họ thích hợp ở trong triều đình chủ trì đại cục, không thích hợp làm đại nguyên soái. Cuối cùng cũng chỉ còn sót lại 4 người, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Từ Thứ, Bàn Thống. Không cần suy nghĩ nhiều, nếu chỉ còn lại 4 người, vậy dĩ nhiên là bọn hắn không thể nghi ngờ. Tân ẩn trực tiếp dặn dò, Gia Cát Lượng, Thái Sử Tử, Trương Liêu, thân ở. Gia Cát Lượng 3 người ra khỏi hàng. 3 người các ngươi phụ mệnh tổ kiến Thiên Vũ quân. Tân ẩn phân phó nói, này quân biên chế 1 triệu, 5 vạn thần kích quân, 5 vạn hổ gầm quân đều vào trong đó, Gia Cát Lượng vì là trưởng quân đại nguyên soái, Thái Sử Tử vì là tham lang đại tướng quân, Trương Liêu vì là phấn vũ đại tướng quân. Thần tuân chỉ. Gia Cát Lượng 3 người kích động đáp ứng. Tư Mã Ý, Ma Siêu, Trương Hợp. Tân ẩn nói thẳng, 3 người các ngươi phụ mệnh tổ kiến giải phiên quân, biên chế 1 triệu người, Tư Mã Ý vì là trưởng quân đại nguyên soái, Mã Siêu vì là trấn Tây đại tướng quân, Trương Hợp vì là trấn Nam đại tướng quân. Vâng. Thần tuân chỉ. Tư Mã Ý 3 người quỳ xuống đất tiếp lệnh. Từ Thứ, Từ Hoàng, Nhạc Tiến, Vu Cẩm. Tân ẩn mở miệng lần nữa, bọn ngươi 4 người phụ mệnh tổ kiến cấn sơn quân, biên chế 1 triệu người, Từ Thứ vì là trưởng quân đại nguyên soái, Từ Hoàng vì là kiến vũ trung lang tướng, Nhạc Tiến vì là lập tiết trung lang tướng, Vu Cẩm vì là bình nam đại tướng quân. Đa tạ thánh thượng. Thần nhất định phải không có nhục sứ mệnh. Từ Thứ 4 người kích động đáp ứng. Cuối cùng, Tân ẩn nghiêm túc nói, thứ 8 quân là đen núi quân, biên chế 1 triệu người, lấy Bảng Thống vì là trưởng quân đại nguyên soái, Hoàng Trung vì là thần tiễn đại tướng quân, Trần Đáo vì là bình tây đại tướng quân, Lữ Bố vì là thần uy đại tướng quân. Đa tạ thánh thượng tín nhiệm. Chúng thần tuân chỉ. Hoàng Trung loại người quỳ xuống đất hô to. Tân ẩn liên tiếp mệnh lệnh, thủy sư 2 đại quân đoàn, bộ kỵ bát đại quân đoàn, đại càn tổng cộng thập đại quân đoàn ngàn vạn đại quân cơ cấu, toàn bộ liền dựng lên. Cái này ngàn vạn đại quân tăng cường quân bị hành động, rất nhanh sẽ hội mệnh mông quần quận triển khai. Ngày mai, chấm sắp khải hoàn hồi triều. Tân ẩn nghiêm túc nói, các lớn văn thần võ tướng cùng chấm đồng loạt hồi triều, còn đại minh đại thành, bên trong triều, chỉnh đốn hành động, từ lịch nhân kiệt phụ trách, trở lại đế đô về sau cái thứ nhất chuyện quan trọng, chính là tăng cường quân bị chỉnh đốn binh mã, đại càn ngàn vạn đại quân phải lập tức chiêu mộ, biết không? Vâng. Thánh thượng thánh minh. Đại gia quỳ xuống đất hô to. Được. Tân ẩn hài lòng nói, tăng cường quân bị một chuyện đã hết thảy đều kết thúc, tăng cường quân bị cần thời gian, chấm chờ đến lên. Có thể tăng cường quân bị về sau cần đại lượng tiền tài vật tư để duy trì quân đội vận chuyển, quan hệ này đến tài lực vật lực, thương lượng chi đạo liền trở nên rất là trọng yếu, hơn nữa chấm có lòng thôn phệ thiên hạ, tăng cường quân bị chỉnh huấn về sau làm sao xuất binh, đây cũng là một vấn đề. Nơi này không có người ngoài, đại gia nói năng thoải mái, chúng ta hôm nay liền định ra một cái đại phương hướng, đã có bất cứ tình huống nào, cũng tốt để chúng ta đại càn có một cái sáng tỏ mục tiêu, không đến nỗi tạm thời mất đi phương hướng. Yêu cầu hoa tươi đánh giá phiếu.